Chương 76, Thế giới tu chân, 25. Chương 76 Thế giới tu chân, 25. Ký chủ, có muốn mua đạo cụ cột thu lôi hay không?
Chơi cái gì cơ?
Vô duyên vô cớ muốn cô mua cột thu lôi để làm gì? Người bị bổ vào không phải là Diệp Thanh Thu sao? Có mua đạo cụ cột thu lôi hay không? Hệ thống tận chức tận trách hỏi lại lần thứ hai. Lúc này tia sét đã biến mất, thời sinh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vô cùng quang đãng, tia sét lúc nãy là từ đâu tới? Diệp Thanh Thu còn chưa độ kiếp xong sao? Vậy cô mua một cái cột thu lôi tới để làm cái gì?
Để cắm lên đầu à?
Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải đã hoàn thành xong độ kiếp sao?
Thế nào vẫn còn sét?
Không biết, tình huống này ta mới thấy lần đầu tiên.
Các ngươi có phát hiện ra tia sét lần này to hơn so với tia sét trước đó hay không?
Hơn nữa, ta cảm thấy uy lực kia hình như cũng lợi hại hơn, đứng xa như vậy mà ta cũng cảm thấy không thoải mái.
Có mấy người ở đằng trước còn bị chấn đến mức đổ máu.
Cái gì?
Lợi hại như vậy?
Đây là cái loại sét gì?
Chẳng lẽ Diệp Tông Chủ muốn thăng cấp thành thần tộc?
Đùa gì thế, thần giới đã không còn tồn tại, làm sao có thể thăng cấp thành thần tộc?
Người kia vừa nói xong liền dẫn tới không ít người cười nhạo.
Người vừa mới nói chuyện chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ bị mọi người chế giễu cười nhạo như thế, nhất thời liền tức giận, cùng những người kia tranh cãi ầm ĩ lên, mắt thấy cãi nhau sắp biến thành đánh nhau.
Nhưng đúng vào lúc này, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, bầu trời quang đãng bị mây đen dày đặc bao trùm, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt, mây đen này giống như đột nhiên xuất hiện. Thời sinh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới tia sét này lại xông đến chỗ mình, trong chớp mắt khi mây đen xuất hiện, Phượng Từ liền bị một cổ lực lượng vô hình đẩy bắn ra ngoài. Mà ngay trong nháy mắt khi Phượng Từ bị bắn ra ngoài, hơn 10 tia sét đồng thời từ trên bầu trời hạ xuống, không hề báo trước một tiếng nào. Những tia sét này so với tia sét mà Diệp Thanh Thu độ kiếp lớn hơn một vòng không nói, Diệp Thanh Thu chỉ bị một đạo bổ xuống, mẹ nó, còn cô là hơn 10 đạo cùng nhau bổ xuống. Cho dù có thiên vị thì cũng không nên thiên vị tới mức như thế này chứ. Những tia sét này căn bản cũng không thể tránh thoát, chỉ có để chờ nó bổ xuống, nó mới dần biến mất. Trước xuất hiện hơn 10 đạo, rõ ràng lộ vẻ đến để làm sạch một trận. Cuối cùng cô cũng biết công dụng của việc hệ thống hỏi cô có muốn cột thu lôi hay không. Thế nhưng, vì cái lông gì mà bây giờ hệ thống lại không có phản ứng một chút nào vậy hả?
Bản cô nương muốn mua cột thu lôi.
Từ bên ngoài nhìn vào, khu vực ở chỗ của thời sen, bị một mảnh ánh sáng tím bao phủ, căn bản là không nhìn thấy người ở bên trong. Âm thanh không có lớn như thời điểm Diệp Thanh Thu độ kiếp, nhưng mà người ở chỗ này đều cảm thấy uy lực kia tuyệt đối lớn rất nhiều so với thời điểm mà Diệp Thanh Thu độ kiếp, tất cả đều rút lui về phía sau một đoạn xa. Quân Vô Kỵ cùng người của ma tộc cũng lui về phía sau một đoạn.
Ma quân, lôi kiếp này có gì đó không đúng.
Một người lớn tuổi trong ma tộc có rất nhiều kiến thức nói, thương thủ cùng Diệp Thanh Thu đều là cảnh giới đại thừa, thời điểm lúc Diệp Thanh Thu độ kiếp uy lực đã lớn hơn rất nhiều so với người bình thường rồi. Theo lý thuyết thì thương thủ độ kiếp không thể lợi hại hơn so với Diệp Thanh Thu như vậy mới đúng. Nhưng mà bây giờ, uy lực này rõ ràng không giảm ngược lại còn tăng lên gấp bội, chẳng lẽ nàng là người có vận mệnh lớn gì?
Phải biết, người mang đại vận là người được thiên đạo quan tâm. Nhưng mà cũng bởi vì nhận được sự quan tâm của thiên đạo cho nên thời điểm người đó độ kiếp lại càng khó hơn so với người bình thường.
Cái này gọi là, người biết được hơn một phần, tất nhiên cũng sẽ phải cố gắng thêm một phần.
Thiên đạo không thể nào vô duyên vô cớ cho ngươi đại khí vận được.
Quân Vô Kỵ không có cách nào nói tiếp.
Thầm nghĩ nàng ta còn muốn đi cướp cái vị trí trên tiên giới kia thì có thể có cái đại vận gì.
Vận đen thì đúng hơn ấy.
Có rất nhiều người có ý nghĩ không khác biệt lắm so với người của ma giới này.
Nhưng mà vừa nghĩ tới những chuyện thời sinh đã làm, sắc mặt của những người đó liền vô cùng đặc sắc.
Ông trời đây là bị mù mắt rồi sao?
Một người như thế mà lại có thể là người có được đại khí vận.
Diệp Thanh Thu trở lại nơi ở của mình tại Phiêu Miểu Tông thì chợt nghe được những người kia đang thảo luận về thời sinh, khuôn mặt vốn đã âm trầm lại càng âm trầm hơn, nàng ta mới vừa độ kiếp xong. Nữ nhân kia liền độ kiếp theo, hơn nữa uy lực còn lớn hơn mình.
Một vài đệ tử nhìn thấy sắc mặt không tốt của Diệp Thanh Thu, ngay lập tức không dám lên tiếng, dáng vẻ phục tùng rũ mắt xuống lui về phía sau. Ngay cả những nam tu bình thường đi theo sau nàng ta cũng không dám hé răng.
khắc khắc. Danh tiếng cũng đều bị cướp sạch. Câm miệng. Diệp Thanh Thu tức giận rít gào ở trong đầu. Khắc khắc. Tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là vong ân phụ nghĩa, vừa rồi nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi cho là ngươi có thể độ kiếp thành công sao? Giọng nói âm dương quái khí vang lên. Thời điểm mới vừa độ kiếp, Diệp Thanh Thu thiếu chút nữa liền chết, bởi vì nàng ta tu luyện vốn không theo chính đạo, sao thiên đạo có thể chấp nhận nàng ta chứ? Nếu như không phải do ngươi thì ta làm sao có thể biến thành như ngày hôm nay? Diệp Thanh Thu tuôn ra một cỗ lửa giận vô danh. Tiểu nha đầu này thật không biết suy nghĩ, trước đây lúc ngươi rơi xuống vách núi, nếu như không phải là cùng ta khế ước, ngươi cho là bây giờ còn có thể sống được sao? Ta cho ngươi sinh mệnh tiếp theo, ngươi cũng phải giúp ta. Con đường phía sau cũng là do chính ngươi lựa chọn, ta đâu có ép buộc ngươi. Diệp Thanh Thu nghẹn lời. Nàng ta nắm tay lại thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tia sét dày đặc trên bầu trời. Tất cả những thứ này đều là lỗi của thương thủ, bởi vì thương thủ giết chết sư phụ, nếu không làm sao nàng ta phải trải qua những việc này. Tiểu nha đầu, nếu nàng ta độ kiếp thành công, ngươi muốn đối phó với nàng có thể sẽ càng trở nên khó hơn. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Thanh Thu có linh cảm, nếu như thương thủ không chết thì cho dù mình có đi lên tiên giới cũng sẽ không quá thuận lợi. Khắc khắc. Hiện tại, ngay cả thân thể ta cũng không có thì làm sao có thể có biện pháp nào? Nếu như hắn có thân thể, nói không chừng còn có biện pháp, nhưng mà không có thân thể, như vậy là thật sự không có cách nào. Diệp Thanh Thu cắn răng, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nhìn thương thủ độ kiếp thành công sao? Không. Độ kiếp cũng có thể thất bại, không phải ư? Lôi kiếp này có uy lực lớn như vậy, nói không chừng nàng sẽ chịu không nổi đâu. Diệp Thanh Thu âm thầm tự an ủi mình ở trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông chỉ cảm thấy áp suất bốn phía càng ngày càng thấp, đều lui về phía sau. Trong những người ở chỗ này, chỉ có duy nhất một người lo lắng cho thời sinh chính là Phượng Tử, cho dù hắn cố gắng tiếp cận thì cũng không có cách nào đến gần được, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm một mảnh khu vực đầy tia sét, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng người kia. Những tia sét liên tiếp hạ xuống, vẫn chưa từng gián đoạn, chứng minh người ở bên trong còn sống. Lôi kiếp này kéo dài tròn một ngày một đêm, cảnh tượng này tuyệt đối là chưa ai thấy qua. Lôi kiếp dừng lại, thời sinh bị bổ thành cục than đen từ không trung rơi xuống, Phượng Từ tiến lên đầu tiên, tiếp được thời sinh. Tiểu thủ. Giọng nói của Phượng Từ cũng đang hát run, sớm biết rằng độ kiếp khó như vậy thì hắn sẽ không để cho nàng độ kiếp, cho dù cùng nàng vẫn ở lại tại tu chân giới hắn cũng đồng ý. Cả người thời sinh đen thùi lùi, y phục trên người cũng bị bổ đến mức rách nát, tóc cháy đen còn lại một cây dựng thẳng đứng, khỏi phải nói tất cả hình tượng đều bị mất sạch. A Tử. Thời sinh vô cùng yếu ớt mở mắt ra. Mau thay quần áo cho ta. Bộ dạng của cô bây giờ chính cô cũng không muốn xem. Làm một nhân vật phản diện, tuyệt đối không thể chật vật như vậy. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng hình tượng thì không thể mất. Phượng Tư nhìn nàng một lúc mới hạ đi xuống, còn có tâm tư lo lắng hình tượng của mình, chứng minh là không có việc gì. Phượng Tư nhanh chóng thay đổi một thân xiêm y của thời sen, lại dùng pháp thuật đem tóc trên đầu cô xử lý sạch sẽ. Làm xong những chuyện này, bầu trời mới chậm chạp truyền đến tiên âm mờ ảo. Chương 77, Thế giới tu chân, 26. Chương 77 Thế giới tu chân, 26. Ngay trong nháy mắt khi tiên âm vang lên, thời sinh liền cảm thấy mình thay máu sống lại. Con mẹ nó, muốn nửa cái mạng của bản cô nương rồi. Cô rất muốn đập cho cái tên tiểu hệ thống kia, cũng không thèm nhắc nhở cô một câu để cho bản cô nương mua cái cột thu lôi không thú vị gì đó. Nó là đoán chắc là mình sẽ không mua đúng không? Tuyệt đối là cố ý. Ký chủ, là cô không nghe lời của tôi. Tại sao lại là lỗi của nó? Không có việc gì thì nó sẽ lên tiếng sao? Ký chủ này đơn giản là không biết phân biệt tốt xấu, nó muốn thay đổi ký chủ. Được, ta không nói với Mi cái này. Mi nói một chút, lần độ kiếp này của A là muốn giết chết ta sao? Diệp Thanh Thu độ kiếp cũng không có nghiêm trọng giống như cô, sao đến lượt cô, dường như xét bổ xuống không dừng lại một giây phút đồng hồ nào vậy. Không nói đến việc uy lực của lôi kiếp này càng lớn thì phía sau sẽ là tiền đồ vô lượng. Ở trong lòng của cô... Cô còn không biết bao mình có nhiều cân lượng sao. Trừ phi là thiên đạo muốn phá hủy cái thế giới này, nếu không tuyệt đối sẽ không mở cho cô một cái cửa sau. Ký chủ cũng không phải là người của thế giới này, vốn là thiên đạo không muốn dung nạp cô, thiên đạo là đang xua đuổi cô. Tôi chỉ có thể ở lúc lôi kiếp còn chưa bắt đầu đến nhắc nhở cô, một khi lôi kiếp bắt đầu, tôi liền không có cách nào liên lạc được với cô, đây là lực lượng của thiên đạo. Mỗi một thế giới đều có một quy tắc riêng của thế giới đó, nếu như nó tùy ý phá hỏng, như vậy thế giới này rất có thể sẽ bị sụp đổ. Thời Sen, ta đánh cả nhà mi. Ký chủ hệ thống chần chờ một chút, cô có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô có thể gánh được lôi kiếp không? Lúc đó nó cũng cho rằng nhiệm vụ này của ký chủ sẽ thất bại nên đã chuẩn bị xong mọi thứ để nên đón ký chủ trở về. Ai biết được, vậy mà ký chủ có thể gánh được lôi kiếp. Muốn biết?
Muốn.
Ta không nói cho mi đấy. Nó cũng biết sẽ là như vậy mà, trở về nó sẽ kiểm tra toàn bộ 360 độ quanh người của ký chủ. Nó cũng không tin nó không tra được trên người ký chủ rốt cuộc là có loại bug gì. Không chỉ hệ thống hiếu kỳ thời sinh làm thế nào để gánh qua lôi kiếp, ngay cả Phượng Tử cũng vô cùng tò mò. Ngay từ đầu hắn còn có thể cảm thấy được nàng cũng không tốt hơn được một chút nào, nhưng mà rất nhanh cảm giác kia liền biến mất. Nhưng nếu thời sinh không nói, Phượng Tử cũng sẽ không hỏi, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi. Sau khi độ kiếp thành công, chỉ có thể dừng lại ở tu chân giới một ngày một đêm, sau đó sẽ có ánh sáng tiếp dẫn xuất hiện. Nếu như bỏ qua ánh sáng tiếp dẫn, như vậy thì cũng không có biện pháp đi đến tiên giới. Đương nhiên lúc đã đi lên tiên giới rồi thì vẫn có thể xuống, cái này giống như là phải ở trong thời gian chỉ định đi lên tiên giới, đem tin tức về thân phận của mình thông báo để cho tiên giới ghi chép lại, như vậy sau đó mới có thể tự do ra vào tiên giới. Thời sinh độ kiếp xong, Diệp Thanh Thu đã đi rồi. Cho nên, kế hoạch giết Diệp Thanh Thu lại tiếp tục thất bại. Thời điểm nữ chính đánh nhân vật phản diện, cảm thấy nhân vật phản diện luôn luôn là tiểu cường đánh mãi không chết, nhưng mà thời điểm đánh nữ chính, đặc biệt không phải cũng cùng một cái đạo lý này hay sao, cũng đặc biệt là tiểu cường đánh mãi không chết. Thế nào không đem nàng đánh chết? Ông trời thật là đuôi mù. Kỳ thực đây cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất nàng đi gieo họa ở tiên giới, sẽ không còn gieo họa cho chúng ta nữa. Người của tiên giới nhiều như vậy, còn sợ một người mới phi thăng như nàng tung hoành sao? Ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý. Nhưng mà ngộ nhỡ nàng không muốn ở tiên giới thì làm sao bây giờ? Cái miệng quá đen. Người phía dưới thảo luận kịch liệt, người của ma giới lại nhân cơ hội bắt đầu đánh lén, rất nhanh tiếng thảo luận liền biến thành tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh nhau. Thời sinh và Phượng Từ tìm một chỗ để đợi ánh sáng tiếp dẫn. Tiên giới có cái gì tốt để chơi đùa? Thời sinh câu được câu không hỏi. Không có gì tốt để chơi cả. Phượng Từ lắc đầu. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thời Sen, nhưng chỗ nào có nàng ở đấy, đối với ta mà nói cũng đều thú vị. Thời Sen, có thể xin che giấu kỹ năng tán tỉnh con gái của Phượng Từ hay không? Ở tiên giới, huynh có địch nhân là những người nào? Nàng vẫn nên hỏi thăm tình hình quân địch trước đi. Những thứ liên quan đến chính sự vẫn quan trọng hơn. Phượng Từ nghiêng đầu một chút, vô tội nháy mắt mấy cái, nhiều lắm, không nhớ được. Nhiều lắm. Không nhớ được. Không được. Dừng lại. Theo sau âm thanh này dường như dư âm vẫn còn vang vẳng bên tai Thời Sinh quanh quẩn một hồi. Huynh có bằng hữu ở tiên giới hay không? Thời Sinh uyển chuyển thay đổi một câu hỏi khác, hoặc là nói, người không có địch ý đối với huynh ấy. Khuôn mặt Phượng Tử vẫn ngây ngô đáng yêu như trước, không có. Tốt, đó chính là nói toàn bộ tiên giới này đều là địch nhân của hắn. Bản cô nương phải làm địch nhân của toàn bộ tiên giới. Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Nhân ma đại chiến tiến hành đến hừng hực khí thế, thời điểm ánh sáng tiếp dẫn xuất hiện, Thời Sinh và Phượng Từ bắt đầu phi thăng. Người phía dưới ngoại trừ ma quân cố tình ở đây xem cô phi thăng, những người còn lại đều bận rộn chém giết lẫn nhau, nhiều lắm là dùng dư quang lướt qua vài lần. Thương cô nương, cửa lớn ma giới vẫn luôn rộng mở chờ ngươi. Đáp lại quân vô kỳ chính là hỏa diễm ùn ùn kéo đến, quân vô kỳ có chút chật vật tránh né. Nhưng mà mấy người ma tộc ở bên cạnh hắn cũng không thể có vận khí tốt như vậy, bị chết đến ngay cả đống cặn bã cũng không còn. Trên bầu trời mơ hồ có âm thanh hạ xuống. A tử, tại sao huynh lại phóng hỏa? Hắn muốn cướp nàng. Vậy sao huynh không đem hắn đốt chết luôn đi? Hắn lẩn tránh quá nhanh, để ta quay lại giết hắn. Thân thể quân vô kỳ run rẩy, hắn chỉ nói một câu mà thôi, có đến mức phải hạ độc thủ đối với hắn như vậy sao? Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, hai người kia được ánh sáng tiếp dẫn bao phủ, thân hình mông lung, bọn họ thẳng tắp bay lên, cũng không có thực sự trở lại muốn giết hắn. Quân Vô Kỳ âm thầm thở phào một cái. Nghĩ lại hắn đường đường là một ma quân. Quên đi, vẫn là đi đánh nhau thôi. Phi thăng đài. Lúc này, tiên giới tụ tập không ít người, lần này người của nhân giới phi thăng, đối với tiên giới mà nói chính là một đại sự. Phải biết rằng tiên giới thiếu nhất chính là tiên. Vậy mà lần này lôi kiếp lại đánh xuống hai lần, chứng minh có hai người phi thăng, đây quả thực là lần đầu tiên từ trước tới nay tiên giới gặp phải chuyện như vậy. Thử Hoa Tiên Quân, có thể có tính ra là ai đến không? Không ít người vây quanh một nam tử dung mạo thanh tú, nam tử lúng túng nói, vẫn chỉ có thể tính ra một được một người như trước, người kia. Thử Hoa Tiên Quân cũng coi không ra. Thử Hoa Tiên Quân chính là người nổi danh ở tiên giới có khả năng tính toán số mệnh, ngay cả chuyện của tiên đế hắn cũng có thể tính ra vài phần, bây giờ vậy mà lại tính không ra một người mới được phi thăng. Việc này thật hiếm có, ta ngược lại muốn nhìn vị kia là người phương nào. Tới, tới, tiếp dẫn trận có động tĩnh. Không biết là người nào giống lên tiếng đầu tiên, một đám người phần phật hướng về phía một vòng tròn trên đài ở xa xa, đi tới vây quanh nó. Tốc độ cực nhanh, rất sợ trễ một bước sẽ không thể xem người phi thăng kia. Trên phi thăng đài, có ánh sáng chạy dọc theo văn lộ được điêu khắc ở trên mặt bàn đem toàn bộ phi thăng đài thắp sáng, trận pháp từ trên phi thăng đài hiện lên, ánh sáng tiếp dẫn từ đằng xa nhanh chóng ban đến, ánh sáng tản ra. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếng động ầm ĩ lớn trên hiện trường quỷ dị lặng im xuống. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, không thể tin nhìn người đứng ở trên phi thăng đài. Nhất định là bọn họ mở sai phương thức rồi. Lại còn xuất hiện ảo giác, còn nhìn thấy Phượng Từ nữa chứ. Làm lại. Nhắm mắt. Mở ra. Mẹ ơi, Phượng Từ. Chạy mau. Chương 78, Thế giới tu chân, 27. Chương 78 Thế giới tu chân, 27. Phi thăng đài vốn đang chật chội đến mức con kiến cũng chui không lọt, chỉ trong vài phút liền trống rỗng, ngay cả một bóng dáng cũng không nhìn thấy. Ở đây không có mây mù vần quanh, cũng không có kiến trúc đại khí rộng lớn gì, chỉ có ngọc thạch để lát đất trống, phi thăng đài ở ngay chính giữa không trung. Xa xa là núi non trùng điệp, mơ hồ có thể thấy một vài kiến trúc. Phượng Từ không hề cảm thấy có một chút khác thường nào. Nắm tay thời sinh đi xuống khỏi phi thăng đài. Vừa rồi những người đó tới để làm gì? Thời sinh không hiểu hỏi. Không biết. Phượng Từ mê man lắc đầu. Thời sinh. Ngươi có đúng là người của tiên giới hay không vậy? Phi thăng đài đang yên tĩnh bỗng nhiên lại có động tĩnh. Thời sinh nhíu nhìn sang, còn có người phi thăng. Gần đây là ngày lành để phi thăng sao? Nhưng mà xuất hiện ở trên phi thăng đài cũng là một thân ảnh rất quen thuộc, Diệp Thanh Thu. Ồ, không phải nàng ta đã sớm phi thăng lên trước cô rồi sao? Thế nào còn tới sau cả cô vậy? Phi thăng mà cũng có thể chỉnh sửa lùi thời gian để tới sau một chút, nữ chính, ngươi cũng thật trâu quá đi. Diệp Thanh Thu cũng nhìn thấy thời sen, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt âm trầm, vừa cảnh giác vừa căm hận nhìn chằm chằm thời sen. Nhưng vào đúng lúc này, một vài bóng người vừa mới chạy trốn từ bốn phương tám hướng nô ra. Như ong vỡ tổ hướng về phía Diệp Thanh Thu, bao vây lấy nàng ta, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, ba chân bốn cẳng lôi người bỏ chạy, chớp mắt liền không thấy tung tích. Thời sen, những người này là tới đón Diệp Thanh Thu. Đãi ngộ của nữ chính đại nhân thật là tốt, cho dù không có nam chính mà vẫn còn có nhiều người tới đón nàng ta như vậy. Thời sen không biết, thật ra đại đa số những người này là tới để vây xem cô. Chỉ là bởi vì cô cùng Phượng Từ đứng cùng một chỗ nên bọn họ nào dám vây xem gì nữa. Nàng muốn nghỉ ngơi ở đâu? Phượng Từ nghiêm túc hỏi. Còn có thể chọn. Tiên giới có thể nhân tính hóa như thế sao? Phượng Từ nở một nụ cười nhẹ, khí phách nói, nàng muốn nghỉ ngơi ở đâu, ta liền đoạt đến cho nàng. Thời sen. Ta muốn ở tiên cung của tiên đế. Huynh nghỉ ngơi ở đâu? Thời sen sợ nếu cô nói câu kia. Phượng Từ thật sự sẽ mang cô đi đoạt tiên cung của tiên đế mất, sau đó cô vừa phi thăng liền đặc biệt dương danh tiên giới. Ánh mắt của Phượng Từ lóe lóe, cẩn thận lại cẩn thận hỏi, tiểu thù muốn ở chỗ ở của ta. Không được sao? Câu hỏi này không giống như là phong cách của Phượng Từ, bình thường hắn hận không thể đem toàn thân cao thấp của cô đều dán lên người hắn, thế nào bây giờ? Thời sinh nghi hoặc nhìn về phía Phượng Từ, thân là đại bột của nhân vật phản diện. không phải sẽ ở nơi đặc biệt kém đấy chứ. Phượng Từ mím chặt khoe môi, đáy mắt có chút dãy rủa, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu. Tới nơi, Thời Sinh mới biết được, nơi ở này là vô cùng kém a. Căn bản là không có cách nào để ở được. Mẹ nó, cỏ hoang cũng cao hơn cả một đầu người, phòng ở đâu? Đừng nói là bị cỏ hoang ché mất. Bây giờ bản cô nương nói muốn đi cướp tiên cung của tiên đế thì có còn kịp hay không? Tiểu thủ. Phượng Từ thận trọng nhìn Thời Sinh, ngày mai ta sẽ đi bắt vài người qua đây để xây cho nàng một cung điện lớn nhất, xinh đẹp nhất. Thời Sinh vô lực khoát khoát tay, trước đây huynh luôn ở đây một mình sao? Địa bàn rất lớn, nhưng mà ở đây căn bản cũng không giống như là nơi mà người bình thường có thể ở được, hoàn cảnh bên ngoài cũng vô cùng ác liệt. Phượng Từ rũ mí mắt nhìn xuống, túi đầu lên tiếng, ừ. Thời Sinh hơi nghiêng đầu, đúng lúc thấy đường cong hoàn mỹ nơi gò má của hắn, khóe môi của hắn khẽ mím, ánh mắt buông xuống, nhìn qua lộ ra một chút cô tịch. Thời Sinh dẫm lên mặt đất đầy hoang vu, đi tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói, sau này chúng ta liền ở nơi này. Phượng Từ nói sẽ bắt người đến xây dựng cung điện. Ngày thứ hai, Thời Sinh thật sự thấy một đám người có vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa kinh hoàng đang làm việc. Tiên nhân xây cung điện đương nhiên không giống người phàm, căn bản là đều sử dụng phép thuật, một cung điện trong mấy canh giờ liền làm xong. Phượng Từ cũng không biết cướp được ở nào, toàn bộ cung điện được bày biện nhìn qua vô cùng hoa lệ. Chúng tiên quân bị cướp. Cung điện cũng không lớn, phía trước là một đại điện, bên cạnh có trác điện của hai người, phía sau chính là một phòng ngủ. Dựa vào thói quen đi ngủ của Thời Sinh và Phượng Từ, một phòng ngủ cũng không có gì không đúng. Nhưng mà cô luôn cảm thấy cái giường kia có cái gì đó không đúng lắm. Đây là cái gì? Thời Sinh đưa tay sờ sờ, trong nháy mắt liền thu tay về. Mẹ nó, lạnh quá. Huyền băng nghìn năm. Phượng Từ chớp mắt một cái, tiểu thù là băng linh căn, ngủ ở trên đây có thể phụ trợ cho nàng tu luyện. Là thế sao? Nhưng mà vì sao luôn cảm thấy quái quái ở chỗ nào đấy? Đến tối, cuối cùng thì Thời Sinh cũng biết quái ở chỗ nào. Bây giờ cô căn bản không có cách nào chống lại được sự lạnh lẽo của chiếc giường này, còn Phượng Từ nằm ở bên cạnh lại giống như một cái hỏa lò, cô vô ý thức sẽ sát lại gần vào trong ngực của hắn. Thời Sinh nắm chặt vạt áo của Phượng Từ, lạnh đến mức run run, huynh cô ý có đúng hay không? Lửa trong cơ thể cô là lửa không có độ ấm, nhưng mà từ trên người Phượng Từ lại có, trên người hắn cực kỳ ấm áp, làm cho cô vô cùng muốn gần gũi với hắn, đụng vào hắn. Phượng Từ vô tội trước mắt, ta không có. Không có cả nhà ngươi ấy. Thời Sinh cắn răng, chừng hắn một lúc lâu, cuối cùng không có cách nào đành rúc vào trong ngực hắn. Phượng Từ hài lòng ôm Thời Sinh, hôn một cái ở trên trán cô, cuối cùng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tìm kiếm đến khóe môi cô hôn một cái nữa. Thời Sinh không kịp đề phòng, bất ngờ bị hôn, vốn còn có chút lạnh, bị Phượng Từ hôn như vậy, đống nhiên cũng không còn thấy lạnh nữa. Thời Sinh sững sờ trong chốc lát rồi để mặc Phượng Từ thâm nhập từng chút một. Đến tận khi cô cảm giác được có cái tay đang châm lửa ở trên người mình, cô mới hoàn hồn. Chẳng biết từ lúc nào Phượng Từ đã ở trên người cô sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Phượng Từ. Ánh sáng cũng không phải rất sáng, nhưng đủ để thấy rõ biểu tình ở trên mặt của Phượng Từ. Hắn khẽ khép hờ mắt, lông mi thật dài run rẩy, vẻ mặt thành kính giống như là một tín đồ. Ở trong lòng hắn gọi cô là gì? Đỗng nhiên Thời Sinh có chút mê man, ánh mắt của cô càng ngày càng trống rỗng, cứ nằm như vậy, mặc kệ động tác của Phượng Từ. Tiểu thủ. Phượng Từ ngẩng đầu, chống lại đôi con ngươi không có tiêu cự của Thời Sinh, có chút luống cuống, có phải ta lại chọc cho nàng tức giận hay không? Mà nàng một câu cũng không trả lời mình. Con ngươi của Thời Sinh từ từ tập trung lại, cuối cùng rơi vào trên gương mặt của Phượng Từ. Giọng nói của cô có chút khàn khàn, Phượng Từ, ở trong lòng huynh, ta là gì của huynh? Nàng là người quan trọng nhất của ta. Phượng Từ đáp không chần chờ chút nào, ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng vĩnh viễn. Nàng là người quan trọng nhất của ta. Quan trọng nhất. Ánh mắt Thời Sinh lại bắt đầu chạy vào khoảng không, trong con ngươi rõ ràng in rõ hình ảnh của Phượng Từ nhưng mà lại giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn thấy một người khác. Ở trong đó rất lạnh lẽo. Phượng Từ nhìn thấy có chút kinh hãi. Tiểu thủ, nàng đừng như vậy. Phượng Từ từ trên người Thời Sinh lật qua một bên, ôm nàng thật chặt, nếu như nàng không thích thì ta sẽ không làm như vậy nữa là được, tiểu thủ. Lời của Phượng Từ còn chưa nói hết, Thời Sinh đột nhiên xoay người đặt ở trên người hắn, ở trong tầm mắt hoang mang cùng nghi hoặc của hắn, chủ động hôn lên môi hắn, nụ hôn của nàng mang theo dục vọng xâm chiếm như mưa rền gió dữ. Thân thể Phượng Từ cứng đờ, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên một luồng tơ máu, bất chợt liền bị vẻ ôn nhu vô hạn che giấu, hô hấp của hắn có chút nặng nhọc. Ngoài điện ánh trăng sáng rõ, bóng cây lắc lư, yên tĩnh không một tiếng động. Trong điện cảnh xuân vô hạn, bóng người giao triển, một phòng ám hương. Chương 79, Thế giới tu chân, 28. Chương 79 Thế giới tu chân, 28. Hậu quả đằng sau sự buông thả dục vọng chính là ngày hôm sau, Thời Sinh không thể ra khỏi giường. Cô không ngờ rằng khả năng kéo dài của Phượng Từ lại tốt như vậy, giống như là đại chiến ba trăm hiệp gộp lại vậy. Gần như lấy cái mạng già này của bản cô nương rồi. Thời Sinh không ra khỏi giường nên đương nhiên Phượng Từ cũng không dám dậy, hắn mà dậy rồi thì Thời Sinh sẽ bị lạnh. Tiểu thủ, ta sẽ cưới nàng. Phượng Từ nắm lấy tay Thời Sinh và nói rất chân thành. Ừ, Thời Sinh lên tiếng phản hồi mà không có chút sức lực nào, nói xong rồi mới giật mình, cưới ta. Phượng Từ gật đầu, không nghĩ rằng Thời Sinh không nghe thấy, cưới nàng. Thời Sinh ê a một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Cô ấy thích Phượng Từ không? Đương nhiên là thích rồi, nếu không thì cô sẽ không làm chuyện đó với hắn. Nhưng mà tình cảm càng sâu đậm. Cô hiểu rất rõ, mình không có cách nào để đặt Phượng Từ vào chỗ đó. Thứ nhất, cô hiểu rõ đây chỉ là thế giới hư ảo, cô hoàn toàn không làm được việc này sinh tình cảm sâu sắc với một nờ tờ cờ một. Thứ hai, cô cũng không có cách nào để đặt một người nào vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Một nờ tờ cờ. Non cờ lỡ trả ra cờ nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hướng dẫn người chơi. Thế giới của cô không cho phép sự tồn tại của người như thế. Hai người trước hắn, dù là Sở Đường hay là Lục Thanh Vận, cô và họ đã từng sống với nhau nhưng giữa cô và bọn họ đơn thuần chỉ thân mật hơn tình bạn một chút, không có bất kỳ tình cảm gì. Điều quan trọng nhất là bởi vì hai người bọn họ giống nhau, tính cách đều lạnh lùng, cô và họ cũng giống nhau. Thế nên tuyệt đối không thể để mình có nhược điểm. Nhưng Phượng Từ không giống vậy. Đúng thế, Phượng Từ không giống. Đối với cô mà nói, hắn không giống. Thời Sinh trầm mặc rồi bò dậy từ trong ngực Phượng Từ, cô mặc quần áo, xuống giường, đi được hai bước, cô lại đứng lại, không quay đầu mà chỉ nói, ta muốn yên tĩnh, đừng tìm ta. Cô cần suy nghĩ một vài chuyện. Phượng Từ nhìn theo Thời Sinh ra khỏi cửa, trong khoảnh khắc này, hắn nghĩ rằng nàng sẽ đi và không bao giờ trở lại. Trong đầu hắn không biết có bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng, giống như đám cỏ dại sinh sôi. Nhưng những ý nghĩ điên cuồng đó đã bị lý trí chèn xuống, nếu như hắn thực sự làm như vậy, nàng thực sự sẽ không thuộc về hắn. Ký chủ, cô do dự gì sao? Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Thời Sinh. Thời Sinh cúi thấp đầu xuống, toàn thân tràn đầy oán giận, rồi chậm chậm đi về phía trước. Và cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của hệ thống. Ký chủ, con người là sinh vật bị tình cảm chi phối, cô quá thiếu thốn tình cảm, tất cả các phán đoán đều là lấy lợi ích được mất để làm tiêu chuẩn, lý trí của cô không giống con người. Ký chủ cô cần tình cảm. Bị tình cảm chi phối ha ha Thời Sinh cười thầm một tiếng, trong tiếng cười đó là cả sự châm biếm, oán khi toàn thân dường như càng lúc càng có thể tùy tiện hủy diệt cả thế giới này. Đột nhiên hệ thống nghĩ mình cần phải tra thông tin chi tiết hơn về ký chủ. Con người này quá kỳ lạ. Cứ coi như nó là hệ thống mà cũng có thể cảm nhận được sự coi thường và chán ghét của cô đối với tình cảm, thậm chí còn có chút hận. Nó tra xong chỗ thông tin đó, về cơ bản không có cách nào có thể liên kết được con người trong tài liệu với con người mà nó đã từng tiếp xúc. Ký chủ, dù như thế nào, Phượng Từ cũng không có ác ý gì với cô. Cho dù ước nguyện ban đầu cũng không phải như vậy, nhưng mà hắn đã cố gắng kìm nén những dục vọng đối với cô cũng có thể cảm nhận được, hắn đã làm như vậy vì cô, điều đó đủ chứng minh hắn rất thật lòng. Mi nói nhiều quá. Thời Sinh đột nhiên hất mặt lên, như ngóng gió ngóng mây, so với người nên ngang bước ra từ cung điện hoàn toàn không có chút gì giống nhau, hệ thống của người khác chẳng phải là muốn ký chủ nhà mình không bị lạc vào tình cảm sao. Như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn chứ. Tại sao Mi cứ khuyên ta nên đầu tư vào chuyện tình cảm nhỉ? Ký chủ sao đổi mặt nhanh vậy? Ký chủ, hệ thống này dường như không theo kịp rồi đây. Tôi là hệ thống có tính cá nhân hóa, hơn nữa tôi tin rằng ký chủ dù có tình cảm hay không thì cũng biết cách tính toán, sẽ không ảnh hưởng tới công việc nhiệm vụ. Thời Sinh cười ngất trời, vui vẻ nói, mi đánh giá ta quá cao rồi. Thời sinh quên cả trời cả đất, hoàn toàn không biết mình đã đi đến đâu, cô thở dài một tiếng, rồi đang chuẩn bị quay lại, đống nhiên nghe thấy tiếng chấn động từ trên không trung truyền tới. Thời sinh ngẩng đầu nhìn, cuối cùng nhìn thấy Diệp Thanh Thu, mà giao thủ với Diệp Thanh Thu lại là Long Quyết Nam. Sau hai người này lại đánh nhau. Thời sinh chăm chú nhìn một hồi lâu, Long Quyết đang chiếm thế thượng phong, Diệp Thanh Thu không cẩn thận bị Long Quyết đánh từ trên không trung xuống, bị văng vào hồ nước không xa. Long Quyết bay từ trên không trung xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn kẻ ở trong hồ nước, Diệp Thanh Thu, lần này cô còn muốn nói gì nữa không? Ừ, có gì mà nói chứ, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Diệp Thanh Thu tức giận gầm lên một tiếng. Khi phi thăng, không biết có phải do quan hệ của nàng ta với ma tộc hay không mà cảm thấy trong ánh sáng tiếp dẫn có sát khí, tuy rằng cuối cùng cũng an toàn nhưng vẫn bị thương một chút. Ở tiên giới, nàng ta chỉ là một con kiến nhỏ dưới tầng chót, hơn nữa còn có một kẻ địch như thương thù tồn tại, nàng ta không thể không nghĩ cách phục thù. Nhưng cách nhanh nhất chính là thải âm bổ dương. Nàng ta lợi dụng ưu thế của bản thân mình, dụ dỗ một nam tiên, vốn dĩ nàng ta không muốn làm nam tiên này chết. Nhưng ai mà biết được khi mới làm được một nửa thì dường như hắn phát giác ra cái gì đó, rồi hắn chạy, Diệp Thanh Thu không thể không giết hắn, không ngờ rằng lại bị Long Quyết nhìn thấy. Khi còn ở hạ giới, y phát hiện vết thương chí mạng trên người Sở Ngưng và chiêu thức của Diệp Thanh Thu rất giống nhau, và từ đó y đã nghi ngờ nàng ta. Vì chứng minh sự trong sạch của mình mà nàng ta đã phải giao chiến với y, cuối cùng mới giải tỏa được hiềm nghi, nhưng không ngờ lần này lại đụng phải y. Lại còn phải đấu đá lẫn nhau. Diệp Thanh Thu không can tâm, nàng ta luôn cảm thấy gã này không nên đối xử với mình như thế mới đúng. Không biết hối cải. Trong mắt Long Quyết ẩn hiện một tia thất vọng, ta sẽ giao ngươi cho tiên đế xử lý. Diệp Thanh Thu đôi mắt lấp lánh, ngươi hãy để ta đi lên trước đã. Long Quyết không thèm trả lời. Diệp Thanh Thu cười nhạt, sao, ngươi vẫn sợ ta chạy à? Ta thành ra như thế này rồi, liệu chạy được sao? Cứ coi như ta có chạy, ta cũng không đánh lại được ngươi. Long Quyết cuối cùng cũng đồng ý đỡ Diệp Thản ở tù lên. Diệp Thản ở tù nhắm chuẩn thời cơ, thân thể mềm nhũn dựa vào Long Quyết để đứng dậy. Long Quyết đang định buông tay thì bỗng ngửi thấy mùi hương, chưa kỵ định thần thì thân thể đã ngã gục xuống. Diệp Thanh Thu. Long Quyết trừng mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ mà mình đã đỡ dậy, ả lại dám lừa y đi. Diệp Thanh Thu ve tóc bị ướt trước ngực. Do bị rơi xuống nước nên nửa người trên bị ướt trở nên trong suốt, nét xuân thì bên trong như ẩn hiện hết ra ngoài. Diệp Thanh Thu cười vũ mị Long Quyết, đây là thập nhuyễn hương nổi tiếng nhất của tiên giới các ngươi, một lúc nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta thôi. Mặt Long Quyết biến sắc, thập nhuyễn hương. Có thể áp chế tiên lực, lại là loại thuốc đó. Cái tên nam tiên nàng ta đã giết nổi tiếng là Lăng Nhăng, trên người gã đó có loại thuốc này cũng không có gì lạ, chỉ là y lìa không ngờ. Nàng ta lại có thể lấy được. Long Quyết nhanh chóng cảm nhận được một ngọn lửa nóng bừng kỳ lạ đang sục sôi ở bụng dưới. Diệp Thanh Thu ngồi xổm xuống, trong mắt ẩn hiện sự kích động, ngón tay di chuyển dần dần từ mặt xuống ngực Long Quyết, giật tung khuy áo, đai lưng của Long Quyết ra, để lộ vào ngực cơ bắp màu nâu nhạt. Diệp Thanh Thu, đừng có động vào ta. Long Quyết cắn răng phẫn nộ hét lên. Vậy thì không được. Bàn tay Diệp Thanh Thu dần dần di chuyển tới phần dưới bụng y dì. Nắm lấy nơi nóng bỏng như một cây gậy sắt nung của y, chàng xem, cơ thể chàng rất muốn ta đây chứ. Chương 80, Thế giới tu chân, 29. Thời sinh rồi dám, do dự nhìn hai người phía trước, rốt cuộc là có làm hay không làm đây. Nói nhiều thế làm gì chứ. Một cảnh đông cung sống tuyệt như thế này, bản cô nương ta không dễ dàng gì thấy được một lần, đừng làm mất thời gian, mau lên đi. Cảnh diễn cuối cùng cũng được bày ra. Lúc đầu Long Quyết phẫn nộ, tức giận, cuối cùng lại biến thành rên rỉ nguyên thủy, từng động tác Diệp Thanh Thu rất rõ ràng, thành thục, độ khó của động tác cứ tiếp nối dần lên. Thời sinh vừa xem vừa tặc lưỡi, cảnh diễn này còn hay hơn cảnh diễn ở đảo quốc nào đó, đáng tiếc là động tác của nam nhân vật hơi ít. Đợi khi cả hai sức cùng lực kiệt, Diệp Thanh Thu liền cho Long Quyết ăn thứ gì đó, sau đó mặc kệ Long Quyết tức giận, phẫn nộ, Diệp Thanh ở tủ vẫn đưa y lìa đi. Đúng là có kịch hay để xem rồi, ha ha. Thời sinh chưa đã thèm trở về tìm Phượng Tử. Phượng Tử đang đứng trước thềm cung điện, nhìn thấy thời sinh liền nhanh chóng bước về trước vài bước, nhưng rồi hắn chợt dừng lại, hướng mắt nhìn bóng người đang bước về phía mình mà lòng thấp thỏm không yên.
A Tử, ta mệt rồi.
Thời Sinh tiến đến gần Phượng Tử, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, tối qua hành hạ nhau lâu như thế, hôm nay cô lại đi xa như vậy, thực sự là hơi mệt.
Phượng Tử tay chân lóng ngóng không biết làm gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Thời Sinh chăm chú, thấy thần sắc của cô không có gì thay đổi mới bế cô vào cung điện.
A Tử, Diệp Thanh Thu sống ở đâu?
Thời Sinh dán mặt vào cổ Phượng Tử, khi nói, hơi ấm phả vào cổ hắn, nóng nóng ngứa ngứa, khiến hắn có chút cảm giác lâng lâng.
Hắn ổn định lại tâm lý, hít một hơi thật sâu rồi nói, tiểu tiên mới đến đều phải đến bái kiến tiên đế, sau đó tiên đế sẽ ban tiên cung dinh phủ, nàng ta có lẽ vẫn chưa bái kiến tiên đế, nên có thể bị sắp xếp ở chỗ Lục Trương.
Lục Trương?
Ừ, Phượng Tử gật đầu, rồi giải thích, là đại tổng quản của tiên giới.
Đại tổng quản của tiên giới là cái gì?
Phượng Tử đặt Thời Sinh lên giường, rồi đè người mình xuống theo, mắt chăm chú nhìn khắp gương mặt cô. Tiểu thủ, không được rời xa ta.
Được.
Thời Sinh cười rồi nói tiếp, huynh xuống đi, đệ như thế ta không thoải mái.
Phượng Tử chăm chú nhìn cô, dường như đang muốn xác nhận cô nói thật hay giả, cuối cùng đặt nụ hôn lên môi cô, sau đó lật người sang nằm bên cạnh, ngủ đi, tỉnh dậy ta sẽ đưa nàng đi thăm tiên giới một.
Thời Sinh thả lỏng, vòng tay ôm ngang eo hắn, đổi sang tư thế thật thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Gần đây tiên giới có hai chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất là Phượng Tử mất tích gần ngàn năm giờ đã quay trở về, hơn nữa lại dẫn theo một nữ tử đi cùng, hơn nữa còn không tính ra được mệnh cách của nữ tử này.
Phượng Tử vừa quay về, hôm sau liền đi cướp ở các đại tiên cung, còn bắt biết bao tiên quân đi tu sửa cung điện cho hắn, tu sửa xong thì lại vứt bỏ hết đám tiên quân đó, sau đó không thấy xuất hiện ở tiên giới nữa.
Nghe nói Phượng Tử rất chiều chuộng nữ tử này.
Nghe nói, nữ tử này nói gì? Phượng Tử đều nghe theo.
Mà quan trọng nhất chính là, nữ tử này có thể tiếp xúc thân mật với Phượng Tử, hoàn toàn không sợ lửa trên người hắn.
Chuyện lớn thứ hai đó là, ma tộc đã công hạ quá nửa giang sơn của tu chân giới, nếu tiên giới vẫn tiếp tục không xuất binh thì tu chân giới sẽ bị ma tộc chiếm giữ. Vì vậy người trong tiên giới đều bận rộn đối phó với ma tộc.
Trong cung điện của tiên đế, một đám người đang tranh luận ồn ào mãi chưa dứt.
Thiếu chủ Long tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Ta tiến cử thiếu chủ Long tộc.
Thiếu chủ Long tộc còn quá trẻ, hơn nữa trước nay chưa từng thống lĩnh tiên binh tiên tướng, ta thấy nên phái Trẩm Phong tiên quân, ông ấy thống lĩnh tiên binh đã hàng vạn năm nên rất thành thục, khi tác chiến sẽ phối hợp dễ dàng hơn.
Ta cũng tán đồng.
Long tộc và tiên đế nhất mạch đồng nguyện, thiếu chủ Long tộc xuất chinh là danh chính ngôn thuận, ta ủng hộ thiếu chủ Long tộc.
Ta một câu ngươi một câu, cứ thế nói qua nói lại.
Người đàn ông ngồi trên ghế cao nhất nghe bọn họ ồn ào mà không chịu được nên đã giơ tay gọi Lục Trương lại, ngươi thấy ai phù hợp?
Bẩm tiên đế, chi bằng cho bọn họ đánh nhau đi, ai thắng thì để người đó đi.
Lục Trương nào dám nói gì, nói tới ai thì cũng đều đắc tội với người đó.
Tiên đế suy nghĩ một hồi, cũng không có cách nào tốt hơn, liền nói, cách này cũng tốt, cứ theo cách của ngươi mà làm đi.
Và rồi chuyện chọn người xung trận đã định như vậy.
Nhưng vẫn chưa bắt đầu, đột nhiên truyền ra tin Long Quyết và Trẩm Phong tiên quân đã giao đấu với nhau rồi, mà lý do chỉ vì một tiểu tiên mới đến tên Diệp Thanh Thu.
Lúc mọi người đuổi tới nơi thì điều mọi người nhìn thấy đầu tiên không phải là Long Quyết và Trẩm Phong đang giao đấu kịch liệt, mà là Phượng Tử đang đứng bên ngoài chiến trường.
Sao Phượng Tử lại ở đây?
Ai cũng hết sức ngạc nhiên, có quỷ mới biết được tại sao Phượng Tử lại ở đây.
Từ khi hắn quay lại tiên giới. Ngoài hôm thứ hai lộ diện thì sau đó chẳng ai nhìn thấy hắn, ai mà biết được sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây.
Nếu sớm biết hắn ở đây thì có đánh chết họ cũng không tới.
Người đứng cạnh hắn là tiểu tiên mới phi thăng thương thủ.
Người họ thương rất hiếm gặp.
Tu chân giới dường như không có người họ thương.
Người ở trên Bắc Sơn không phải họ thương sao?
Ngọc Tiêu tiên tôn.
Y gì thượng vị cả ngàn năm nay cũng chưa từng rời khỏi Bắc Sơn rồi người này vẫn chưa nói xong.
Phía trước đông vang lên một âm thanh, ông ta ngẩng đầu liền thấy nữ tử mặc áo bào màu đen vừa đứng cạnh Phượng Tử giờ đã đứng trước mặt ông ta lắp bắp, ngươi ngươi.
Ông vừa nói đến ai?
Ta ông ta quay lại muốn tìm đồng đội của mình, nhưng vừa quay lại nhìn thì không thấy một ai hết, mấy người vừa mới đứng cạnh nói chuyện hẹn đã rút lui hết từ bao giờ.
Tiểu thủ, sao thế?
Phượng Tử không biết lúc nào đã đứng trước mặt Thời Sen, chặn luôn cả tầm nhìn của cô. Vừa rồi hình như ta có nghe ai đó nhắc đến tên sư phụ của mình. Thời Sinh chỉ vào người đứng phía sau, nói một cách không chắc chắn. Bạch Lang nói sư phụ đã đến tiên giới, cô muốn xác nhận có phải Ngọc Tiêu vẫn còn sống không, nếu đã chết thì nhiệm vụ của cô coi như công cốc. Nàng nghe nhầm rồi. Phượng Tử vuốt ve mái tóc của Thời Sinh. Thời Sinh nhìn Phượng Tử một cách hoài nghi, A Tử, khi mà huynh nói dối, mắt huynh sẽ không dám nhìn thẳng vào ta, huynh có biết không? Động tác của Phượng Tử bỗng trở nên ngượng ngùng, thiếu tự nhiên, ánh mắt lại càng không dám nhìn vào Thời Sinh, rồi giả vờ đưa ánh mắt ngó nghiêng những người xung quanh, ta chưa nói gì hết, ta chưa nói gì hết. A Tử, huynh đang giấu ta chuyện gì? Phượng Tử nhíu mày nhăn nhó, ánh mắt do dự hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, y không muốn ta cho nàng biết nhưng mà ta không dám nói dối nàng. Vậy thì mau nói với ta. Y thìa chết rồi. Y thìa chết rồi. Thời Sinh như không tin vào những gì Phượng Tử nói, sao ông ấy lại chết được chứ? Chưa có một kịch bản nào phát triển theo hướng này cả, sao Ngọc Tiêu có thể chết được chứ? Mạng của y thìa đã tận, hôm đó tại Thiên Tận Phòng, y tìm gặp ta và nói rằng ta là sinh cơ duy nhất của nàng, nên y thìa giao nàng cho ta và yêu cầu ta không được nói chuyện này cho nàng biết. Thời Sinh, vì vậy mà lúc đó Ngọc Tiêu đã dễ dàng chấp nhận Phượng Tử, là vì điều này sao? Cứ coi như không có cảnh này, Ngọc Tiêu vẫn sẽ chết ư. Đây chính là cái gọi là số mạng. Nghĩ cho cùng thì cũng phải, thực lực của Ngọc Tiêu không hề kém, cũng chính vì cốt truyện viết như vậy nên ông ấy phải chết thôi. Phượng Tử thấy sắc mặt của Thời Sinh chuyển dần từ khiếp sợ sang thổn thức, cuối cùng lại yên tĩnh, hắn cứ mấp máy môi mãi mà không biết nên nói gì. Chương 81, Thế Giới Tu Chân, 30. Thời Sinh có chút đắn đo, Ngọc Tiêu chết rồi. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành hay thất bại vậy? Ngọc Tiêu chết là sự thật, cô chẳng thể nào thay đổi được. Thời Sinh và hệ thống nói chuyện với nhau một lúc. Hệ thống nói chuyện này không có liên quan gì tới cô đã thay đổi được kết cục nguyên tắc của Ngọc Tiêu rồi, nhiệm vụ coi như cũng đã hoàn thành. Thời Sinh trầm mặc hồi lâu, cũng không rõ là đang nghĩ gì. Khi Thời Sinh lấy lại tinh thần, Long Quyết và Trầm Phong cũng giao đấu xong, và cuối cùng Long Quyết thắng. Trầm Phong thua trận. Lẳng lặng bỏ đi, cũng không cần thi đấu lôi đài nữa, quyết định luôn là Long Quyết chiến thắng. Nhìn thấy Diệp Thanh Thu đứng cạnh Long Quyết, khóe miệng Thời Sinh lại giật giật. Vì vậy mới nói, nhân vật nam chính nữ chính cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau. Mặc dù cái cách họ ở cùng nhau có chút dị dị. Đôi này có vẻ khó phá đây. Thời gian xuất trình đã định là 3 ngày sau. Nhưng Long Quyết vừa lĩnh đại quân ra khỏi tiên giới thì đã bị ma tộc phục kích, ma tộc sớm đã có chuẩn bị. Người của Long Quyết bị đánh tan tác, cuối cùng không có cách nào đành phải quay trở lại tiên giới. Ra cửa bất lợi. Phái ủng hộ Trầm Phong lập tức châm biếm dẹp hiểu, thậm chí còn ép đòi đổi người. Sau đó người bên Long Quyết cũng đưa ra nghi vấn. Người của ma tộc tại sao lại biết thời gian họ xuất binh chứ? Có nội gián. Trong đầu mọi người đều hiện nên suy nghĩ này, chắc chắn là phải có nội gián, người của ma tộc đã sắp xếp trà trộn vào tiên giới. Nhưng nội gián là ai thì hoàn toàn không ai biết, người biết được thời gian xuất binh thì quá nhiều, nếu tra xét thì phải xét đến bao giờ mới ra. Long Quyết vì chuyện này mà thấy nhức đầu vô cùng, thảo luận với mọi người cả ngày mà không thu được kết quả. Thiếu chủ, Diệp cô nương cầu kiến. Không gặp. Long Quyết chau mày chau mũi, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Thiếu chủ người hầu có chút ngập ngừng, Diệp cô nương nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với người. Liên quan tới việc xuất binh bị mai phục. Long Quyết lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn người hầu, cho cô ta vào, các ngươi ra ngoài cho ta. Sau khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài, Diệp Thà Nở Tủ mới từ ngoài bước vào, vài ngày không gặp, khí sắc của nàng ta đã tốt hơn nhiều, giống như một bông hoa kiểu diễm thoát tục, mỗi nụ cười môi ánh mắt đều có thể mê hoặc người khác. Diệp Thà Nở Tủ tiến lại gần Long Quyết, ghé sát cổ hắn, thở một hơi thở ma mị, vài ngày không gặp ta. Chẳng có nhớ ta không? Long Quyết muốn đẩy nàng ta ra, nhưng khi nàng ta tiến lại gần mình, cơ thể y ỉa điên cuồng trỗi dậy dục vọng mãnh liệt, đáy mắt y ẩn hiện nét thù hận, ấn vào vai Diệp Thanh Thu, ép nàng ta ngồi xuống bàn bên cạnh. Kéo quần của Diệp Thanh Thu xuống, cũng chẳng cần màn dạo đầu, cứ thế đi thẳng vào. Đôi chân Diệp Thanh Thu vòng chặt quanh eo Long Quyết, để y có thể cho vào trong sâu hơn, những âm thanh tục tĩu của dục vọng không ngừng phát ra từ đôi môi của nàng ta. Hai người làm việc đó xong xuôi thì cũng đã quá một canh giờ, y phục trên người của Diệp Thanh Thu đã bị Long Quyết xé nát, những chỗ cần che cũng không thể che đi được nữa rồi. Long Quyết đứng dậy, chỉnh đốn y phục có chút nhàu nhị của mình, rồi quay lại nói với Diệp Thanh Thu, cô có gì muốn nói với ta? Diệp Thanh Thu cũng chẳng thèm chú ý đến bộ dạng của mình, chẳng phải chàng muốn biết kẻ nào là nội gián. Ta biết người đó. Là ai? Long Quyết nhìn nàng ta chằm chằm. Vừa ra cửa đã gặp Mạch Phục là một sự sỉ nhục tuyệt đối với Y Y. Nếu Y Y biết kẻ đó là ai, Y Y nhất định phân thây kẻ đó thành vạn mảnh. Ta có thể nói với chàng, nhưng mà ánh mắt của Diệp Thanh Thu lướt qua lướt lại trên người Long Quyết vẻ như đang tính toán gì đó. Long Quyết không che đậy sự chán ghét trong đáy mắt mình, cô muốn làm điều đó với đàn ông làm sao? Không, ta chỉ muốn làm với chàng. Diệp Thanh Thu cười lớn, nhưng trong ánh mắt của Long Quyết lại tràn đầy sự tức giận, vì chính Y không thể khống chế nổi bản thân. Nghĩ tới đó thôi, Y đã muốn giết cả ta. Sẽ có một ngày cô phải hối hận. Long Quyết nhấn mạnh từng câu từng chữ, rồi giơ tay cởi hết Y phục trên người mình xuống, lại đây. Diệp Thanh Thu đi lại chỗ Long Quyết, túi gập người xuống rồi ngẩng đầu nhìn hắn, hiện tại ta và chàng đều chung một cái mạng, ta chết, chàng cũng sẽ chết. Long Quyết, cả đời này chàng đừng hy vọng sẽ thoát được ta. Long Quyết lạnh lùng cười một tiếng, Ý Lìa sẽ tìm ra cách giải quyết. Rồi sẽ có một ngày, Ý Lìa sẽ phanh thây nữ tử này thành vạn mảnh. Hai người hì hục làm chuyện đó rất lâu, Diệp Thanh Thu thấy thỏa mãn rồi mới nói cho Long Quyết biết tên của kẻ nội gián đó. Người mật báo đương nhiên là Thời Sen, cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể bỏ qua được chứ? Vì vậy, cho dù Long Quyết biết được nội gián là ai thì cuối cùng Y Y cũng chỉ có thể kìm nén rồi tìm gặp tiên đế, Phượng Từ là một kẻ điên, Y có tìm tới thì cũng chỉ là đi tìm ngược mà thôi. Long Quyết vừa đi, tiên đế đã để lộ vẻ mặt u ám, Lục Trương, tình hình Nam Hải thế nào rồi? Lục Trương hơi cúi đầu rồi đi tới trước mặt tiên đế, cung kính trả lời. Gần đây có thông tin bọn họ muốn nhân cơ hội này để ép người thoái vị, Long Quyết xuất binh sẽ đem theo vô số binh lực của tiên giới, thần e rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu như chúng ta không xuất binh, tu chân giới sẽ không thể chống lại được. Tiên đế đột nhiên phẫn nộ, được lắm, Nam Hải. Được lắm, Long Quyết. Lục Trương sợ hãi đến mức thở cũng chẳng dám thở mạnh. Hôm nay Long Quyết đã rời khỏi tiên giới. Tiên đế lại hỏi. Đúng vậy. Sự việc của tu chân giới vô cùng cấp bách, đã hoàn đến lúc này rồi, nếu vẫn tiếp tục kéo dài thêm nữa thì tu chân giới chính là thiên hạ của ma tộc. Mời Phượng Tử và Thương Thù tới đây. Tiên đế! Mời họ đến làm gì vậy? Tiên đế trừng mắt nhìn khiến Lục Trương lập tức không dám lên tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Mới sáng sớm thôi nhưng Thời Sinh đã chờ sẵn tiên đế cử người đến mời, vì vậy khi Lục Trương đến, Thời Sinh đã ngăn Phượng Tử lại để hắn không làm phiền Lục Trương. Lục Trương cẩn thận, cung kính mời họ đến tiên cung. Đây là lần đầu tiên Thời Sinh đến tiên giới gặp tiên đế, đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, uy vũ, chỉ cần giơ ngón tay lên thôi cũng đủ bá khí thiên hạ. Tiên đế trầm mặc một hồi, thấy Thời Sinh cũng chẳng có ý định mở lời nên tự mình phải mở lời trước, ngươi nói cho ta biết động tĩnh của Nam Hải là nhằm mục đích gì. Ngứa mắt với Long Quyết thì có được tính là lý do không? Thời Sinh cho mày. Ở cốt truyện. Diệp Thanh Thu sẽ không phi thăng sớm như vậy, ma tộc đương nhiên cũng chẳng hung hãn đến thế, càng chẳng có chuyện tiên giới xuất binh. Chuyện Nam Hải âm mưu tạo phản nhưng trước nay đều không tìm được thời cơ tốt, đến tận khi gần kết thúc tiểu thuyết, đám pháo hôi này mới nhảy ra kiến công lập nghiệp cho nhân vật chính. Mà hiện giờ ma tộc đang chiếm hơn một nửa giang sơn của tu chân giới, ép tiên giới không thể không xuất binh, Nam Hải đã đợi đến thời điểm này rồi, làm sao có họ có thể bỏ qua được. Thời Sinh chỉ là đem chuyện này nói trước với tiên đế mà thôi. Điều mà cô muốn làm là ngồi ăn hạt dưa xem đánh nhau đó. Rồi sau đó nhân cơ hội để lên ngôi. Ánh mắt tiên đế đánh giá Thời Sinh thêm vài lần nhưng thực ra lại đang thăm dò Phượng Tử. Vì ánh mắt của Phượng Tử chưa lúc nào rời khỏi Thời Sinh nên ông ta biết những lời đồn đại đó là có thật. Phượng Tử rất yêu chiều người này. Tiên đế mời ta đến đây chắc không phải chỉ để hỏi chuyện này đấy chứ. Đương nhiên không phải. Mắt tiên đế vụt lên tia sáng, nguy cơ lần này của tiên giới, nếu các ngươi có thể ra tay giúp đỡ, ta hứa có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi. Binh lực còn lại của tiên giới đều trấn thủ ở các nơi hiểm yếu, không thể dễ dàng kinh động, nếu không thì sẽ xuất hiện đại loạn lớn hơn. Nhưng trong tiên giới, thực lực chiến đấu tốt nhất là Phượng Tử, chỉ cần hắn đồng ý thì Nam Hải cũng không thể chống lại được.
Hả? Vậy ta muốn cái ghế của tiên đế có thể nhường cho ta không?
Thời Sinh vừa cười vừa nhìn tiên đế.
Tiên đế?
Điều này có gì khác so với âm mưu tạo phản của Nam Hải?
Chương 82, Thế giới tu chân, 31.
Đùa chút thôi mà, không cần phải căng thẳng. Thời Sinh cười lên vài tiếng, muốn chúng ta giúp ngài thì cũng không phải không thể, nhưng mà ngài bắt buộc phải giết Long Quyết, tiếp theo đó nếu tiện thì giải quyết luôn Diệp Thanh Thu đi.
Tiên đế,
Long Quyết là thiếu chủ của Long Tộc, có giết cũng không vấn đề gì, nhưng còn Diệp Thanh Thu, cô ta là nhân vật quan trọng mấu chốt trong việc giải quyết ma giới mà Tử Hoa Tiên Quân đã tính toán ra.
Chuyện giết Long Quyết, tiên đế đã đồng ý, nhưng giết Diệp Thanh Thu thì chưa đồng ý.
Thời Sinh suy đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu, dường như Diệp Thanh Thu và tiên đế không có gì liên quan tới nhau mà.
Lẽ nào lại là do tác giả?
Có thể giết một thì giết một, Thời Sinh miễn cưỡng đồng ý, nếu Diệp Thanh Thu có thể giải quyết dễ dàng như thế thì nàng ta đã không phải nữ nhân vật chính.
Tiên đế phái người đi xử lý chuyện này, người được phái đi không ai khác mà chính là Trầm Phong.
Đương nhiên chuyện này cũng không hề đơn giản, Trầm Phong thất bại, Long Quyết đã được người khác cứu đi rồi.
Thời Sinh đau đầu vì chuyện này, người của tu chân giới đều khó đối phó như thế sao?
Trời ơi! Sau khi Long Quyết được cứu đi cũng không được tốt cho lắm, lực chiến của Trầm Phong cũng không tồi, y gần như mất đi một nửa tính mạng, nếu không phải nhờ Diệp Thanh Thu thì có lẽ y đã chết rồi.
Tại sao Trầm Phong lại muốn giết ta?
Long Quyết đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thanh Thu.
Không liên quan gì tới ta, mặc dù hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn một chút nào cả.
Diệp Thanh Thu vuốt ve khuôn mặt Long Quyết, người ta thích nhất là chàng.
Long Quyết thực sự tức giận, cứ coi như người phụ nữ này cứu y thì cũng không thể thay đổi được những chuyện ả đã làm với mình, y tuyệt đối không thể tha thứ cho ả.
Diệp Thanh Thu thu tay lại, bàn tay lật qua lật lại, chàng hiểu rõ con người Trầm Phong hơn ta. Chẳng nghĩ hắn có thể nghe theo lời ai chứ?
Tiên đế.
Trầm Phong là đại tướng đệ nhất của tiên giới, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của tiên đế, nếu có người nào khiến hắn phải nghe theo thì người đó chắc chắn là tiên đế.
Nhưng tại sao tiên đế lại muốn y gì phải chết?
Sắc mặt Long Quyết đột nhiên thay đổi, chắc chắn là Nam Hải có biến.
Không được, y gì phải quay lại.
Thời gian mà Nam Hải tiến đánh nhanh hơn những gì mà Thời Sinh tưởng tượng. Hơn nữa trong tiên giới đã có không ít người nghe theo sự xúi dục của Nam Hải.
Cả tiên giới nhất thời mịt mù khói lửa, nghe chừng không cần phải dùng quá nhiều binh lực cũng có thể xông thẳng tới tiên cung của tiên đế, dòng người chật như nêm cối dồn dập vây kín tiên cung.
Tiên đế phải làm thế nào đây?
Lục Trương run lên, mấy người bọn họ quanh năm chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, nhàn rỗi thường lạc, đâu phải là đối thủ Long tộc chiến đấu quanh năm chứ?
Tiên đế ngồi vững trên ngai rồng, nhìn xuống hai người phía dưới.
Hai người.
Tiên đế, điều kiện của ta, người vẫn chưa hoàn thành, đừng trách ta không thể giúp người.
Thời Sinh ngắt lời tiên đế.
Tiên đế thở ngắn thở dài.
Thời Sinh đá ánh mắt sang Phượng Tử, Phượng Tử gật đầu nhẹ nhẹ, vung tay làm hỏa diệm vây quanh người Lục Trương.
Tiên đế kinh hãi, lên đứng dậy khỏi ngai rồng, các ngươi định làm gì?
Làm cái gì? Đương nhiên là cướp ngôi tiên đế rồi.
Hiện giờ tất cả mọi người đang chiến đấu ở bên ngoài, trong này chỉ có vài người bọn họ, lúc này mà không động thủ thì còn định đợi tới khi nào.
Bản cô nương đợi cơ hội này thật không hề dễ.
Phượng Từ không chớp mắt tiến đến công kích tiên đế kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hỏa diệm vây trước mặt, ông ta định dùng tiên pháp để phá hủy nhưng cũng bị cháy không ít râu tóc, nhìn bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Tiên pháp nội thể của tiên đế không ít nhưng lại chẳng mấy khi dùng. Giờ đem ra xài thì đâu phải đối thủ của Phượng Từ chứ.
Chỉ qua mấy chiêu đã bị Phượng Từ đánh bại, nằm gục trên đất.
Phượng Từ dùng hỏa diệm vây quanh người ông ta.
Thời Sinh tiến lại gần tiên đế, mặt lộ rõ sự áy náy, nhưng ngữ khí thì chẳng có chút nào gọi là áy náy cả.
Rất xin lỗi, mượn ngai rồng của ngài chút vậy, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho ngài thôi.
Tiên đế,
ở đâu có cái kiểu mượn như ngươi chứ?
Hơn nữa, cái đó có thể cho mượn được sao?
Thời Sinh không giết tiên đế mà nhốt ông ta với Lục Trương chung một chỗ, rồi lấy áo bào mới ở tẩm cung của tiên đế ra, nào, mặc vào.
Phượng Từ trước mắt, vẫn không hiểu được dụng ý, tiểu thủ, không phải nàng muốn ngôi vị trí tiên đế sao?
Ta lấy làm cái khỉ mốc gì, mau mặc vào.
Thời Sinh đưa tay cởi y phục của Phượng Từ ra. nhưng ta không muốn làm tiên đế gì đó. Phượng Từ giữ chặt tay Thời Sen, ánh mắt vừa chân thành vừa ấm áp, ta chỉ muốn sống chung với nàng. Mẹ kiếp, giờ là lúc nào rồi mà còn đứng đó mà trêu ghẹo nhau được chứ? Vì vậy ta mới nói là mượn tiên đế. Một lát nữa xong sẽ trả lại cho ông ta, ngoan, mặc vào đi. Bản cô nương ta chỉ muốn nhiệm vụ này dễ dàng hơn chút. Đừng có chống đối lại ta. Thay xong y y phục, Thời Sinh liền kéo Phượng Từ ra ngoài, một lúc nữa huynh đứng bên này, chỉ cần nói một câu, nói là. Thời Sinh suy nghĩ một hồi, nói là kẻ nào thuận ta thì sống, phản ta thì chết. Nếu như bọn chúng không nghe theo, huynh hãy phóng hỏa thiêu chết bọn chúng. Lời thoại bá khí này chỉ có trong tiểu thuyết, nói như vậy rất tốt. Phượng Từ vẻ mặt ngây ngô gật đầu nghe theo, nhưng thực sự chỉ nhớ được đúng ba chữ, phóng lửa thiêu. Do đó, Phượng Từ vừa xuất trận thì trước mặt đã bị lửa vây quanh, cảnh chém giết trước đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều dồn về xem lửa từ đâu rơi xuống. Trên bậc thềm của tiên cung không xa, có một người đàn ông mặc áo bào trông rất giống tiên đế, nhưng người này không giống với tiên đế mà họ từng biết, mà là Phượng Từ. Hắn sao hắn có thể mặc như thế được chứ? Tiên đế đâu? Phượng Từ, ngươi đã làm gì tiên đế? Làm thế nào bây giờ? Phượng Từ cũng nhân chân vào, chúng ta nên đánh hay rút lui? Đánh với Phượng Từ. Đánh thắng được sao? Phượng Từ mặt không chút cảm xúc, vòng lửa trước mắt cũng cháy hết rồi, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Thời Sinh đứng sau mà mặt tối sầm. Cô cảm giác những gì cô vừa nói đúng là uổng phí rồi. Thôi bỏ đi, vũ lực tốt hơn so với lời nói. Đám người cầm cự một hồi lâu, Phượng Từ đợi đến khi bọn họ không đủ kiên nhẫn nữa mới tiếp tục giơ tay tiếp tục phóng lửa. Lửa vừa rơi xuống, đám người kia vô cùng tức giận mẹ kiếp, mau chạy đi. Còn những người bên phe tiên đế thì phân tán lui về những chỗ an toàn, tất cả quỳ xuống, bái kiến tiên đế. Tôn Nghiêm. Tiết Tháo. Mạng cũng mất thì cần cái Tiết Tháo với Tôn Nghiêm làm khỉ gì. Đây có lẽ là nghi thức đăng cơ kỳ lạ nhất của một vị tiên đế. Người bên Nam Hải gấp rút binh, quay trở về địa bàn của mình, cũng có người không sợ chết. Bọn họ không tin rằng Phượng Từ thực sự lợi hại như vậy, tục ngữ có câu hai tay không đọ được bốn quyền. Nhưng sau đó họ mới biết, bọn họ không thể tiếp cận tới thân thể của Phượng Từ, mà rất nhiều pháp thuật đều cần phải ở cự ly nhất định mới thi triển được, còn lửa của Phượng Từ lại có thể phóng xa cả trăm mét, thậm chí có thể xa hơn, với kỹ năng tấn công như thế, thực sự là vô địch. Đây rõ ràng là bờ UG rồi còn gì. Có người nảy sinh chủ ý đánh lên người Thời Sen. Dù sao nhìn cô gái này cũng rất yếu ớt, không có lực tấn công gì cả, lại là điểm yếu của Phượng Từ, nếu có thể bắt được thì việc đối phó với Phượng Từ sẽ trở lên dễ dàng hơn. Chỗ nào mà yếu đối chứ? Do Phượng Từ không cho phép Thời Sinh giết người, vì vậy cô rất ít khi động thủ, lần này Thời Sinh khó có được cơ hội ra tay như thế, nghẹn lâu vậy rồi, cũng coi như tìm chỗ để xả đi. Chiêu thức giết người của Thời Sinh vô cùng hoa lệ. Từ xa ngước mắt nhìn sẽ không thấy máu tươi, mà lại giống như đang diễn một cảnh giết người vô cùng tinh tế. Và đương nhiên, chỉ có những người trải nghiệm thực tế mới có thể biết, những chiêu thức hoa lệ đó có lực lượng khiến người ta sợ hãi tới mức nào. Chương 83, Thế giới tu chân, 32. Vậy là cuộc khủng hoảng của tiên giới đã được giải trừ như vậy, một nhóm người không biết nên vui hay nên buồn. Tiên đế tiền nhiệm của họ không biết đã đi đâu. Đại tổng quản tiên giới đã đi đâu. Thời Sinh cho người chuẩn bị một nghi thức đăng cơ đơn giản, sau đó đến ngày thứ hai mọi người mới phát hiện ngai vị tiên đế lại đổi chủ. Không đúng, phải nói là vật về chủ cũ mới đúng. Tiên đế rất ấm ức, ông ta thực sự chưa từng gặp người kỳ lạ hiếm có như vậy. Tiên đế, không xong rồi, ma tộc đã hoàn toàn chiếm lĩnh được tu chân giới rồi. Tiên đế, đương nhiên muốn thoái vị quá. Do không có người chỉ huy. Các tiên binh do tiên giới phái xuống gần như đều đã bị ma tộc truy sát đuổi đánh, sau đó lại cho một nửa quay về tiên giới chi viện, vốn dĩ chẳng có chút tác dụng gì. Hai người đó chỉ muốn tranh thủ thời gian cho ma tộc thôi sao? Tiên đế cảm thấy như mình đã phát hiện ra được sự thật gì, nhưng sự thật này thực sự quá rắc rối. Ma tộc phái người tới đưa thiệp mời gửi đến tiên đế, vì chuyện của Nam Hải, tiên giới vẫn chưa hồi phục lại được. Dù giao chiến với ma tộc cũng chưa nắm chắc phần thắng. Tiên đế không thể không chấp nhận đàm phán. Cũng không biết hai người đã nói chuyện gì, nhưng cuối cùng tiên đế đã trao lại quyền quản lý tu chân giới cho ma tộc, sau đó ma tộc và tiên giới liên thủ đánh Nam Hải. Cuối cùng, Nam Hải bị tiêu diệt, Diệp Thanh Thu và Long Quyết ở cửa ải cuối cùng này lại biến mất không rõ tăm tích. Sau đó Quân Vô Kỳ đã đến bái kiến Thời Sen. Thương cô nương, cô mới làm tiên đế được một ngày đã đủ rồi sao? Quân Vô Kỳ tức cười nhìn Thời Sen, khi hắn nghe được tin này đã suýt chút nữa cười ngất. Nữ nhân này thật là vô vị. Cướp ngôi tiên đế chỉ để làm một ngày, hơn nữa còn là cướp vì một người đàn ông nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Quân Vô Kỳ càng tức cười hơn, có lẽ hắn nên cảm tạ trời đất vì nàng đã không nhắm trúng ngôi vị ma quân của hắn. Đến cả vị trí tiên đế ta cũng cướp được thì sau này còn kẻ nào dám đến tìm ta gây rắc rối nữa chứ? Thời Sen nghiêm túc trả lời. Quân Vô Kỳ, nàng ta nói cũng đúng lắm, thôi nhưng thật. Khu khu. Ta đến để nói cho cô biết, Diệp Thanh Thu và Long Quyết đang ở tu chân giới, có cần ta ra tay xử lý giúp cô không? Đây cũng coi như giúp nàng ta một lần, tránh sau này nàng ta rảnh rỗi quá lại tới đối phó ma giới thì thê thảm rồi. Nữ nhân tên thương thù này nhìn thì có vẻ không nguy hại gì. Nhưng trên thực tế lại độc ác hơn bất kỳ ai, tự tin, huynh hoang hơn bất cứ ai. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi có điều gì muốn nói? Quân Vô Kỳ. Diệp Thanh Thu và Long Quyết bỏ trốn, lúc này đang ở một nơi nào đó ở tu chân giới. Long Quyết đã già đi không ít, hoàn toàn không còn vẻ anh tuấn trước đây, thay vào đó là tinh thần suy sụp, rệu rã. Y Lìa nằm im trên giường để mặc cho Diệp Thanh Thu vặn vẹo trên thân. Y Lìa chưa từng nghĩ rằng, có một ngày Y Lìa từ thiếu chủ Long tộc cao cao tại thượng lại biến thành tên tội phạm bị tiên giới phát lệnh truy nã. Diệp Thanh Thu không có gì thay đổi, có vẻ Y Lìa phục vẫn đẹp đẽ như cũ, chỉ có điều trên mặt có vương hắc khí, nhưng dường như nàng ta vẫn không hề phát hiện ra điều này. Bởi vì Long Quyết không hề động đậy, một mình Diệp Thanh Thu vận động rất nhanh chóng không còn hứng thú gì nữa, ngừng động tác vặn vẹo lại. Nhìn xuống Long Quyết, đáy mắt có vẻ chán ghét. Long Quyết như cảm nhận được sự chán ghét từ trong ánh mắt Diệp Thanh Thu, lồng ngực dâng lên lửa giận, quay người đè ả ta xuống dưới thân, bóp chặt lấy cổ ả, ánh mắt tàn ác, sao? Bây giờ ngươi chán ghét ta rồi đúng không? Trước đây không phải ngươi nói là thích ta sao? Tất cả đều do nữ nhân này. Nếu không phải do ả, Y Y sẽ không đi khuyên phụ thân, sẽ không để họ phát binh đánh tiên giới, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng như hiện giờ. Nữ nhân này uy hiếp Y Lìa không nói, còn câu dẫn phụ thân Y Lìa, thậm chí là những huynh đệ kia của Y Lìa. Long Quyết càng nghĩ càng giận, ngón tay siết chặt lại, bóp chặt lấy cổ Diệp Thanh Thu. Long Quyết Diệp Thanh Thu cũng bị thương, sức mạnh trên người Long Quyết đã bị ả lấy đi không ít nên giờ vốn không đủ để ả hồi phục, do đó lúc này ả hoàn toàn không thể phản kháng lại Long Quyết, chàng điên rồi. Nếu không phải khụ khụ nếu không phải là ta, chàng chàng đã chết từ lâu rồi. Chết. Ta bây giờ sống không bằng chết, chúng ta cùng nhau chết đi. Đồ tiện nhân. Long Quyết dùng lực càng mạnh hơn. Trong đầu Diệp Thanh Thu xoay mòng mòng, thứ chi bắt đầu mềm nhũn. Đông nhiên ả có chút hối hận, ả không thể hiểu được tại sao bản thân lúc đó lại khát khao có được người đàn ông này đến vậy, còn buộc chặt sinh mệnh của mình với nam nhân này. Ý thức của Diệp Thanh Thu càng lúc càng yếu. Nhưng ý chí sống sót cuối cùng trong đầu ả lại càng lúc càng mạnh hơn, tay không ngừng tìm kiếm lục lọi trên người mình, cuối cùng chạm vào một vật băng lạnh. Diệp Thanh Thu đã không phân biệt được mình đang nắm vào thứ gì, bản năng sống sót thôi thúc ả dùng vật băng lạnh ấy đâm vào bụng Long Quyết. Cơ thể Long Quyết bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó đôi tay dần buông lỏng ra rồi di chuyển hẳn ra khỏi cổ Diệp Thanh Thu. Y cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thu, phút chốc sau lại cúi đầu. Cứ liên tục như vậy mấy lần liền. Con mắt đỏ rực tràn ngập vẻ khó tin. Diệp Thanh Thu cũng nhìn rõ thứ đang cắm vào bụng Long Quyết, đó là một vật thể hình tròn có tạo hình rất đặc biệt, bên trên còn khắc họa đồ đằng rất kỳ quái, vô cùng quỷ dị. Điều quỷ dị hơn nữa là, máu chảy ra từ cơ thể Long Quyết đều bị thứ đó hấp thụ. Tốc độ hấp thụ càng lúc càng nhanh, Diệp Thanh Thu mở mắt trừng trừng nhìn thân thể Long Quyết ngày càng khô héo, hốc mắt lom sâu xuống, con ngươi nhô ra. Y Lìa mở miệng, lồng ngực bắt đầu phập phồng rất nhanh, cổ họng phát ra âm thanh ồ ồ, thanh âm ngày càng yếu ớt, cuối cùng Y Lìa gục mạnh đầu xuống, hô hấp cũng ngừng hẳn. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, một con người còn đang sống khỏe mạnh ngay trước mắt đông trở thành một cái xác chết. Diệp Thanh Thu giống như đang bị ấn phím tạm dừng, ngây người nhìn Long Quyết, đến khi cơ thể khô héo của Long Quyết đổ gục lên người thì ả mới bừng tỉnh, hoảng hốt nhảy từ trên giường xuống. Đầu ngón chân chạm đất. ngay tức khắc gã cảm nhận được một cơn đau từ tâm can đang dần trào lên, cơ thể co rút đến độ quỳ hẳn nửa người xuống đất. Nguy rồi! Sinh mệnh của ả và Long Quyết vốn được kết nối với nhau. Long Quyết chết rồi, ả cũng sẽ phải chết. Không! Ả không thể chết! Ả còn phải báo thù con tiện nhân thương thủ, ả không thể chết được. Diệp Thanh Thu liên tục lôi ra vô vàn chai lọ từ trên người mình, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng không cần biết là gì, nhét tất cả vào miệng. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Diệp Thanh Thu không hề chú ý đến sau lưng mình có một đám mây đen càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hình thành một hình người, nó lặng lẽ rút thứ đồ đang cắm vào bụng Long Quyết ra, sau đó dần dần có được thực thể. Khắc khắc. Đã bao năm rồi, cuối cùng bổn tôn cũng có được cơ thể con người rồi. Diệp Thanh Thu cứng đờ người, quay đầu lại liền nhìn thấy một nam nhân đứng đằng sau, trên người có một tầng mây đen nhàn nhạt, ngũ quan rất mạnh mẽ, mang lại cho người đối diện cảm giác rất không thoải mái. Tại sao ngươi lại ánh mắt Diệp Thanh Thu dừng lại trên vật thể hình tròn đang ở trên tay hắn ta, chính ngươi đã giết Long Quyết. Sao lại là bổn tôn chứ, chính tay ngươi giết đó cô nương à? Nam nhân kia không lưng, nhấc cằm Diệp Thanh Thu, đáy mắt nhấp nháy dâm tà, thân thể này ngươi nuôi dưỡng đã bao năm nay, cuối cùng bổn tôn cũng được hưởng thụ rồi. Không, Diệp Thanh Thu hoảng sợ lùi về phía sau. Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng, bổn tôn dạy ngươi dùng thuật thải âm bổ dương không phải thực sự là để ngươi vui sướng đâu. Nam nhân xách Diệp Thanh Thu lên, ném lên trên giường. Một lần nữa mặt đối mặt với Long Quyết đã chết khô, Diệp Thanh Thu sợ hãi kêu lên, cơ thể co về phía sau, nhưng lại chạm trúng một vòng tay băng lạnh. Lúc ngươi giết người đâu có như thế này, nhưng mà bộ dạng này của ngươi bổn tôn cũng thấy rất thích. Xoẹt xoẹt. Chương 84, Thế giới tu chân, 33. Kể từ ngày đó, Diệp Thanh Thu đã biết thế nào là sống không bằng chết, ả không biết nam nhân đó đã dùng cách gì để bảo toàn tính mạng cho mình, nhưng ả thực sự mong muốn lúc đó được chết cùng với Long Quyết. Ả không những phải tự mình hầu hạ hắn, còn phải đi khắp nơi tìm bắt các trinh nữ trẻ trung xinh đẹp cho hắn hưởng thụ. Sau dần hắn cũng không cần đến các nữ tử xinh đẹp, chỉ cần là nữ tử chưa bị phá thân đều được cả. Không phải ả chưa từng muốn bỏ trốn, nhưng mỗi lần bỏ trốn đều bị bắt lại, hình phạt khi bị bắt lại vô cùng thảm khốc, sau này ả cũng không dám chạy trốn nữa. Do trước đây cơ thể ả được tẩm bổ rất tốt nên đối với hắn cũng giống như đồ bổ để tiêu hóa dần, chỉ cần ả ngoan ngoãn nghe lời ắt sẽ được sống yên ổn. Thảm thương nhất vẫn là những thiếu nữ bị ả bắt về bị hắn hành hạ cho không còn nhìn ra hình người. Gần đây có rất nhiều nữ tử mất tích, chuyện này đã kinh động đến quản sự bên trên, nghe nói đã phái người đi điều tra. Hừ, ai biết được có phải là do đám ma tộc đó hay không chứ? Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Bây giờ tu chân giới là địa bàn của ma tộc, sau này không được ăn nói như vậy nữa. Diệp Thanh Thu thản nhiên đi qua đám người ấy. Chuyện này đã khiến người của ma tộc chú ý rồi sao? Trở về ngôi làng đang sinh sống, Diệp Thanh Thu cúi đầu, nói với nam nhân đang ngồi trên giường, ma tộc đã phát hiện có người mất tích, chúng ta có nên đổi địa điểm không? Không phải ả chưa từng nghĩ để người của ma tộc đối phó với hắn, nhưng nam nhân này đang nắm trong tay sinh mạng của ả, hắn chết rồi, chắc chắn cái mạng nhỏ của ả cũng không giữ được nữa. Bị phát hiện sớm vậy sao? Nam nhân hừ một tiếng. Không sao, tạm thời bổn tôn chưa thể đối đầu với quân vô kỳ, đợi đến khi bổn tôn khôi phục thực lực, ngôi vị ma quân sớm muộn gì cũng là của bổn tôn mà thôi. Diệp Thanh Thu ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân kia đang nhìn chừng chừng ả, đáy mắt ẩn chứa vẻ rạng rỡ khác thường, Diệp Thanh Thu tim đập thình thịch, ngón tay bên thân bám chặt vào y y phục. Nam nhân kia lại kéo Diệp Thanh Thu lên giường. Hai người ẩn náu tại tu chân giới, khi người của ma tộc phát hiện ra vẻ không ổn. Bọn họ liền lập tức đổi địa điểm. Số người ở tu chân giới mất tích càng lúc càng nhiều, chuyện này đã làm kinh động đến tận quân vô kỳ. Ma tộc vốn có rất ít nữ tử, do đó đa số đều là các nữ tu của tu chân giới mất tích, chuyện này đã ảnh hưởng đến trật tự ở tu chân giới, phải điều tra chân tướng rõ ràng. Cuộc đọ sức giữa quân vô kỳ và nam nhân đó kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn là quân vô kỳ giành chiến thắng. Đừng giết ta. Đều là do hắn ép ta. Đừng giết ta, đừng giết ta. Diệp Thanh Thu thoi thóp nằm dưới đất, dung mạo dường như cũng già đi đôi chút nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ta, giờ đây ả đang khóc lóc rất thảm thương. Diệp Thanh Thu, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, chính tay ngươi đã thả tên ác ma đó ra, tiêu tốn mấy trăm năm để hắn hồi phục thể lực. Quân Vô Kỵ không hề đồng tình nói. Không phải ta là do hắn chủ động ký kết khế ước với ta, là do hắn không phải là lỗi của ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy, rõ ràng là do hắn. Diệp Thanh Thu bắt đầu nói năng lộn xộn. Đều là do hắn, chính là do tên ác ma ấy. Chính hắn đã hủy hoại ả. Cả thương thù nữa. Con tiện nhân đó. Ả phải giết con tiện nhân đó. Quân Vô Kỳ lắc đầu, nguyên nhân ban đầu khiến ngươi ký kết khế ước với hắn là gì, ngươi quên rồi sao? Gương mặt gớm ghiếc của Diệp Thanh Thu đống nhiên bình tĩnh lại. Là do ngươi cướp đoạt đồ của người khác nên mới bị truy sát, cuối cùng bị rơi xuống vách núi. Diệp Thanh Thu, tất cả đều do ngươi tự làm tự chịu, đừng nên trách người khác làm gì. À tự làm tự chịu. Ha 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 ha, à tự làm tự chịu sao? Không, không phải vậy. Chính do thương thủ đã giết sư phụ nên ả mới rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Tất cả đều do thương thủ. Nhìn ý hận trong mắt Diệp Thanh Thu, Quân Vô Kỳ cũng không nói gì thêm nữa, cho người kết liễu tính mạng ả. Thời Sinh nhận được tin tức của Quân Vô Kỳ chính vào thời điểm một ngày trước hôn lễ. Đúng vậy, Phượng Từ muốn lấy cô. Tuy nhiên hôn lễ không có người tham dự. Diệp Thanh Thu chết rồi, nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành. Khoảng thời gian tiếp theo đều thuộc về riêng cô. Thuộc về cô và Phượng Từ. Tiểu thủ, nàng thích náo nhiệt không? Phượng Từ từ ngoài cửa bước vào, cười hỏi Thời Sên, nếu nàng thích ta sẽ mời người tới tham dự hôn lễ của đôi ta. Cho dù những người đó không tới, hắn cũng có cách khiến họ tới đây. Cũng không phải là kết hôn với họ, kêu họ tới đây chiếm không gian làm gì chứ. Cho dù họ có tới đây cũng là vì sợ hãi, không phải thực lòng muốn chúc phúc. Chẳng thú vị gì cả. Phượng Từ cong môi cười, đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập sự ấm áp. Hắn không muốn cho người khác ngắm nhìn tiểu thù của hắn. Tiểu thù là của một mình hắn. Ngay tổ chức hôn lễ, vẫn có vài vị khách không mời mà đến. Người đầu tiên là Quân Vô Kỳ, sắc mặt Phượng Từ khi ấy mù mịt đến độ như có cả một đàn quạ đang bay ngang qua. Hôn lễ là phải náo nhiệt tương mừng, hai người trốn ở đây là sao chứ? Quân Vô Kỳ mặc kệ sắc mặt đen xì của Phượng Từ, đặt qua cưới xuống, này, đây là minh điệp nổi tiếng tại ma giới đó. Quân Vô Kỳ mở dương, từng con bướm đen mang theo vằn kim sắc nối đuôi nhau bay ra, quay vòng vòng quanh Thời Sinh và Phượng Từ. Tân lang tân nương được minh điệp chúc phúc sẽ bách niên dài lão. Quân Vô Kỳ nghiêm chỉnh nói. Phượng Từ đang chuẩn bị phóng hỏa thiêu hồ điệp, ngay lập tức thu lại ngọn lửa. Nhưng minh điệp này có độc. Quân Vô Kỳ nhìn Thời Sinh đầy ám muội rồi lập tức biến mất, ta không làm phiền hai người nữa, chúc mừng hạnh phúc. Cuối cùng bầy minh điệp vẫn không thoát khỏi số kiếp bị thiêu rụi. Vị khách không mời thứ hai là Bạch Lang và Lâm Nhất Nhất. Lâm Nhất Nhất vẫn bộ dạng nhắn nhít như xưa, dường như thời gian không hề lưu lại dấu vết gì trên người nàng. Sư muội, chúc mừng muội. Bạch Lang chân thành chúc phúc, đưa quà mừng tân hôn đã chuẩn bị. Đa tạ sư huynh. Thời Sinh cười giơ tay nhận quà. Sư thúc đẹp quá, hoa hoa hoa, ta cũng muốn lấy sư thúc luôn rồi nè. Lâm Nhất Nhất kéo tay Thời Sinh quay liền mấy vòng, cho tới khi Bạch Lang nhìn thấy Phượng Từ đang bày ra bộ dạng chuẩn bị biến ra ngọn lửa thì mới giơ tay kéo phu nhân mình về. Ta chỉ muốn hỏi, tại sao các ngươi lại tới đây? Nơi đây là tiên giới đó nha. Hai người vẫn chưa phi thăng, tại sao lại tới được nơi đây? Lâm Nhất Nhất ngay mắt. Sư thúc người không biết sao. Bây giờ tu chân giới là địa bàn của ma tộc, chúng ta cũng có thể tự do ra vào ma giới, đến ma giới là có thể đi lên tiên giới được rồi. Thời Sên, cô không hề biết lại có con đường này. Bạch Lang và Lâm Nhất Nhất ở lại tham dự buổi lễ, vị khách không mời mà đến thứ ba là Lục Trương. Hắn đại diện cho toàn thể tiên giới đến tham gia hôn lễ. Lục Trương nước mắt lưng tròng, tại sao người bị thương luôn luôn là hắn chứ? Toàn tiên giới, bởi vì ngươi là đại tổng quản của tiên giới, hy sinh một mình người để tạo phúc cho toàn tiên giới, Lục tổng quản, ngươi có thể làm được mà. Hôn lễ của Thời Sinh và Phượng Từ hết sức đơn giản, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ khoảng hơn 10 phút, sau khi kết thúc nghi thức, hai người liền mất tích luôn. Chỉ còn lại ba người Bạch Lang và Lâm Nhất Nhất, Lục Trương ngơ ngác nhìn nhau. Cặp đôi này cũng thật lạ kỳ, chưa từng thấy ai kết hôn như vậy. Khách khứa vẫn còn đây cơ mà. Chương 85, Thế giới tu chân, 34. Đỉnh Bắc Sơn, hai bóng người mặc y phục màu đỏ sánh vai nhau bước đến. Thời Sinh nhìn phần mộ được lập địa, bên cạnh phần mộ còn có một bộ y phục, đó chính là Ngọc Tiêu. Chôn y di phục của Ngọc Tiêu ở bên cạnh, sau khi lập xong bia đá, Thời Sinh mới nghiêm cẩn cúi người, thấy Phượng Từ không có phản ứng, cô quay sang lườm Phượng Từ. Phượng Từ nhìn cô vô tội. Tiểu thú đang yên đang lành sao lại lườm hắn chứ? Hôm nay hắn không đẹp trai sao? Thời Sinh tối sầm mặt, kéo mạnh, bắt hắn túi người hành lễ. Thời Sinh trầm mặc đứng đó một lúc, sau đó cùng Phượng Từ xuống núi. Cô không thể hiểu được tình yêu sâu đậm ấy, nhưng cô rất tôn trọng Ngọc Tiêu, sư phụ của cô là một người tài giỏi, dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Trở về tiên cung của Phượng Từ, Lục Trương đã đi rồi, Lâm Nhất Nhất và Bạch Lang vẫn còn ở đó. Thời Sinh nói với Bạch Lang chuyện của Ngọc Tiêu, Bạch Lang đề xuất muốn đi thăm Ngọc Tiêu, dẫn theo Lâm Nhất Nhất đi cùng. Tiểu thủ. Phượng Từ đứng bên cạnh Thời Sinh, kể từ ngày hôm nay, nàng chính là thê tử của ta, là người ta dùng cả tính mạng để bảo vệ. Tim Thời Sinh đập thình thịch, đứng ngây ra tại đó nhìn Phượng Từ, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ đôi môi kia, cô co người lại, động tác của Phượng Từ chợt ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi Thời Sinh thích ứng. Một lát sau Thời Sinh mới bắt đầu hồi đáp lại hắn. Đến ngày thứ hai Thời Sinh mới biết tại sao Quân Vô Kỳ nói Minh Điệp có độc, còn ném cho cô một ánh mắt ám muội. Mẹ kiếp, đó chính là Xuân Dược. Hơn nữa vẫn còn có thời kỳ tiềm ẩn, trong một khoảng thời gian rất rất dài, Thời Sinh và Phượng Từ đều chìm đắm trong yêu và được yêu. Đợi đến khi Xuân Dược hết tác dụng, Thời Sinh ngay lập tức truy sát đến ma giới, tìm Quân Vô Kỳ báo thù. Thời Sinh phát hiện ra Quân Vô Kỳ rất biết tự tìm đường chết, vốn dĩ chỉ cần để cô báo thù là xong, chuyện này cũng chấm dứt luôn, nhưng hắn ta cứ muốn tự tìm đường chết báo thù lại. Thế nên ma giới dường như mỗi ngày đều có cảnh náo loạn gà bay chó sủa. Ma quân vinh dự giành được huân chương tông sư phá hoại kiến trúc. Ma quân lại bị truy sát. Sáng sớm ngủ dậy thấy ma quân bị treo trước cửa nhà. Đang trịch, ma quân từ trên trời giáng xuống, cảm thấy từ nay về sau đời sống tình dục không còn hạnh phúc nữa rồi. Quân chúng tiên giới gửi điện chúc mừng. Quân chúng tu chân giới gửi điện chúc mừng. Quân chúng yêu giới gửi điện chúc mừng. Yêu giới là cái quần què gì, ở đây không có cảnh của yêu giới, ngươi thêm lộn rồi hả? Quân chúng minh giới gửi điện chúc mừng. Quân chúng ma giới khóc ngất. Thời Sinh ở tu chân giới gần vạn năm, trong thời gian vạn năm này, cô đã gây hại không biết bao nhiêu nơi, dường như không ai là không biết đến danh hiệu của cô, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện khiêu khích đại chiến các giới với nhau. Nhưng vào thời khắc then chốt, người cầm quyền các giới hợp kế lại với nhau, quyết không mắc lừa. Quần chúng ngũ giới xuất hiện cảnh tượng đoàn kết xưa nay chưa từng có. Đại chiến không xảy ra, cô lại đi trêu chọc cho các tộc nhân đánh chửi nhau, riêng cô cứ trêu chọc xong lại bỏ đi mất dạng không quan tâm gì nữa. Tại sao lại có loại người như vậy chứ? Tiên cái xịt. Cầu thiên đạo hủy diệt. Trước khi chết, Thời Sinh thả Bích Đính ra, nó vốn chẳng hề thích cô, rất ít khi ra ngoài, Thời Sinh thả nó đi, biểu cảm đầu tiên của nó còn khá ôn hòa nhã nhặn. Sau đó liền biến mất tăm mất tích luôn. Thời Sinh đành mắng một câu đổ vô lương tâm. Phượng Từ dường như biết được điều gì, cả ngày ôm lấy cô không rời, dường như chỉ cần hắn buông ta cô sẽ biến mất ngay vậy. Tiểu thủ. Hắn liên tục gọi tên cô. Thời Sinh gắng gượng ngồi dậy, tầm mắt nhìn vào con ngươi hắn, trịnh trọng nói, Phượng Từ, ta rất cảm ơn chàng đã ở bên ta trong suốt thời gian qua, ta sẽ không bao giờ quên chàng. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, Phượng Từ chưa từng phản bội cô, từ đấy lòng Thời Sinh biết rằng, cô đã sớm quen với việc có hắn ở bên cạnh, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là thế giới ảo. Tiểu thù thanh âm của Phượng Từ có chút run rẩy. Đừng buồn, chàng đừng buồn vì ta, không đáng đâu. Thời Sinh cười, vươn tay ra, đầu ngón tay còn bịn dịn lưu luyến dừng lại trên mặt Phượng Từ, nói từng câu từng chữ, thực ra ta rất muốn đưa chàng đi chết cùng. Thấy chưa? Cô là một người phụ nữ ác độc như vậy đấy. Phượng Từ nghe thấy cô nói vậy, bao ưu hất trên mặt bông tan biến, ánh mắt mang theo ý cười, được, vậy chúng ta cùng chết. Tiểu thù ở đâu, ta sẽ ở đó. Thời Sinh lặng người đi nhìn hắn. Đống nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nhớ đến câu thứ hai hắn nói. Ngươi rất đặc biệt, sau này hãy đi theo ta. Thời Sinh nhắm mắt, yên lặng dựa vào hắn. Phượng Từ. Chàng sẽ mãi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng ta. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, cuối cùng Thời Sinh cũng chết. Tiên vốn không thể trường sinh bất lão, nhưng thọ mệnh vạn năm cũng coi là đoạn mệnh rồi. Làm nhiều điều ác ắt sẽ gặp phải báo ứng. Quần chúng ngũ giới gửi điện chúc mừng. nhưng ngay sau đó, Phượng Từ cũng theo cô rời khỏi trần thế, quần chúng khắp ngũ giới sục sôi, hai kẻ gây họa đều chết rồi. Hạnh phúc đến thật quá bất ngờ. Trở về không gian hệ thống, Thời Sinh ngẩn ngơ đôi chút, nhìn lại cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc, một lúc sau cô mới phản ứng lại. Thời Sinh đứng đó một lúc, lần đầu tiên cô yêu cầu xem cảnh tiếp theo. Khi cô nhìn thấy Phượng Từ thực sự ôm xác cô đứng trên đỉnh Bắc Sơn nhảy xuống, thời khắc ấy trái tim cô bỗng nhiên như ngừng đập. Đúng vào thời điểm thân ảnh Phượng Từ biến mất, nơi xa ấy chỉ còn lại tiếng long ngâm. Phượng Từ, sao chàng lại ngốc vậy chứ? Thời Sinh xem lại cảnh tượng ấy mấy lần rồi mới ngồi bệt xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn bưng lấy khuôn mặt, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn dòng phụ đề trên màn hình. Ký chủ, cô có buồn không?
Không buồn.
Thời Sinh lắc đầu.
Cô không buồn.
Cô không hề buồn gì hết.
Đúng vậy, không buồn.
Chỉ là... không biết vì sao, cô có cảm giác bên cạnh trống trải, thấy chưa quen được. Nhưng chắc chắn là cô không hề buồn, chỉ là có chút phiền muộn thôi. Đó là người đã ở bên cô cả vạn năm cơ mà. Hệ thống cũng không nói nhiều thêm, quét ra dữ liệu mới của cô trên màn hình. Họ tên, Thời Sinh. Giá trị làm người, 15.000. Giá trị sinh mạng, 15. Tích điểm, 5.000. Cấp độ nhiệm vụ, C. Đánh giá nhiệm vụ, 85. Nhiệm vụ che giấu, hoàn thành. Thưởng che giấu nhiệm vụ, tích điểm 500. Thời Sinh hơi cho mày, sao tích điểm chỉ có 5.000? Lần trước không phải là đã có 2.000 rồi sao? Còn nữa, tại sao cái điểm nhân phẩm kia lại âm chứ? Nếu còn âm nữa thì bà đây không về được luôn đúng không? Tôi đã từng nhắc nhở ký chủ, không được thừa cơ trục lợi. Trong nhiệm vụ che giấu, Phượng Từ tuy đã làm tiên đế nhưng chỉ làm đúng một ngày, như vậy chỉ được nhận định là hoàn thành nhiệm vụ, 500 là điểm số thấp nhất. Còn về nhân phẩm, ký chủ thử nghĩ xem khi ở thế giới đó mình đã làm những gì, 5.000 điểm vẫn còn là hời cho cô rồi đó. Thời Sinh nghĩ đến cảnh tượng đám người đó hoan hô vui sướng sau khi cô chết, trong lòng Thời Sinh bỗng thấy rất phức tạp. Giờ thì hay rồi, lại nợ thêm 5.000 nữa. Bản cô nương thấy mình nên gắn với một hệ thống vai ác phản diện luôn cho rồi. Các ngươi có cho đổi hệ thống không? Đảm bảo 100% hoàn thành nhiệm vụ, đi lên đỉnh cao cuộc đời không còn là mơ nữa. Ký chủ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Coi nó là gì chứ? Muốn đổi sao? Tưởng đổi được dễ lắm sao? Không đổi thì không đổi, sao mà hung dữ vậy chứ? Thời Sinh cong môi, lại nhìn màn hình đến ngây người. Hệ thống thực không thể hiểu nổi, tại sao ký chủ lại nghe ra được sự giận dữ từ trong những âm thanh điện tử của nó chứ? Bắt đầu truyền thống. Ô hát xịt. Bây giờ đến cả giả bộ chào hỏi mi cũng lược bỏ luôn rồi đúng không? Tiếp theo đây có phải là... thanh âm của Thời Sinh biến mất trong không gian hệ thống. Lúc này hệ thống mới nghĩ ra một chuyện chính. Nó còn chưa làm một cuộc kiểm tra toàn diện 360 độ cho ký chủ. Chương 86, phiên ngoại, Ngọc Tiêu, Hoàn. Ngày ta thụ phong ngôi vương Bắc Sơn, cũng là khi nàng được gả cho người khác, lúc đó ta cho rằng ta và nàng đã thực sự dừng lại ở đó. Chúng ta là đôi thanh mai trúc mã hồn nhiên vô tư, ban đầu ta cũng cho rằng ta sẽ lấy nàng làm thê tử. Chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, sẽ ở bên nhau một đời một kiếp, cho đến khi lìa đời mới thôi. Đáng tiếc, hiện thực đã đâm cho ta một đòn độc ác, không biết bắt đầu từ bao giờ, ta và nàng bắt đầu xa cách hơn. Không, nói cho chuẩn xác là nàng dần xa ta hơn. Cho dù gặp mặt, miệng nàng lúc nào cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một cái tên. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Khi nàng nhắc đến tên người đó, biểu cảm trên gương mặt nàng là vẻ trước nay ta chưa từng thấy, cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ngọt ngào như vậy. Ta đã từng muốn nói với nàng. Nếu ta nói rằng ta thích nàng, liệu nàng ấy có quay đầu nhìn ta thêm một lần không? Nhưng lý trí nói với ta rằng, ta không thể nói. Nói rồi. Có lẽ ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ được. Tình yêu của nàng nóng rực như thiêu thân lao đầu vào lửa không chút suy tư. Một khi biết ta có tình cảm với nàng, nàng sẽ hoàn toàn cách xa ta. Đó không phải là điều ta muốn nhìn thấy. Do đó, ta không nói cho nàng biết. Khi ta được phong vương Bắc Sơn, đứng trên đỉnh Bắc Sơn, mắt nhìn nàng được gả tới Bắc Hải, đứng tại nơi đó, ta có thể cứ nhìn mãi về phương hướng nàng đã đến. Như vậy, có lẽ ta sẽ gần nàng hơn một chút. Ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày nàng toàn thân bê bết máu trèo lên Bắc Sơn, khi nhìn thấy nàng trong bộ dạng ấy, ta hận không thể giáng cho mình hai bạt tai. Tại sao lại chọn Bắc Sơn, nơi đây là đỉnh núi cao nhất, dốc nhất tiên giới. Ta không thể tưởng tượng ra nổi, khi đã cạn kiệt tu vi toàn thân, thân mang trọng thương, nàng đã trèo lên đỉnh núi này như thế nào. Long tộc Bắc Hải bị diệt, nàng có thể sống sót thoát ra toàn bộ là nhờ vào phu quân liều chết bảo vệ, mục đích là để bảo vệ giọt máu cuối cùng của họ. Đó là một đứa bé rất nhỏ, khi nàng giao đứa bé nhỏ nhắn đó cho ta, lúc ta vén tấm chăn nhuộm đẫm máu ra cũng là lúc nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn xanh xám. Đứa bé đã chết rồi. Thương ca ca, huynh hãy cứu nó đi. Ta ôm lấy đứa bé đã lạnh băng từ lâu, không biết nên phản ứng thế nào. Thương ca ca cầu xin huynh, nó là niềm hy vọng cuối cùng của muội, cầu xin huynh hãy cứu nó. Ta muốn cứu đứa bé nhưng nàng nói cho ta biết, nàng đã dùng thuật huyết tế, không thể chuyển thế, ta không thể cứu nàng. Nàng chỉ năn nỉ cầu xin ta hãy cứu lấy đứa bé. Ta dương mắt đứng nhìn nàng hóa thành tro bụi trước mặt ta, vào giờ khắc đó, dường như ta đã hiểu thế nào gọi là trong lòng nguội lạnh. Nhưng ta không thể chết. Ta phải cứu sống đứa bé này, bởi vì đó là thỉnh cầu cuối cùng của nàng đối với ta. Ta chôn quần áo và đồ dùng hàng ngày của nàng trên đỉnh Bắc Sơn, ở đó, nàng cũng có thể nhìn thấy Bắc Hải, nơi phu quân nàng chôn thân. Ta đến minh giới. Dùng hơn một nửa mệnh số để đổi lấy linh hồn một hài nhi, nhưng nó quá yếu, không thể trở về cơ thể ban đầu. Ta không thể không thu thập các loại phương pháp dưỡng hồn, dần dần nuôi dưỡng đứa bé. Trong quãng thời gian đó, ta vẫn luôn điều tra chân tướng Bắc Hải bị tiêu diệt, nhưng mãi về sau ta vẫn không biết được nguyên nhân vì sao Bắc Hải bị diệt, bị ai diệt. Ta không hy vọng con của nàng sẽ đi báo thù, chuyện này ta chưa từng nhắc đến với nó. Ta tạo lại thân thể cho nó. Đưa nó về tu trần giới, gia nhập Phiêu Miểu Tông. Khi nhập tông, tông chủ nói nó mệnh cách xấu, không có kết cục tốt. Ta biết, đó là do ta đã đổi mệnh của nó. Do đó, kết cục của nó không vẹn toàn được. Ta đặt tên cho nó là Thương Thủ. Hy vọng rằng nó là một sự tồn tại đặc biệt. Ta dạy nó pháp thuật, dạy nó đạo làm người. Nhưng ta không dám ở chung nhiều với tiểu thủ. Sợ rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng mâu thân đã mất trên người tiểu thủ. Rồi năm tháng trôi qua, tiểu thủ ngày một trưởng thành, nhưng lại không hề giống với mâu thân, có dạo ta còn từng nghi ngờ liệu có phải do ta khi tạo lại thân thể đã xảy ra sai sót gì không, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì ta sẽ không thấy khó xử khi đối mặt với tiểu thủ. Có một ngày, ta phát hiện tiểu thủ không giống trước kia nữa, mệnh cách của nó đang thay đổi. Mãi cho đến ngày tiểu thù dẫn một nam nhân về trước mặt ta. Ta biết hắn. Tiên giới xuất hiện một tên quái vật. Hắn lại là cơ hội sống sót duy nhất của tiểu thù. Khi đó ta không nói ra được là vui mừng hay lo lắng. Ta không biết nhiều về con người phượng từ này. Khi hắn sinh ra, ta đã không ra khỏi Bắc Sơn rất lâu rồi. Sau này mới nghe ngóng được một số tin đồn trong khi đi tìm kiếm phương pháp dưỡng hồn. Trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề cho đến khi một trận thành danh, chấn động tiên giới, mọi chuyện ta đều được nghe qua. Khi đó ta còn nghĩ, tên phượng từ này thực sự không phải là người bình thường. Sau này khi gặp hắn một lần, ở đáy Bắc Hải, chính ngọn lửa không hề tắt đi trên người hắn đã khiến ta nhanh chóng xác nhận được thân phận của hắn. Hắn chỉ nhìn ta một cái, sau khi xác nhận ta không có ý muốn tấn công thì hắn mới yên tĩnh đứng đó, hơi ngẩng đầu về phía bia đá cao chót vót đằng kia. Trên tấm bia đá đó khắc lời giáo huấn gia tộc của Long tộc Bắc Hải. Ngươi đang nhìn gì vậy? Ta hiếu kỳ hỏi. Phượng Từ dường như rất lấy làm lạ khi ta nói chuyện với hắn, một lát sau mới chỉ lên tấm bia đá đó, biểu cảm vô cùng đáng yêu nói, ở trên kia có gì đó. Ta chau mày, nhìn hướng theo tấm bia đá, nhưng không nhìn thấy được gì. Đột nhiên hắn phi thân lên, thân ảnh chìm vào trong lớp mây mù vân vương, một lúc sau mới thấy hắn rơi xuống. Một miếng thủy tinh trong suốt nằm yên trong tay hắn. Đó là thủy tinh ký ức. Giây phút đó, trái tim ta bỗng đập thình thịch, chỉ có Long tộc mới có thể đặt thứ này trên bia đá đó, còn Phượng Từ chính là Long Phượng Hôn Huyết. Ta muốn lấy miếng thủy tinh ký ức đó, nhưng hắn rất yên lặng đặt thủy tinh sang một bên, sau đó quay người rời đi. Từ trong thủy tinh, ta biết được Long tộc Bắc Hải đã bị ai tiêu diệt, nhưng còn nguyên nhân vẫn chưa thể sáng tỏ. Ta muốn báo thù cho nàng. Nhưng lúc đó cũng là thời điểm quan trọng nhất của tiểu thủ, ta không thể phân tâm được, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên. Ta không thể ngờ được rằng chúng ta lại có lần gặp gỡ thứ hai, cũng là trong tình huống như vậy. Nhưng hắn là cơ hội sống duy nhất của tiểu thủ, ta không thể không cầu xin hắn. Không ngờ hắn đồng ý rất dễ dàng, khi đó ta còn hỏi hắn tại sao. Hắn chỉ trả lời ta mấy chữ, nàng có thể đến gần ta, ta thích nàng. Có lẽ đây chính là ý trời. Sau đó tiểu thủ và ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, tuy ta có chút lo lắng, nhưng ta biết rằng tiểu thủ ở bên Phượng Từ mới là an toàn nhất, do đó ta không ngăn cản. Sau này nghe nói tiểu thủ mất tích, nhưng hồn phách chứa đức, ta biết tiểu thủ vẫn còn sống. Còn ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ta phải làm chuyện cuối cùng. Báo thù cho nàng. Việc báo thù không hề thuận lợi, nhưng cuối cùng ta cũng hoàn thành. Ta đã ép hỏi được lý do từ miệng chúng, thì ra chỉ bởi trong tộc chúng có vị thiếu chủ ngắm chúng cô ấy, cưỡng ép không thành nên bày kế tiêu diệt cả lòng tộc Bắc Hải. Báo thù xong, ta trở về Bắc Sơn, chờ đợi cái chết đang cận kề. Ta giống như nàng, sẽ không có chuyển thế, luân hồi. Khi cơ thể ta bắt đầu tiêu tán, ta có chút hoảng hốt, dường như ta nhìn thấy nàng thân mặc trang phục tân nương, nét mặt tươi cười đang tiến về phía ta. Khi còn sống ta không thể ở bên nàng. Bây giờ, ta có thể cùng nàng hóa thành tro bụi. Ta không hối hận. Ngọc Tiêu. Chương 87, Đế quốc sắc sống, 1. Cô ấy sốt rồi, chúng ta không thể mang cô ấy đi, trước đó người ta đã nói là khi có hiện tượng sốt sẽ biến thành sắc sống. Nếu chúng ta đưa cô ấy đi, nộ nhớ cô ất biến thành sắc sống thì phải làm sao? Nhưng nó là con gái của chúng ta. Gì à? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, mau đi thôi. Hả, được, mau đi thôi. Thời sinh mơ mơ màng màng nghe được mấy câu nói đó, đầu óc nặng trịch rất khó chịu, cô muốn mở mắt ra nhưng lại thấy mọi thứ nhanh chóng biến thành màu tối đen. Cũng không biết là đã bao lâu, âm thanh nặng nề vang lên bên tai cô, từ xa tới gần rồi một mùi tanh tưởi, hôi thối từ đâu sộc tận lên mũi. Mèo. Một tiếng mèo kêu chói tai làm thời sinh tỉnh dậy. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, một bóng đen bỗng nhào về phía cô, những móng tay sắc nhọn đang bấu chặt vai cô. Lợi dụng ánh sáng yếu ớt, thời sinh nhìn thấy một khuôn mặt mặt xanh đen, một bên mặt đã bị hủy hoại, một con mắt bị lồi ra ngoài, cái miệng rộng với đầy máu me, những chiếc răng nhọn hoắt đang cố xông tới ngoạm vào cổ cô. Mẹ nó, là xác sống chết tiệt. Vừa đến đã hung hãn như thế rồi, hay ho lắm sao? Bản tiểu thư sẽ bị bóng ma tâm lý mất. Thời sinh vơ lấy chiếc gối trên giường chèn vào miệng sát sống, cơ thể cô không có chút sức lực, miệng sát sống đã tiến đến sát trước mặt, có thứ gì đó như chất lỏng lạnh buốt rơi lên mặt cô, mùi vị cực kỳ kinh khủng. Mẹ kiếp, đang muốn thử thách sự chịu đựng của bản cô nương sao? Ô, ông nội nhà ngươi ấy. Thời sinh động đậy chân rồi đạp thẳng vào bụng sát sống bị đạp ngã sang một bên, thứ nước lạnh như đá kia nhanh chóng rơi vào miệng thời sinh. Cũng không có mùi vị gì kỳ lạ, nhưng rất lạnh, dường như muốn đóng băng cả người cô lại vậy. Cảm giác này cũng rất nhanh, nhanh đến mức thời sinh cũng chẳng có thời gian để phản ứng lại. Sát sống lại leo lên rồi giơ móng vuốt ra như không muốn bỏ phí một con mồi. Thời sinh chẳng kịp nghĩ xem vừa rồi mình ăn phải thứ gì, vội lật người, lăn sang một bên khác, sát sống bổ nhào lên giường, dựa vào bản năng bỏ về phía thời sinh. Mình mẩy thời sinh run lẩy bẩy. Tốc độ trèo của nó nhanh quá, cô hướng mắt nhìn quét qua cả hai bên, bên trái có một ngăn tủ không quá to, có sông qua đó, xách nó lên rồi liên tục đập xuống đầu sát sống kia. Cổ họng sát sống phát ra âm thanh ô, ô, thời sinh cứ đập một cái nó lại kêu lên một tiếng ô, như thể cổ vũ cho cô vậy. Sát sống ngu ngốc này. Thời sinh bước cái tủ xuống, thấy sát sống nằm trên giường không còn động tĩnh gì mới vung vung tay vì thấy hơi tê, cơ thể này quá yếu đuối. Thở dài một tiếng, thời sinh xoa xoa cái bụng đói đang kêu sùng sục của mình, đến cốt truyện cũng không thèm đọc, lập tức phi sang phòng bên cạnh tìm đồ ăn. Không ăn gì, bản cô nương sẽ đói chết mất. Vừa mở cửa lớn ra, trên đất lại là đám xác sống mang theo cả mùi máu tanh, đứng từ phía cô có thể nhìn thấy một xác sống đang muốn bỏ tới phía bên này, thời sinh vội vàng đóng cửa lại, âm thanh lớn làm đám xác sống bên ngoài lập tức vây chặt cánh cửa. Thời sinh lục qua lục lại cái tủ cũng chỉ tìm được hai túi bánh quy, sau khi miễn cưỡng ăn cho no cái bụng mới bắt đầu chỉnh sửa lại kịch bản và ký ức của thân thể này. Đây là một quyển nữ phụ phản kháng trong truyện Mặt Thế. Mặt Thế, thể loại chuyện về thời kỳ tận thế. Thích Minh Tuyết là nữ phụ trong truyện, không sống qua được 50 chương đã bị chết, nhưng Thích Minh Tuyết lại bị người khác xuyên vào, người xuyên vào là một độc giả đọc chuyện này, do đó nữ phụ liền trở thành nữ chính. Mà thân thể hiện tại của cô chính là nguyên nữ chủ, Cố Nam. Thích Minh Tuyết cậy mình đã xem qua toàn bộ nội dung chuyện, nắm giữ vô số tiên cơ, trước khi mạt thế bắt đầu đã cướp đi bàn tay vàng của nữ chính, cướp tài nguyên của nữ chính, cướp người đàn ông của nữ chính, nói tóm lại là cướp hết mọi thứ không còn dấu tích. Có lẽ vì tác giả muốn cho nữ chính châu bò một chút nên cho cô ta những thứ tốt nhất, kết quả là nữ chính nhìn thấy đồ gì tốt cũng đều muốn có, cuối cùng liền biến chất. Không có bàn tay vàng, nguyên chủ không còn hào quang của nữ chính nữa, trên đường đi tới khu an toàn ở thành phố B đã bị vài người cưỡng bức, mặc dù đến được khu an toàn nhưng sống ở đó cũng chẳng phải dễ. Sau khi vào khu an toàn ở thành phố B, nguyên chủ lại chuyển đến căn cứ ở thủ đô, phải trải qua một cuộc sống vô cùng nhơ nhớp, khổ cực, chẳng bao lâu sau bị giày vò đến chết. Thích Minh Tuyết tung hoành ngang dọc, hô mưa gọi gió, cuối cùng cũng tự kiến tạo được một căn cứ, trở thành bá chủ một phương, thống lĩnh loài người đánh bại sát sống, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Trước khi chết, nguyên chủ gặp được Thích Minh Tuyết, qua những gì Thích Minh Tuyết để nên đã biết được mọi chuyện. Cô không can tâm. Cô ta dựa vào cái gì mà cướp mọi thứ của cô chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là người ngoài đến, chỉ dựa vào những thông tin biết trước mà cô ta thể cướp lấy mọi thứ của cô. Cô phải báo thù, cô phải sống tốt hơn Thích Minh Tuyết trong thời mạt thế. Thời Sinh tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, ngay lập tức ngốc ra tại chỗ. Hiện tại cô đến thì đã hơi muộn, thời đại mạt thế đã bắt đầu được 3 ngày rồi. Thích Minh Tuyết đã cướp tất cả những thứ muốn cướp rồi, bàn tay vàng là một hạt minh châu, là do bà nội của nguyên chủ cho cô, nghe nói là vật di truyền của tổ tiên truyền lại. Bàn tay vàng đó chính là tiêu chuẩn trong chuyện mạt thế, không gian, sủng vật, linh tuyển. Thích Minh Tuyết còn là chị họ của nguyên chủ, là con gái của em gái của mẹ nguyên chủ, là con một. Tại nhà họ Cố, nguyên chủ còn không được chiều chuộng bằng một người đàng ngoại tới ở nhờ. Trong Cố gia, Cố Nam giống như một người ngoài, đừng nói là yêu thương, bà Cố thậm chí còn nhìn Cố như một kẻ thù. Ông Cố thì lại yếu đuối, mỗi lần như thế chỉ biết lắc đầu thở dài, chỉ làm bộ xin lỗi Cố Nam nhưng lại chẳng làm gì được. Vì vậy, khi mạt thế bắt đầu, Thích Minh Tuyết đưa hai người luôn đối xử tốt với mình là ông bà Cố đi, để lại một mình Cố Nam đang trong quá trình thức tỉnh dị năng ở lại. Lúc rời đi còn cố ý không đóng chặt cửa lại, chỉ cần xác sống ngửi thấy mùi người thì chắc chắn sẽ lần vào, mà quả thật là đã có xác sống mò vào thật. Nghĩ tới những âm thanh mà trước đây mình nghe được một cách mơ hồ, câu nghĩ đó chính là lúc nhà họ Cố quyết định bỏ rơi nguyên chủ. Mèo. Trên đùi truyền tới cảm giác như có lông xù cọ cọ vào, Thời Sinh túi đầu nhìn thì thấy một con mèo trắng đang xổm bên chân cô, con mắt giống như bảo thạch phát sáng trong bóng đêm. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Thời Sinh, con mèo trắng kêu lên một tiếng như để lấy lòng, rồi dùng đầu cọ cọ vào chân của cô. Bạch hổ. Thời Sinh lục lọi ký ức của mình cái tên của con mèo, rồi thở dài một tiếng mệt mỏi. Một con mèo lại lấy tên là Bạch hổ, không hổ danh là nữ chính, đến sủng vật cũng rất đặc biệt. Mèo. Bạch hổ vui vẻ cọ cọ đầu vào chân cô. Thời Sinh bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó, thực sự rất mượt mà, lúc trước chính tiếng của nó đã đánh thức cô, nếu không thì không biết cô có thể tỉnh dậy trước khi xác sống cắn mình không nữa. Thời Sinh không ghét mèo, vì vậy cô quyết định nuôi con mèo này. Mặt thế đã bắt đầu được 3 ngày, bàn tay vàng cũng bị Thích Minh Tuyết cướp đi, Thời Sinh rất buồn bực. Bàn tay vàng mất rồi nhưng dị năng cũng đã thức tỉnh. Khi cô tỉnh dậy, cảm giác bên trong cơ thể mình có một năng lượng gì đó rất khác lạ, lúc này cô tĩnh tâm lại để cảm nhận thì càng phát hiện ra một cách rõ ràng, cô bắt đầu thử dùng năng lượng đó. Đầu ngón tay chợt lạnh, một bông hoa nhỏ màu đen nở bùng trên đầu ngón tay cô. Đây là cái thể loại gì? Chương 88, Đế quốc sát sống, 2. Tạo ra hoa là cái loại dị năng gì? Lại còn là màu đen rất đặc biệt nữa chứ? Chơi bà đấy hả? Trong cốt truyện, dị năng của nguyên chủ là hệ hỏa, lực sát thương rất mạnh, nhưng không có tinh hạch thăng cấp, cho nên đến lúc chết, dị năng của cô cũng chỉ dừng ở cấp 2, nhưng sao giờ đến lượt cô lại thành một loại dị năng chưa từng thấy qua như thế này. Thời Sinh thử nhiều lần, mỗi lần nếu không phải là nở ra một bông hoa nhỏ màu đen thì chính là nở ra hai bông hoa nhỏ màu đen, chơi nhau à? Dị năng hệ hỏa sao lại biến thành như vậy? Biến dị cũng không giống như vậy mà. Thời Sinh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhớ tới thời điểm trước đó, lúc cô ở trong phòng cùng sát sống kia, hình đã nuốt vào cái gì đó, không biết có phải là do cái thứ ấy nên cô mới biến thành bộ dạng như hiện nay không? Trời ơi, bản cô nương đã tạo cái nghiệt gì vậy? Hệ thống, cầu bàn tay vàng, ta muốn loại kỹ năng vừa đặc biệt rực rỡ vừa tàn bạo. A. Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên trên đường cái. Vài nam nữ trẻ tuổi từ góc đường lao ra, theo sau bọn họ chính là 7-8 sát sống, hưng phấn ô ô đuổi theo đồ ăn đang chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên con đường trước mặt bọn họ lại có mấy sát sống khác đang lung lay, lắc lư đi tới, nghe được âm thanh, lập tức đồng loạt nhìn về phía mấy người đang chạy trốn, sau đó hưng phấn chạy đến đối diện bao vây lấy bọn họ. Anh Dư, làm sao bây giờ? Người hỏi là một tên mập, trong tay mang theo một cái rìu. Trước có sói, sau có hổ, lẽ nào hôm nay bọn họ phải chết ở chỗ này? Phía trên có người. Một cô gái trong bọn họ đột nhiên chỉ vào lầu 2 của khu nhà bên cạnh, anh Dư, nơi đó có người. Người được gọi là anh Dư ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ đấy chính là một tiểu khu trong thành phố này, lầu 2 có một sân thượng rất lớn theo kiến trúc kiểu xưa, còn là ở ngoài trời. Lúc này, trên sân thượng có một người đang đứng, đó là một thiếu nữ, nhìn qua tuổi tác cũng chỉ mới 16, 17 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo thể thao sạch sẽ, trong lòng ôm một con mèo màu trắng. Dư Lương cảm thấy có chút quái dị, nhưng mà lúc này sống chết ở trước mắt, hắn cũng không rảnh để ngẫm nghĩ, nhìn về phía bên dưới lầu 2 kia, nơi đó có một cái cửa sắt, nhìn qua rất là rắn chắc. Cửa của các nhà gần đó nếu không phải đóng chặt thì cũng chính là đã bị phá hỏng, Dư Lương chỉ có thể quay về phía lầu 2 hô lên, cô gái, có thể mở cửa cho bọn tôi vào nhờ được hay không? Xác sống ở hai phía càng ngày càng đến gần. Mau mở cửa ra. Để cho chúng tôi đi vào. Cô gái lúc trước kêu lên cũng lên tiếng, nhưng mà giọng điệu lại không tốt một chút nào. Cô gái, mọi người cùng là đồng loại, có thể giúp một người thì giúp một người đi, trên người chúng tôi có thức ăn, có thể chia cho cô. Cô gái, cô hãy mở cửa giúp chúng tôi đi, xác sống sắp tới rồi. Có phải mày bị điếc rồi hay không, mau nói cái gì đi chứ. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Thiếu nữ đứng ở trên ban công cũng không có nửa điểm động tĩnh. Nếu như không phải là con mèo trong ngực cô vẫn đang không ngừng vẫy đuôi, bọn họ còn nghĩ thiếu nữ kia chỉ là một pho tượng, căn bản cũng không phải là một con người. Mà xác sống đã đến. A, ba cô gái bị những xác sống đáng sợ này dọa đến mức hét chói tai, hai người đàn ông vừa phải giết xác sống vừa phải bảo vệ các cô gái, hành động bị hạn chế rất nhiều. Ánh mắt của Thời Sinh hạ xuống nhìn những người phía dưới. Mãi cho đến khi bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa mới đi xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra, ba cô gái nhanh chóng chen vào bên trong, Dư Lương và Mập Mạp cũng đi ngay phía sau. Khi cửa sắt được đóng lại, xác sống vây trước cửa sắt đập rầm rầm, âm thanh kia thật sự rất chói tai. Thời Sinh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói một lời nào liền xoay người đi lên trên lầu. Ba cô gái kia bị dọa không nhẹ, Dư Lương và Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau rồi đỡ họ lên lầu. Vừa mới lên lầu, bọn họ liền thấy một xác sống ở trong phòng khách, phần đầu cũng bị cắt mất, dịch thể màu đỏ đen rơi đầy đất, trong phòng khách còn có mùi rất khó ngửi. Huệ! Ba cô gái vừa thấy cảnh tượng này, lập tức nôn một trận, sắc mặt tái mét. Chào cô, tôi là Dư Lương, cảm ơn cô đã cứu bọn tôi. Dư Lương chủ động tiến lên. Bàn tay Thời Sinh vuốt ve lưng của Bạch Hổ, hơi rũ mi mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt bình tĩnh. Dư Lương có chút kinh hãi, thiếu nữ này quá mức bình tĩnh giống như một cái ao tù nước đọng, dù gặp phải chuyện kinh khủng nào cũng không dậy nổi nửa phần rung động. Ba ngày rồi mà hắn nghĩ nó còn dài hơn so với một thế kỷ, lúc mới bắt đầu hắn còn không thể xuống tay, đến bây giờ vì sinh tồn chỉ đành chủ động đi giết xác sống. Nhưng khi nhìn đến những xác sống này, hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi, ghê tởm như trước. Anh cảm ơn nó làm cái gì? Ban nãy mãi một lúc lâu như vậy nó mới đi ra mở cửa cho chúng ta, không chừng là muốn nhìn chúng ta chết đấy. Một cô gái mặc bộ quần áo màu xanh lam, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt đi tới bên người Dư Lương, vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Thời Sinh. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, đột nhiên nhếch miệng cười cười, mang theo vài phần ác ý. Khuôn mặt của cô vốn đã rất đẹp, cười lên như thế làm cho gương mặt đó càng thêm sinh động, như là bông hoa nở rộ vào đầu xuân. nhưng trong đôi con ngươi trong suốt như hồ nước kia của cô lại không có nửa ý cười, vẫn là gió êm sóng lặng. Dư Lương nghe thấy thiếu nữ kia dùng giọng nói nhẹ nhàng nói ra những câu tràn đầy ác ý, cô có thể nhặt về được một cái mạng này không phải là do tôi mở cửa cho cô vào sao, nói thế nào thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Cô lại còn dùng cái giọng điệu như thế này để nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình à? Có tin tôi đem cô ném ra cho lũ xác sống ở bên ngoài kia hay không? Ân nhân? Mày thì tính là cái loại ân nhân cứu mạng gì? Nếu như mày mở cửa cho bọn tao sớm một chút thì bọn tao có phải đến mức ở cùng những con quỷ kia lâu như vậy sao? Anh xem nó kìa, thái độ đó của nó là như thế nào vậy? Dư Tĩnh bị tức đến mức đỏ cả mặt. Đứa con gái này lại dám uy hiếp cô ta. Tại sao tôi phải mở cửa cho cô? Thời Sinh không để ý tới Dư Tĩnh đang tức giận, nghi ngờ hỏi ngược lại, tôi có nghĩa vụ gì phải đi mở cửa cho cô à? Thầy giáo của mấy người không dạy cho cô biết, không nên mở cửa cho người xa lạ hay sao? Ngu ngốc, nếu không phải bản cô nương đây thấy mấy người thật đáng thương, có quỷ ngu ngốc mới đi mở cửa cho mấy người. Bây giờ không biết ném bọn họ ra ngoài có còn kịp hay không nhỉ? Bây giờ là thời kỳ nào rồi? Xin lỗi cô, là em gái của tôi không hiểu chuyện. Dư Lương nhanh chóng kéo Dư Tĩnh ra. Anh đang làm cái gì? Nó. Dư Tĩnh, em đủ rồi đấy. Dư Lương đột nhiên quát lên, từ khi thời mạt thế đến, em kiếm thêm phiền phức cho anh còn chưa đủ sao? Dư Tĩnh cắn môi, viên mắt thường đỏ, dậm chân chạy về phía hai cô gái khác. Xin lỗi cô. Em gái của tôi từ nhỏ đã bị người trong nhà nuông chiều thành hư, cô không cần tức giận. Hôm nay quả thật là cô đã cứu bọn tôi một mạng, bọn tôi cũng có một vài thứ, sẽ chia cho cô một ít thức ăn được không? Tất nhiên. Nếu như cô... Không cần. Thời Sinh ôm mèo trắng đi ra sân thượng, không nể mặt một chút nào nói tiếp, chỉ cần không để cho em gái của anh phát rồ lên với tôi là được. Dư Lương lúng túng nhìn bóng lưng của Thời Sinh. Mập mạp đi lên vô vô bờ vai của hắn, hai anh em đồng thời cười khổ. Cái thời kỳ tận thế chết tiệt này. Buổi tối, Thời Sinh vẫn ở bên ngoài sân thượng như trước, cô chỉ để một cái ghế nằm ở trên ban công, ôm mèo trắng ngủ ở bên trên. Đám người Dư Lương không đi quấy rối, Dư Tĩnh lớn tiếng mắng vài câu nhưng rất nhanh liền bị Dư Lương ngăn lại. Dư Lương và Mập mạp đều canh gác nửa đêm, sau khi Mập mạp cùng Dư Lương giao ca, Dư Lương nhìn thoáng qua về hướng trên ban công. Lại phát hiện người ở ghế nằm đã không thấy đâu. Hắn lập tức chạy đến ban công, độ ấm ở trên ghế nằm vẫn còn một chút, chứng minh cô gái ấy vừa mới rời đi. Dư Lương nhìn về phía đường phố, một bóng đen đang biến mất ở góc đường. Dư Lương không nói được cảm giác trong lòng mình là cái gì, hắn luôn cảm thấy thiếu nữ kia rất lạ. Thời Sinh không đi xa, cô ra khỏi tiểu khu liền đi đến vùng phụ cận này, trong lúc vô ý. Cô đã phát hiện cái dị năng quỷ dị kia của mình hình như có tác dụng đối với xác sống. Cho nên lúc này, cô là đến để nghiệm chứng. Chương 89, Đế quốc xác sống, 3. Chương 89 Đế quốc xác sống, 3. Cô chọn một cái hẻm nhỏ, nơi này có hai xác sống đang lượn lờ. Đặt bạch hổ vào ba lô trên lưng, cô đứng ở trong ngõ hẻm, sử dụng dị năng của mình. Cô không có việc gì liền dùng dị năng tập biến ra các bông hoa. Bây giờ, một lần cô chỉ có thể biến ra được 3 bông hoa, khi bông hoa nhỏ màu đen nở rộ ở trên đầu ngón tay của cô, hai xác sống như ngửi được cái gì đó, xoay người nhìn về phía Thời Sinh. Nhưng bây giờ, biểu hiện của chúng nó rất khác so với biểu hiện hưng phấn khi nhìn thấy con người, lúc này chúng có chút uể oải, lại có chút mê man. Thời Sinh thử đi về phía trước mặt mấy bước, hai xác sống không có bất cứ một chút động tĩnh gì, vẫn duy trì nguyên dạng đứng ở nơi đó như trước. Mãi cho đến lúc Thời Sinh tới gần chúng chỉ còn cách 2 mét, chúng vẫn cứ không có bất cứ một chút động tĩnh gì. Ta ngất, dị năng này thật kinh khủng nha. Ô ô. Hai xác sống bỗng nhiên di chuyển, nhanh nhanh múa vuốt nhào về phía Thời Sinh. Thời Sinh cả kinh, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó, dị năng đã bị dùng hết rồi. Dư Lương cho rằng thiếu nữ kia sẽ không quay trở về nữa, ai ngờ không bao lâu sau. Hắn liền thấy thiếu nữ đó từ góc đường chạy tới như một trận gió, dẫm lên chiếc xe dưới lầu, rất lưu loát leo lên sân thượng. Anh ở chỗ này làm cái gì? Thấy Dư Lương, Thời Sinh liền nhíu mày. Tôi gác đêm. Sân thượng là của tôi, đừng có mà tới gần chỗ này. Thời kỳ mà thế, đáng sợ nhất là gì? chính là lòng người. Cô cũng không có tâm tình đi ứng phó với những người này, giết người ở mạt thế không coi là phạm pháp, nếu như những người này tiếp xúc quá gần với cô, không chừng lúc nào đó sẽ báo đáp cô luôn đấy. Sau khi Dư Lương rời đi, Thời Sinh liền ôm mèo nằm thẳng lên trên ghế dựa, từ từ chờ dị năng khôi phục lại. Dị năng này có thể làm cho xác sống uể oải, thậm chí còn lơ cô đi. Ở thời kỳ mạt thế, dị năng này mới là cái cần thiết để giết người cướp của. Mấy người cứ thử suy nghĩ một chút, một đại quân có hơn 10 vạn xác sống, vậy mà ngươi có thể tự do đi lại ở bên trong, trang diện này vô cùng phong cách còn gì. Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích động. Chỉ là khoảng cách và phạm vi hoạt động sau này còn phải thử nghiệm thêm mới biết được. Thời Sinh thở dài, dựa vào việc cô là nữ chính bị đoạt mất bàn tay vàng, nếu muốn vùng dậy thì cũng khó đây. Hôm sau, đám người Dư Lương đang thảo luận xem nên đi hướng nào, còn Thời Sinh vẫn nằm trên cái ghế ở ngoài ban công như trước, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng làm cho Dư Tĩnh giận đến nghiến răng. Bọn tôi đang muốn thu thập một chút vật tư, sau đó ra khỏi thành phố này, cô có đi cùng không? Dư Lương từ trong nhà đi ra, thái độ rất tốt hỏi cô. Không đi. Không biết tốt xấu. Giọng nói châm chọc của Dư Tĩnh từ phía sau truyền đến. Thời Sinh nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh, tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa, không muốn sớm như vậy liền biến thành xác sống. Cũng chỉ biết hét chói tai để dẫn xác sống tới, đi cùng với bọn họ làm cái gì? Đem thức ăn mang đến miệng cho lũ xác sống kia sao? Những lời này của mày là có ý gì? Dư Tĩnh lớn tiếng kêu lên, bọn tao cho mày đi theo là vì thấy mày đáng thương, mày nghĩ rằng bọn tao muốn cho mày đi theo lắm chắc. Cô kêu lên ở đây chúng nó sẽ tới đấy. Thời Sinh có chút hả hê chỉ phía dưới, cô cứ như vậy là muốn hợp làm một thể với xác sống sao. Sớm biết như vậy tôi đã không cứu cô. Mày! Dư Tĩnh chỉ vào Thời Sinh, ngón tay run run, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mập mạp cùng hai cô gái khác cũng đi ra. Nghe thấy âm thanh ô ô càng ngày càng lớn ở phía dưới, sắc mặt của hai cô gái đều trở nên trắng bệnh. Anh Dư, đi nhanh thôi, chốc nữa nơi này bị bao vây thì lại không đi được. Mập mạp đi ra nhắc nhở Dư Lương. Dư Lương bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Dư Tĩnh rời đi, Thời Sinh từ trên ban công nhìn bọn họ biến mất ở góc đường. Mèo! Bạch hổ cọ cọ vào cánh tay của Thời Sinh. Thời Sinh sờ sờ đầu của nó, lầu bầu nói. Chúng ta phải tìm được một dị năng giả hệ không gian và dị năng giả hệ thủy, nếu không cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Lấy thói quen sinh hoạt xa xỉ của Thời Sinh, mặc kệ là tới chỗ nào, ý nghĩ đầu tiên cũng đều là làm sao để cho mình sống thoải mái hơn. Bạc đãi người nào đi chăng nữa cũng không thể bạc đãi chính mình. Mặt thế ngày thứ 6, đã có người sử dụng dị năng xuất hiện, chẳng qua bởi vì ngày trước yếu ớt như một con gà, chưa tới 2 ngày đã không thể sống. Ngược lại cũng có những người có bộ phận trên thân thể xảy ra biến dị đã bắt đầu giết xác sống đến thuận buồm xuôi gió. Thời Sinh đứng ở chỗ rẽ trong ngõ nhỏ, nhìn những người đang giết xác sống ở bên kia. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cô đều đã gặp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hệ lôi, người kia phát ra lôi điện tuy rằng chỉ to bằng ngón út, nhưng so với người khác chỉ có thể phát ra một đốm lửa nhỏ thì vẫn mạnh hơn nhiều. Bên kia tổng cộng có hơn 10 người, dẫn đầu là người đàn ông có hệ lôi. Bọn họ đang bảo vệ 3 chiếc xe Việt dã ở sau lưng. Người mà Thời Sinh chú ý là thiếu nữ ở bên cạnh người đàn ông kia, tóc dài được buộc lên, trong tay không ngừng phát ra băng nhận. So với những người khác thì dị năng của cô ta mạnh mẽ hơn nhiều, liên tục sử dụng cũng không thấy xuất hiện tượng dị năng bị khô kiệt. Thích Minh Tuyết. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Vậy thì người đàn ông có dị năng hệ lôi kia chính là chính phủ của cô ta Tống Thập. Thời Sinh nở nụ cười xấu xa, có nên chia rẽ cặp này hay không nhỉ? Xác sống bị hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều, ngay cả ngõ nhỏ nơi Thời Sinh đứng cũng có mấy con tới. Thời Sinh lắc lắc thiết kiếm trong tay, chờ xác sống đi vào liền vung kiếm chém. Rõ ràng là một kiếm nhẹ nhàng như gió nhưng lại trực tiếp chặt luôn đầu của xác sống, thân thể chúng ầm ầm đổ xuống đất. Hệ thống không biết Thời Sinh móc thanh thiết kiếm kia từ trong đâu ra. Nó đã hỏi qua nhưng ký chủ nhà nó nói nó tự mình đi mà tìm hiểu. Nó tra ra được thì còn tới hỏi cô làm gì. Trên thanh thiết kiếm kia có một chút năng lượng ba động, đáng tiếc là quá yếu, nó không cách nào phân tích được năng lượng đó rốt cuộc là cái gì. Sao trên người ký chủ luôn có thể lấy ra những vật kỳ quái? Thời Sinh giải quyết xong mấy cái xác sống, người bên kia cũng đánh ra được một lỗ hổng, bắt đầu rút lui. Một chiếc xe Việt dã dẫn đầu, đâm thủng lỗ hổng không có nhiều xác sống lắm, tất cả mọi người ở phía trước liền lên xe. Chỉ để lại Tống Thập và Thích Minh Tuyết cản ở phía sau. Thời điểm chiếc xe đi đến chỗ của Thời Sinh thì bỗng nhiên dừng lại. Lên xe. Cửa xe bị người khác đẩy ra, giọng nói mang theo lo lắng của một nam sinh có khuôn mặt trẻ con hướng về phía cô gào lên. Con ngươi của Thời Sinh xoay chuyển, nhảy lên xe. Thật muốn nhìn một chút nét mặt của Thích Minh Tuyết khi trông thấy cô, nhất định là sẽ rất đặc sắc cho mà xem. Người trên xe Việt dã không nhiều lắm, hơn nữa lái xe cũng chỉ có 3 người, ngoại trừ lái xe, trên người của 2 người khác đều có vết máu. Thời Sinh vừa lên xe, 3 người đó đều quan sát cô một phen. Quần áo trên người cô rất sạch sẽ, ba lô có chút cũ và không lớn, giống như loại túi mà học sinh hay mang đi học. Đây đã là ngày tận thế thứ 6 rồi, sao cô gái này vẫn ăn mặc được sạch sẽ như vậy? Xem ra chắc là từ khi bắt đầu mà thế đã luôn không ra khỏi cửa. Bây giờ còn chưa hết nước, bảo trì sạch sẽ cũng không phải cái chuyện gì lạ, cho nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Anh ba, phía trước có xác sống. Nam sinh có khuôn mặt trẻ con bỗng nhiên chỉ vào phía trước kêu lên. Xác sống ở phía trước rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua đoán chắc phải có tới 200-300 con. Không xông qua được. Người đàn ông ngồi ở vị trí kế bên tài xế trầm mặt nói một câu. Tầm mắt của hai người dò xét một vòng ở bốn phía, cuối cùng rơi vào một cái siêu thị, bên trong siêu thị rất loạn, đoán chừng là đã bị người khác vào lục lọi qua, nhưng mà cửa cũng tốt. Nhanh chóng dừng xe lại, xuống xe, đi vào siêu thị, che chở cho người phía sau. Thời Sinh bị người nam sinh có khuôn mặt trẻ mặt con kéo xuống xe, là người đầu tiên chạy vào siêu thị. Một vài người lục tục đi xuống từ các xe phía sau, nam nữ già trẻ đều có, Thời Sinh con thấy được cả ông cố và bà cố. Thích Minh Tuyết ở chỗ này thì nhìn thấy bọn họ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ người bên ngoài đều đã đi vào, mấy người hợp lực kịp thời chặn cửa lại, nghe thấy tiếng đập cửa của mấy cái xác sống bên ngoài, trong lòng một đám người cũng theo đó nhảy lên. Sau khi xác định là chúng không thể vào được, những người này mới tự tìm chỗ để nghỉ ngơi, một số người lại bắt đầu tìm kiếm xem trong siêu thị có còn vật tư hay không. Đoàn người tản ra, thân ảnh của Thời Sinh liền lộ ra ngoài. Tiểu Nam. Ông cố nhìn thấy Thời Sinh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt xấu hổ và chột dạ. Chương 90, Đế quốc xác sống, 4. Bà cố đứng ở bên cạnh chồng, nghe ông ta gọi như thế thì cũng nhìn sang theo, vừa thấy con gái nhà mình thì trên mặt liền hiện lên một tia không được tự nhiên. A, cô biết chú cố và dì cố sao? Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia kinh ngạc nhìn Thời Sinh, tuy tiện cứu được một người lại còn là người quen nữa. Thời Sinh cười lạnh một tiếng, đương nhiên là biết, bọn họ chính là ba mẹ của tôi. Ba mẹ? Nếu là cha mẹ làm gì phải dùng giọng nói cứng rắn và châm chọc như vậy để nói? Tiểu Nam, lúc đó con. Bà cố cắt ngang lời nói của ông cố, biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa phẫn nộ, con gái nha đầu chết tiệt này, suốt ngày chạy loạn, lúc mặt thế tới, con có biết ba mẹ không tìm được con đã lo lắng như thế nào không? Nói đến đây, bà cố nghẹn ngào. Khóc lóc kể lể, nếu đã trở về thì phải ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với chúng ta, ba và mẹ sẽ bảo vệ con. Không nhận nổi, tôi cũng không có ba mẹ đem con gái ruột thịt nhà mình vứt bỏ rồi mang theo con gái của người khác đi. Muốn bản cô nương cùng mấy người diễn kịch ư, nằm mơ đi. Bà cố là nghĩ Thời Sinh chỉ có một người, muốn sống sót ở cái thời kỳ mạt thế này thì nhất định sẽ phải nghe theo bọn họ. Trong cốt truyện, nguyên chủ cũng gặp được bọn họ. Nhưng mà là ở trên đường đi đến thành phố B. Khi đó bà cố cũng nói như vậy, nói cô không hiểu chuyện suốt ngày chạy loạn, bọn họ không tìm được cô nên đã thương tâm như thế nào. Lúc đó nguyên chủ vì để thoát khỏi mấy người bôi nhọ mình thành cầm thú, đành phải miễn cưỡng chịu đựng, bị người chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn xem. Đáng tiếc, cô cũng không phải cố nam. Chuyện gì đã xảy ra? Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia có chút mê man. Người xung quanh cũng đều nhìn về hướng bên này. Thời Sinh nhìn bà cố ở trước mặt, mở miệng, lúc tận thế mới bắt đầu thì người tôi bị sốt, cho nên ba mẹ tôi liền vứt bỏ tôi, mang theo chị họ của tôi cùng nhau bỏ chạy. Cái gì? Vứt bỏ con gái của mình để chạy? Loại chuyện như thế này bọn họ sao có thể làm được? Hiện tại mới chỉ là ngày thứ 6 của mạt thế, ngoại trừ một vài người vốn đã có tội ác chồng chất, đại bộ phận người ở đây vẫn còn giữ được nhân tính. Lương Chi. mày là một đứa con gái bất hiếu, lúc trước tại sao tao lại sinh một con bạch nhãn lang như mày? Trước đây, mày lêu lổng cùng người bên ngoài, chúng tao cũng không quản được mày, bây giờ mày còn nói tao như vậy, tao đây đã tạo cái nghiệt gì chứ? Bạch nhãn lang, sói mắt trắng ý chỉ người vong ơn phụ nghĩa. Bà cố bắt đầu khóc lên, nói giống như mọi chuyện thật sự là như vậy. Trong chốc lát mọi người cũng không biết nên tin ai. Được rồi, hiện tại còn sống cũng không dễ dàng, mấy người đều là người một nhà, có thủ gì thì qua một đêm cũng bỏ qua đi. Hiện tại sống mới là quan trọng yếu. Tất cả mọi người giải tán đi, nên nắm chắc thời gian để nghỉ ngơi. Người đàn ông lái xe lúc trước làm cho mọi người tản ra, sau đó anh ta liếc mắt sang nhìn thời sen, chuyện của cô, chờ lão đại và thích tiểu thư trở về rồi nói, nghỉ ngơi trước đi. Thời sen kéo khỏe miệng nở nụ cười, không có gì đáng để nói, tôi không quen bọn họ. Tiểu Nam, con đừng giận dỗi nữa, ở bên ngoài bây giờ như thế nào con cũng không phải không thấy được, đi cùng với chúng ta mới là an toàn nhất. Tính tình của ông cố vẫn tương đối mềm yếu, luôn bị bà vợ chèn ép, cho nên ông ta nói chuyện cũng chậm gì gì. Vậy ông cứ coi như tôi đã chết rồi là được. Bản cô nương đây không hầu hạ cha mẹ như vậy, trong mắt hai người cũng chỉ có Thích Minh Tuyết, hai người đi mà làm ba mẹ của cô ta luôn đi, tôi không với cao nổi. Dù sao trong nguyện vọng của nguyên chủ cũng không có chuyện gì liên quan đến bọn họ. Trước đây, quả thật nguyên chủ cũng hận bọn họ, nhưng vì bọn họ là cha mẹ của cô. Nói cho cùng thì vẫn là người sinh ra và nuôi cô lớn, cho dù bọn họ có đối đãi với mình như vậy, cuối cùng cô cũng không có ý muốn trả thù. Tốt tốt tốt. Tao và ba mày coi như nuôi không mày nhiều năm như vậy, sau này chúng tao cùng với mày không có bất cứ quan hệ gì nữa. Lão cố, chúng ta đi. Ôi chao, Tiểu Nam. Đi, ông còn muốn nói cái gì với nó, người ta cũng sẽ không nhận ông. Bà cố lôi ông cố qua một bên. Trong miệng lớn tiếng ồn ào, nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi, chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, ông xem đi, kết quả là được cái gì? Nam sinh có gương mặt trẻ con và người đàn ông lái xe kia đều mang vẻ mặt xấu hổ, đây là chuyện nhà của người ta, bọn họ không thể xen mồm vào. Thời sinh nhìn ông bà cố và những người vây quanh bọn họ đang chửi bới cô, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh. Nguyên chủ có bao giờ nghi ngờ rằng mình rốt cuộc có phải là con gái của bọn bọ hay không? Có cha mẹ nào sẽ đối đãi như thế với con gái của mình? Nhiệm vụ chi nhánh, làm sáng tỏ thân phận. Cam chịu tiếp thu. Giọng nói của hệ thống bỗng nhiên vang lên, dọa cho thời sinh giật mình. Làm sáng tỏ thân phận là cái quỷ gì? Lẽ nào nguyên chủ thật sự không phải là con gái của nhà họ cố? Trời ạ, bản cô nương đây chỉ tùy tiện tự hỏi thế thôi mà. Hệ thống, mi cũng không nên tùy tiện quẳng nhiệm vụ ra như thế chứ. Còn đặc biệt không để cho người ta có cơ hội từ chối, mi như vậy rất dễ làm bản cô nương đây mất đi điểm số đó. Lần trước không phải là mi còn không ép buộc ta sao? Hệ thống, mi thay đổi. Ký chủ, phần thưởng của cái nhiệm vụ chi nhánh này rất dày. Hệ thống rất thân thiết nhắc nhở. Rất dày. Có thể đem đến cho cô điểm làm người tăng lên đến mức ổn định sao? Ký chủ, xin không cần có ý nghĩa viển vông. Mi mới có ý nghĩa viển vông đấy. Đừng tưởng rằng bản cô nương đây không biết đó chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số liệu. Nó lựa chọn câm miệng. Cố Nam không phải là con gái của nhà họ cố, vậy cô là con gái của ai? Lẽ nào ông cố ngoại tình cho nên bà cố mới có thành kiến lớn như vậy với cô? Thời sinh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, cô nên tìm một cơ hội đi hỏi ông cố một chút. Tống Thập và Thích Minh Tuyết sang tận ngày thứ hai mới trở về, vừa trở lại một cái thì ông bà cố liền vây lại. Dáng vẻ quan tâm, giống như cô ta mới đúng là con gái của bọn họ. Thời sinh dựa vào khung hàng nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ ở bên kia, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa phần tức giận hay là đố kỵ. Nam sinh có gương mặt trẻ con tên là Tô Tế Dạ quan sát hồi lâu, cậu ta luôn cảm thấy nữ sinh này có điểm gì đó không đúng. Từ khi bọn họ để cho cô lên xe, đến lúc tranh luận cùng với ông bà cố, mặc dù trên mặt cô có biểu cảm, nhưng đôi tròng mắt kia từ đầu đến cuối cũng đều là một mảnh yên tĩnh. Tiểu Ngũ, cậu nhìn con gái nhà người ta làm gì? Coi trọng phải không? Tuổi con nhỏ mà đã bắt đầu tư xuân, như vậy là không tốt. Người đàn ông có sắc mặt ngăm đen trêu ghẹo, vỗ đầu Tô Tế Dạ một chút, sau đó còn nghiêm túc nói, ngay cả Thích tiểu thư cũng không có khí thế mạnh mẽ như cô gái này đâu. Người đàn ông lái xe tên là Triệu Cảnh nhìn thoáng qua về hướng của Thời Sen, tôi cũng cảm thấy cô ấy không giống người bình thường. Lúc trước tôi từng quan sát qua, ánh mắt của cô ấy khi nhìn những xác sống kia và hiện tại cũng không có gì khác biệt. Không biết có phải là ảo giác hay không mà anh ta cảm thấy ánh mắt của cô khi nhìn con người còn lạnh lẽo hơn so khi nhìn xác sống. Tối hôm qua tôi gác đêm, tôi canh gác bao lâu, cô ấy liền nhìn chằm chằm vào tôi bấy lâu. Vậy mà sáng sớm hôm nay tôi thấy cô ấy hoàn toàn không giống như là không được nghỉ ngơi tốt. Này này, mấy người có xác định là đang nói về một nữ sinh chưa đến 20 tuổi, mà không phải là lão đại của chúng ta không thế? Tô Tế Dạ đen mặt, người mà bọn họ nói là một nữ sinh sao? Mấy người lắc đầu nhìn cậu giống như nhìn kẻ ngốc, Triệu Cảnh giảm thấp âm thanh nói, chú ý cô ấy nhiều một chút. Bên kia, Thích Minh Tuyết cũng đã nói xong. Cô ta nhìn thoáng qua phương hướng của Thời Sen, sau đó cầm một lọ cháo bát bảo đi tới trước mặt Thời Sen, giọng nói ôn nhu nói, em họ, ăn một chút gì đi. Thời Sen khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình. Thích Minh Tuyết hoàn toàn khác so với ở trong trí nhớ của cô. Bây giờ, Thích Minh Tuyết xinh đẹp chói mắt, gương mặt chân mềm trắng non giống như là lòng trắng trứng vừa mới được bóc vỏ đi xong, con ngựa như một hồ nước thanh tuyển, ánh nước mênh mông. Một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng đều mang theo mị hoặc dụ người. Thời Sinh kéo khoe miệng, cười, không có hứng thú, tôi bị mất trí nhớ nên không biết cô. Nụ cười của Thích Minh Tuyết trở nên cứng đờ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, em họ, em đừng giận dỗi nữa, gì cả chỉ là bị tức giận đến hồ đồ mà thôi, chốc nữa em ra nói lời xin lỗi thật tốt là được. Chương 91, Đế quốc sát sống, Nam. Chương 91 Đế quốc sát sống, Nam. Thích Minh Tuyết ngoài mặt thì ôn nhu, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, không hổ danh là nữ chính, lúc đi cô ta đã cố ý không đóng kỹ cửa lại, không nghĩ tới vận may của cố nam lại tốt như vậy, còn chạy được đến tận nơi này. Nhưng mà cô ta đã đoạt đi bàn tay vàng của cố nam, cô ta muốn nhìn thử xem nữ chính không có bàn tay vàng còn có thể kiêu ngạo được giống như là ở trong sách nữa hay không. Minh Tuyết, con còn nói với nó cái gì nữa, nó chính là một con sói mắt trắng. Bà cô nắm lấy Thích Minh Tuyết kéo đi. Gì cả, em họ chỉ có một mình. Con quan tâm nó làm cái gì, con không biết hôm qua nó đã nói như thế nào đâu, sau này gì sẽ không có đứa con gái nào như nó nữa. Gì cả, nói như thế nào thì cũng đều là người một nhà, em họ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, gì đừng nên tính toán với em ấy. Giọng nói của hai người dần dần đi xa, Thời Sinh cúi thấp đầu thưởng thức thiết kiếm trong tay, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào một đôi con ngươi lạnh lùng. Là nam chính. Tống Thập rất đẹp trai, chỉ là đối với người đã nhìn qua những người đàn ông có vẻ đẹp làm cả người và thần đều căm giận như Sở Đường hay Lục Thanh Vận thì nhiều lắm Tống Thập cũng chỉ làm cho cô cảm thấy đẹp hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Đội ngũ của tôi không chào đón cô, bây giờ cô hãy rời khỏi chỗ này đi. Giọng nói của Tống Thập cũng giống như con người của hắn ta, lạnh như băng. Không chứa một chút tình cảm nào. Ôi ta ngã, Thích Minh Tuyết đã nói cái gì đó với Tống Thập, đây là muốn đuổi bản cô nương đi à? Lão đại, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Lời của Tô Tế Dạ còn chưa nói hết, liền bị đôi mắt lạnh của Tống Thập đảo qua, Tô Tế Dạ cũng không dám nói tiếp. Thời Sinh kéo khỏe miệng nở nụ cười, cầm cái túi chứa bạch hổ từ dưới đất xách lên, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại tên của hắn ta, Tống Thập, Tống Thiếu Gia. Tống Thập khẽ nhíu mày, cô nữ sinh này quả thật rất quái lạ, để cho cô ta rời khỏi đội ngũ chính là lựa chọn chính xác. Thời điểm Thời Sinh đi ngang qua ông bà cố liền dừng lại, cố tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với ông mấy câu, có thể chứ? Ông cố nhìn về phía bà cố như đang thầm hỏi ý kiến, bà cố trực tiếp chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này ông cố mới cùng Thời Sinh đi ra khỏi siêu thị. Cố tiên sinh, ông có thể nói cho tôi biết cha mẹ ruột của tôi là ai không? Thời Sinh liền đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe vậy, sắc mặt của ông cố trở nên tái nhợt tiểu nam, con. Thứ nơi nào mà biết được chuyện này? Mẹ ruột của nguyên chủ tên là Chính Tố, là mối tình đầu của ông cố, còn cha cô là ai thì ông cố cũng không biết. Lúc đó, Chính Tố đem cô mới vừa được sinh ra không bao lâu ôm đến gia đình ông, cầu xin ông và bà cố nhận nuôi cô. Lúc đó bà cố rất không vui. Nhưng mà Trình Tố còn cầm theo một khoản tiền rất lớn đến, lúc này bà cố mới đồng ý. Vài chục năm nay, Trình Tố giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian, cũng chưa từng thấy bà thêm một lần nào nữa. Trình Tố là người ở thủ đô, chẳng lẽ bà đã về thủ đô rồi? Muốn đến thủ đô thì phải đi qua thành phố B, hơn nữa hiện tại cũng không có máy bay. Thời Sinh đành phải đè chuyện này xuống trước, nếu đã phát sinh nhiệm vụ chi nhánh thì khẳng định cũng không dễ làm như vậy. Thời Sinh rời khỏi siêu thị, ở vùng phụ cận tìm được một chiếc xe, bên trong còn có một cái xác sống. Thời Sinh vứt nó ra ngoài, lái xe đi theo phía đội ngũ của Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết và Tống Thập đều biết, nhưng mà đường lớn cũng không phải của bọn họ, nên bọn họ cũng không thể không cho cô đi cùng. Từ thành phố A đi ra ngoài, người của Tống Thập tổn thất mất 5 người, những người khác cũng đã chết đi từ trên đoạn đường lúc trước, cộng lại vốn có hơn 30 người, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 10 người, 4 chiếc xe giảm mạnh chỉ còn 2 chiếc xe. Thời điểm ra khỏi thành phố, gặp được Dư Lương và Mập Mạp, hai người đều đã thức tỉnh dị năng rồi, đáng tiếc Dư Tĩnh và hai cô gái kia đều đã chết. Tống Thập để cho hai người gia nhập đội ngũ, khi thấy Thời Sinh đi theo phía sau cùng, hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này vẫn còn sống. Mặt thế ngày thứ 13. Đội ngũ đi ra khỏi thành phố A, tiến về phía thành phố B. Mặt thế ngày thứ 20. Đội ngũ gặp được quân đội đang tìm cách cứu viện những người còn sống sót. Mặt thế ngày thứ 25. Mưa to, đội ngũ bị kẹt trong một cái thôn. Thời Sinh đứng ở trước cửa sổ, nhìn mưa phía bên ngoài, ánh mắt có chút tối tăm. Sau trận mưa lớn này, xác sống sẽ tiến hóa, sẽ không cử động một cách chậm chạp nữa, tốc độ của bọn họ cũng sẽ giống như con người bình thường. Không ít xác sống còn xuất hiện dị năng, mà trong đầu xác sống cũng bắt đầu xuất hiện tinh hoạch. Trên đầu ngón tay của Thời Sinh chậm rãi nở ra bông hoa nhỏ màu đen, cô cũng nên đi giết xác sống. Có tinh hoạch, dị năng này của cô sẽ thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ dị năng của cô có thể làm cho xác sống không nhìn thấy mình, nhưng chỉ hữu hiệu khi đuổi một hai con, nhiều hơn thì lại không được. A, cô ta biến thành xác sống rồi. Căn phòng bên cạnh phòng của Thời Sinh bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó chính là một trận hỗn loạn. Loại tình huống này khi ở trên đường gặp phải không dưới 10 lần, không ít người bị bắt, bị cắn nhưng đều không muốn nói ra. Ký chủ, mưa này có thể phụ trợ dị năng của cô. Hả? Hệ thống sao lại có lòng tốt nhắc nhở cô chứ? Nhất định là có âm mưu. Nó thật sự chỉ nhắc nhở đơn thuần mà thôi, có phải ký chủ bị mắc chứng vọng tưởng bị hại rồi không? Tuy rằng cảm thấy hệ thống có âm mưu nhưng Thời Sinh vẫn thu dọn đạc của mình, nhét bạch hổ vào trong ba lô rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài, thừa dịp lực chú ý của những người đó đều ở bên kia, cô cấp tốc chạy về phía một đầu khác của ngôi làng. Cô không thấy được, ngay sau khi cô rời đi, Thích Minh Tuyết cũng theo đi cô. Thời Sinh đi đến chỗ không có ai liền thả chậm tốc độ, mặc kệ nước mưa đánh vào trên người mình, những giọt nước mưa này mang theo hắc khí nhẹ nhẹ rơi xuống trên người cô, hắc khí này lập tức ẩn vào trong thân thể. Sau khi hắc khí tiến vào thân thể, cô có thể cảm thấy dị năng trong cơ thể mình hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng ở di động trong thân thể. Giống một xác sống từ trong căn phòng bên cạnh xông ra, tấn công về phía Thời Sinh, Thời Sinh nghiêng người tránh đi. Thiết kiếm đâm vào đầu của xác sống đó. Trong bóng tối, càng ngày càng có nhiều xác sống xuất hiện. Thời Sinh lại phát hiện dị năng của mình không thể sử dụng, dị năng ở trong thân thể cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô lại hoàn toàn không có cách nào sử dụng được chúng. Mẹ nó, hệ thống cái này lại đào hố chôn cô nữa rồi. Thời Sinh chỉ có thể mang theo thiết kiếm đi chém, một xác sống chết thì một con khác lại lên, giống như là xác sống của cả làng đều tập trung ở chỗ này. Bùng! Một tiếng nổ đột ngột vang lên, Thời Sinh chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt đột nhiên chói lóa, trong chớp mắt bản thân liền bay ra ngoài, trong thai toàn là âm thanh vù vù, nước mưa rơi ở trên người cô đau rát như đang mài mòn người ta vậy. Mẹ cả nhà nó! Đứa mất dạy nào dám đánh lén bà! Thời điểm Thời Sinh rơi xuống, ánh mắt quét về phía một bóng người đứng trên nóc nhà ở đằng xa, sau đó trước mắt cô liền tối sầm lại, hoàn toàn rơi vào bóng tối. Thời Sinh bị lạnh mà tỉnh. Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng đến dọa người, một đôi con ngươi đen như mực đang chuyên chú theo dõi cô, trong con ngươi có chút đờ đẫn và mê man. Ta khóc, xác sống à? Sai, người này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt giống như đang chất phấn, còn những chỗ khác hoàn toàn giống như con người, ngay cả quần áo mặc trên người cũng là quần áo rất bình thường. Ánh sáng bốn phía phát họa bóng người trước mặt là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt rất tinh xảo. giống như là búp bê trong tủ kính. Hắn ta không có biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của dục vọng muốn công kích, thời sinh cũng chỉ có thể cứng ngắc bất động.
Anh! Là cái thứ gì vậy a?
A a! Thời sinh! Mẹ nó, thật sự là xác sống rồi. Hắn ta nằm ở trên người thời sinh, lúc này, thấy cô đã tỉnh liền vụng về đứng lên, còn vươn tay về phía cô, nghiêm mặt, a a!
Thời sinh suy nghĩ một hồi, thử đưa tay đặt vào trong tay của hắn, hắn lập tức cầm tay cô, cố gắng kéo cô lên.
Tay hắn rất lạnh, giống như là bị đông lạnh ở bên trong tủ đá nhưng mà không cứng ngắc, giống như tay của con người bình thường.
Sát sống ấy kéo tay cô đến gần bên miệng của mình, thời sinh cả kinh co rụt lại, nhưng mà hắn nắm rất chặt, ép buộc đưa tay của cô về phía miệng của mình.
Chương 92, Đế quốc sát sống, 6.
Chết tiệt 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 ba.
Cái thứ khốn kiếp này muốn ăn cô à?
Kiếm của bà đâu rồi?
Bà phải chém chết hết lũ chúng nó đi.
Đúng lúc thời sinh đang tìm thanh kiếm của mình thì một thứ vừa lạnh toát vừa mềm mại lướt qua đầu ngón tay, toàn thân cô run rẩy, hướng ánh mắt kinh dị nhìn về phía tên sát sống đó.
Hắn ta đang liếm đầu ngón tay cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại giống như đang cảm thấy không hề ngon chút nào.
A a.
Ba.
Không hiểu, nói tiếng người đi.
A a ba.
Cái sát sống kéo cánh tay lên trước mặt cô, gầm lên như có đôi chút nôn nóng sốt ruột.
Thời sinh nhìn cánh tay của mình.
Rất sạch sẽ, rất mịn màng, quả thật là rất đẹp.
A a.
Tên sát sống thò ngón tay ra, chọc chọc vào ngón tay cái của cô, trong cặp đồng tử cứng đờ ấy lóe lên sự mong chờ và khao khát thứ gì đó.
Thời sinh cũng thò ngón tay ra chọc chọc hắn.
Làm cái trò gì vậy?
Chọc một cái có thể chọc chết bản cô nương sao?
Bởi vì không biết phải biểu đạt như thế nào, tên sát sống sốt ruột đi quanh thời sinh hai vòng, cuối cùng nhanh như chớp mắt chạy vụt đi mất.
Thời sinh!
Đây là trò chơi mới à?
Thế giới của sát sống, bản cô nương đây quả thật không thể hiểu nổi.
Đến lúc này, thời sinh mới quan sát nơi mà mình đang đứng.
Đây là một hang động không lớn, nhất định là không thể nào là cô bị rơi xuống dưới này bởi vì bên trên không hề có lỗ hổng nào cả.
Vậy nên là do cái tên sát sống kia đã đem cô vào đây.
Chỉ số thông minh của sát sống cao như vậy sao?
Đáng sợ quá đi mất.
Túi đeo và thiết kiếm của cô đều được để ở một góc không xa, có lẽ cũng là do tên sát sống đó nhặt về.
Bạch hổ đang nằm bò ra ngủ ở bên cạnh, cô gọi mấy lần cũng không chịu tỉnh, nhìn lên phía trên cũng không có gì bất thường, không biết có phải sắp thức tỉnh dị năng không nữa.
Động vật cũng có thể thức tỉnh dị năng. Chỉ có điều xác suất thấp hơn con người rất nhiều.
Đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên nhưng thức ăn bị ngâm trong nước chắc chắc không thể ăn được nữa.
Thích Minh Tuyết.
Lại còn dám âm mưu chơi xấu cô.
Thời sinh thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi hang động, cô lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cái hang động này tại sao lại có ở trên vách núi cao treo leo như thế này?
Tên xác sống đó chẳng lẽ biết bay à?
Xác sống biết bay hay không thời sinh không biết. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền biết được tên sát sống đó làm thế nào có thể lên được đến đây, hắn có thể thuấn di.
Thuấn di, kỹ năng xuyên không gian.
Hắn cứ như thế đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, nếu không vì khả năng làm chủ tốt, cô chắc chắn đã sớm bị dọa đến rơi xuống vách núi thăm thẳm kia rồi.
A a, tên sát sống đưa bông hoa mà trắng đang cầm trong tay cho thời sen, chỉ vào ngón tay của cô, rồi lại chỉ vào bông hoa.
Thời sen. Hoàn toàn không hiểu gì cả.
Cô đưa tay cầm bông hoa nhỏ, hỏi một cách thăm dò, tặng ta hả?
Tên sát sống lập tức lắc đầu,
a a,
không phải tặng cho bà đây, vậy ngươi đưa ta làm cái gì, chẳng lẽ để bà đây nhìn xem tại sao hoa lại có màu trắng như thế à?
Có tin là bà đây có thể cho ngươi biết tại sao hoa lại có này đó không?
Hoa,
cái thứ này không phải đang muốn nói đến dị năng của cô đấy chứ?
Thời sinh do dự một lúc. Cô dùng dị năng làm ngưng tụ lại một đông hoa màu đen trên đầu ngón tay.
Đông hoa vừa mới xuất hiện, thời sinh liền bị dọa cho một cú giật mình, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất.
A a.
Tên sát sống hổ hởi bắt lấy tay của thời sinh.
Thời sinh, vừa nãy không phải là cô nhìn nhầm chứ?
Cái tên này đã hấp thu dị năng của cô.
Mẹ nó, cái tên này muốn thăng thiên sao?
Thời sinh lại ngưng tụ một đông hoa khác. Tên sát sống liền há miệng ao u một tiếng liền nuốt trọn bông hoa, đầu lưỡi lạnh buốt vẫn còn liếm liếm đầu ngón tay của cô, thời sinh kinh hãi đến nỗi toàn thân đều nổi hết da gà.
A a.
Hắn nghiêng đầu nhìn ngón tay của cô, rồi lại quay lên nhìn cô, a a. Thời sinh phát hiện tên này ăn dị năng của cô song sắc mặt không còn trắng bệnh, nhợt nhạt như trước nữa, tất nhiên so với người bình thường vẫn còn kém xa, đồng tử cũng không cứng đơ như trước. Dị năng của cô đối với xác sống có tác dụng tẩm bổ sao? Không phải chứ, nếu đúng là như vậy thì những tên xác sống kia cảm nhận được dị năng của cô, chúng còn không xé xác cô ra sao? Thời sinh ngẫm nghĩ, lúc trước nhìn bông hoa đó có gì đó không được đúng lắm, quay người vào trong hang động. Cô lại ngưng tụ một bông hoa nữa trên đầu ngón tay, tên sát sống nhìn thấy thế liền bổ nhào đến cắn, thời sinh lập tức rút tay lại. Á a ba! Tên sát sống có chút tức giận, giọng nói đã sắc bén lên vài phần. Thời sinh sợ cái tên này sẽ nhào đến mà cắn mình, cô cầm kiếm chỉ về phía hắn ta, nhanh chóng quan sát bông hoa đó một lượt. Bông hoa đó so với bông hoa cô tạo ra lần trước to gấp đôi, hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Thế này là tăng cấp sao? A a, tên sát sống dương mắt nhìn ngắm đầu ngón tay của thời sen, cái dáng vẻ đó trông thật sự rất đáng thương. Thời sen nét mặt trầm xuống, cô bỗng cảm thấy tên này có chút đáng thương. Hơn nữa còn bị điên. A a, thời sen, vậy nên ở cái thế giới này, cô phải tương thân tương ái với sát sống sao? Thời sen lại ngưng tụ một bông hoa nữa cho tên này ăn, không còn cách nào khác, cô không biết bay mà. Người còn đang trên vách núi, không thể không xuống nước được. Tên sát sống giống như ăn chưa đủ no vậy, thời sinh dùng hết một nửa dị năng liền không dám tiếp tục sử dụng nữa. Á á, cái ông nội ngươi, mau đưa bà đây xuống dưới, nếu không ngươi đừng hỏng nghĩ đến việc ăn nữa. Tên sát sống như nghe hiểu những lời cô nói, thất vọng nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô, cuối cùng chỉ ra bên ngoài. Tên sát sống này chỉ muốn ăn dị năng của mình, vậy nên cô cũng không lo lắng rằng mình sẽ bị hắn cắn. Nhất là chỉ số của cái tên này khá cao so với các xác sống khác. Khả năng thuấn di của tên này hình như cũng có chút không ổn định, thời sinh bảo hắn đi lên phía trên, hắn liền đưa cô xuống phía dưới vách núi. Tất nhiên thời sinh thả tin rằng hắn nghe không hiểu những gì cô nói còn hơn. Dù sao cũng chỉ là xác sống, cô hoàn toàn có thể hiểu. Hiểu cái mông ấy. Bản cô nương không thèm cái kiểu tìm cách mưu sinh ở chỗ đồng không ngông quặng như thế này đấy, được không? Người tên là gì? A a. Sao ngươi lại không giống những tên sát sống khác vậy? A a. Ngươi biết đây là đồ không? A a. Bản cô nương xin thu hồi lại câu sát sống có chỉ số thông minh khá cao ban nãy, ngoài a a ra chẳng biết cái quái gì cả, bản cô nương không có hệ thống ngôn ngữ riêng của sát sống nhà các ngươi. Thời sinh mỗi hôm đều cho tên sát sống đó ăn một chút dị năng rồi dẫn hắn đi lang thang dạo quanh trong rừng. Ở đây không có sát sống khác. Đến động vậy cũng không hề thấy bóng dáng một con nào, thức ăn trên người cô cũng đã sắp không đủ rồi. Đợi đến lúc thời sinh thoát khỏi cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này, tên sát sống kia đã hoàn toàn giống với người bình thường, thậm chí còn biết nói vài từ đơn âm tiết. Ăn. Thời sinh, cái đồ chỉ có biết đòi ăn thôi. Đợi dị năng của bà đây lợi hại rồi, nhất định sẽ táng chết cái đồ háo đói nhà ngươi. Thời sinh đi ra khỏi vách núi. Đi mãi một hồi lâu sau mới tìm thấy một ngôi làng nhỏ, trong làng không có nhiều xác sống. Thời sinh dọn xách một căn nhà, trong này tìm thấy một chút thức ăn nhưng đồ có thể ăn được lại rất ít. Bây giờ không có đồ vật để xem thời gian, thời sinh cũng không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi, dù sao điện nước cũng không thể sử dụng, ít nhất cũng phải được hơn một tháng rồi. Thời sinh tiện tay tìm luôn vài bộ quần áo. Từ sau trận mưa to lần trước, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mấy ngày hôm nay cô đều phải cắn răng mà chịu đựng. Đặt Bạch Hổ ngồi yên trên ghế sofa, tên sát sống gương mặt cứng đờ nhìn chằm chằm Bạch Hổ, đầu ngón tay cào cấu khắp khoảng ghế sofa mà Bạch Hổ đang ngồi như có chút nóng nảy, cáu kỉnh. Thời sinh lập tức cho hắn ăn một chút dị năng. Cái tên sát sống chết tiệt này tuy rằng không tấn công cô, nhưng khi cáu kỉnh, hắn sẽ tấn công Bạch Hổ. Nhiệm vụ ẩn giấu, đồng hành vạn dặm. Mi thông báo nhiệm vụ tùy tiện qua đấy. Đồng hành vạn dặm là cái quái gì vậy? Muốn cô đi cứu thế giới à? Mục tiêu của nhiệm vụ, Thiên Lê. Giúp hắn hồi phục ký ức, tránh để xảy ra kết cục giống như tình tiết của câu chuyện trước đó, đồng thời kiến lập lên trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Thiên Lê. Được lắm, lại là một bột phản diện. Bà đây lại phải cùng với vai bột phản diện rằng co rồi đúng không? Lại còn bảo vệ nền hòa bình thế giới. Mi xem ta giống người có thể cứu thế giới lắm sao? Chương 93, Đế quốc sát sống, 7. Thiên Lê. Trong chuyện này, nhân vật phản diện lớn nhất chỉ có vua sát sống, ngoại hình so với người bình thường không hề có chút khác biệt nào. Nếu như không phải là hắn ta tự nói mình là sát sống thì tuyệt đối không ai nhận ra hắn là một sát sống cả. Chỉ huy đoàn sát sống tấn công vào khu căn cứ mấy lần, ngoài căn cứ mà nữ chính đang ở ra, những căn cứ còn lại cơ bản đều bị hủy diệt hết. Cho đến cuối cùng, tất cả loài người liên kết lại, dưới sự chỉ huy của nữ chính, cuối cùng cũng tóm sống thành công tên đó. Để nghiên cứu sự khác nhau giữa vua sát sống và những tên sát sống khác, người ta đem nhốt hắn vào phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu thế nào không ai biết nhưng quá trình đó chắc chắn chẳng hề tốt đẹp gì. Cuối cùng hắn nổi điên lên, cả phòng thí nghiệm đều bị hắn điên cuồng phá nát chẳng còn một thứ gì. Thời sinh đọc lướt qua vài lần rồi lại nhìn chằm chằm vào tên sát sống cạnh mình. Cái thứ nhà ngươi tương lai sẽ là vua sát sống sao? Bản cô nương lại đi cho một tên vua sát sống ăn. Lại còn phải dẫn dắt, chỉ huy hắn kiến lập trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình thế giới. Đúng là vô vị. Bản cô nương từ chối. Thời sinh khẽ chuyển động mắt, từ sâu trong đáy lòng đã có quyết định. Thay đi, không được tấn công bạch hổ, nếu không ta táng chết nhà ngươi. Thời sinh ném một bộ quần áo sạch sẽ vào người Thiên Lê. A a. Thiên Lê nhìn bạch hổ, rồi lại quay sang nhìn thời sinh. A a. Thời sinh thay xong quần áo, bước ra thấy Thiên Lê vẫn còn đang thay, cơ thể của thiếu niên vẫn còn rất non nớt chẳng có gì đáng xem cả. Có điều trên lưng hắn là một loạt những vết sẹo đan chồng chéo lên nhau khiến thời sinh nhìn xong đông cảm thấy vô cùng kinh sợ. Những vết sẹo đó nhìn có vẻ đã có từ rất lâu rồi, chúng ớm viếc ba chiếm lấy toàn bộ phần lưng của hắn. Trên vị trí bả vai của hắn còn có một hình xăm, cô đang kỳ quái, muốn nhìn kỹ thì Thiên Lê đã mặc áo lên và duỗi tay tụt quần xuống. Thời sinh chưa kịp di chuyển tầm mắt đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh lúc đó. Thời sinh, mù mắt rồi. Bình thản di chuyển hướng nhìn, đợi lúc Thiên Lê mặc quần áo xong, thời sinh mới từ từ bước đến nói, hôm nay ngươi gác đêm, có người đến nhớ gọi ta dậy, nhớ là không được tấn công con người. Cô quả thực không dám chăn chăn cái tên này nếu nếm phải máu người liệu có giữ được bình tĩnh nữa không? Thiên Lê hướng cái nhìn mịt mùng, mơ hồ về phía thời sinh một lúc rồi gật gật đầu. Thời sinh ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, ở trong cái thế giới nguy hiểm như thế này, cô tự nhiên sẽ không thể ngủ sâu đến mức không biết trời đất là gì được. Thiên Lê đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm thẳng vào cô. Thời sinh cuộn chăn lại rồi ngồi bật dậy, giọng gắt gỏng, người đứng đây làm cái gì, muốn dọa chết ta à? A a ôm Thiên Lê dang rộng hai cánh tay. Thời sinh. Cô lặng lẽ đứng dậy, đưa tay ôm lấy Thiên Lê, móng tay dài vừa lạnh ngắt vừa thô cứng của hắn từ cổ cô lướt xuống, thời sinh suýt chú nữa đã xách kiếm lên mà chặt nó đi. Thế nhưng Thiên Lê hình như biết thời sinh không thích mình dùng móng tay chạm vào người cô nên chỉ trong chốc lát, hắn liền di chuyển móng tay, không cho chúng chạm vào cơ thể của thời sinh nữa. Hắn yên lặng ôm một lúc rồi như thỏa mãn buông lòng thời sinh, lui về ngồi phía cạnh cửa sổ. Thời sinh cười ra nước mắt, đây là cái quái gì vậy? Cái thói quen này cũng không biết làm thế nào mà hình thành, lúc trước chỉ ôm một lát, sau này càng ôm thì càng lâu. Bịch tiếng động cơ xe từ bên ngoài vọng lại, thời sinh đi đến trước cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài. Nơi cô chọn ở lại là một gian nhà khá cao gần cổng làng, lúc này đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn bộ phía ngoài cổng. Có vài chiếc xe sử dụng trong quân đội đang tiến vào, bọn họ dừng xe ở đầu làng, sau đó một vài người xuống xe và đi vào bên trong. Phía xe có chút ánh sáng, thời sinh vừa nhìn đã có thể nhìn thấy quân phục mà bọn họ đang mặc trên người. Thời sinh cúi thấp đầu nhìn Thiên Lê, lát nữa ngươi không được phát ra tiếng động, hiểu chưa? Nếu bây giờ mà Thiên Lê không cất lời thì hoàn toàn giống con người, điều này có liên quan đến dị năng của cô, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu đều là do bản thân hắn, dù gì lúc cô gặp hắn lần đầu tiên, hình dạng của hắn cũng không khác người thường là mấy. Đám người kia chẳng mấy chốc đã tiến đến kiểm tra khu vực gần căn nhà của thời sinh, cô lấy ra một cái đèn tin, hướng xuống phía dưới chiếu vài lần, ra hiệu bên trong này có người. Người bên dưới dừng lại một lúc, không hề lên tiếng cũng không hề tiến lại gần, sau đó quay người về phía những căn nhà khác. Bọn họ chưa dùng đến một nửa tiếng đồng hồ đã kiểm tra xong tất cả các khu vực trong ngôi làng, sau đó có vài người chạy đến gõ cửa nhà thời sinh. Thời sinh để Thiên Lê đợi ở trên tầng 3. Còn mình thì một mình đi xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Thời sinh không mở cửa mà đứng cách sau cánh cửa nói vọng ra. Là một cô gái ả người bên ngoài thì thầm một tiếng, không biết trong nhà cô có bao nhiêu người. Nếu không có nhiều người thì chúng tôi muốn để một vài người già và phụ nữ, trẻ em ở lại đây, những căn nhà khác khả năng sưởi ấm không tốt. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ dùng thực phẩm để trao đổi với cô. Thời sinh kéo cửa ra, ánh sáng đèn tin chiếu vào người bên ngoài cửa, là hai quân nhân. Các anh từ đâu đến đây vậy? Người bên ngoài cơ chừng không ngờ đến người mở cửa lại là một cô gái trẻ như vậy, cả hai đều sững sờ mất một lúc, hồi lâu sau mới trả lời. Chúng tôi được phái từ thành phố B đến để đón những người may mắn còn sống sót, giờ chuẩn bị ra về. Thành phố B. Tầng 1 và tầng 2 có thể sử dụng, tầng 3 thì các anh không được lên. Thời sinh kéo cửa ra, dùng tinh hạch để trao đổi. Ánh mắt hai người đó trở nên kỳ quặc. Về vấn đề tinh hạch hiện tại chỉ có người trong quân đội mới biết, người bình thường căn bản là không thể biết được, cô gái này. Việc này, chúng tôi phải báo cáo với đội trưởng mới được. Được. Thời sinh rầm một tiếng, đóng cánh cửa lại. Khoe miệng hai người khẽ giật giật, một người ở lại đây trông chừng, người còn lại quay ra gọi đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng kia đối với việc thời sinh biết đến tinh hạch thì không lấy gì làm quá kỳ lạ như hai người ban nãy, ngoài người trong quân đội ra, có rất nhiều người mang trong người dị năng cũng biết trong não của xác sống có chứa tinh hạch, điều này có thể làm cho họ nâng cao dị năng. Cuối cùng dùng 10 viên tinh hạch cấp 1 để đổi lấy tầng 1 và tầng 2. Hiện tại tinh hạch mới vừa xuất hiện, vẫn còn rất nhiều tinh hạch mới đang trong quá trình hình thành trong não đám xác sống, vậy nên tinh hạch cấp 1 cũng rất hiếm có. Tinh hạch cấp 1 đã không có nhiều thì cấp 2 gần như là không hề có. Thời sinh lúc trước ra ngoài cũng giết rất nhiều xác sống nhưng một viên tinh hạch cũng không hề tìm thấy, đủ thấy tỷ lệ xuất hiện tinh hạch thảm thương đến mức độ nào. 10 tinh hạch cũng không tính là ít rồi. Thời sinh cầm tinh hạch đi lên tầng 3, trên tầng 3 có một cái cửa có thể đóng lại nên cô cũng không phải sợ có người sẽ lên được đây. Nhìn vào đám người đó, cô liền biết được hiện tại đã là ngày thứ 49 từ sau khi thế giới bước vào mặt thế. Thời sinh hấp thu một lát, không thấy hiệu quả gì cả, cô liền không hấp thu nữa. Dị năng của cô vốn dĩ đã rất kỳ lạ, không thể hấp thu tinh hạch cũng là điều bình thường. Đợi đến lúc Bạch Hổ tỉnh dậy có thể cho nó hấp thu. Chỉ có điều không biết khi nào Bạch Hổ mới tỉnh dậy, con mèo này đã ngủ mấy ngày rồi. Trong cốt truyện không có đề cập đến việc động vật có thể thức tỉnh dị năng cho nên thời sinh cũng không chắc chắn thời gian động vật thức tỉnh dị năng có phải sẽ kéo dài hơn con người hay không. Chương 94, Đế quốc sát sống, 8. Sau nửa đêm, bên dưới bông có người cãi nhau, có tiếng người đập cửa rầm rầm, âm thanh rất ồn ào. Thời sinh nhíu mày ngồi bật dậy, Thiên Lê vẫn đứng ở phía cửa sổ. Trông thấy thời sinh động đậy, hắn lập tức lết tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của thời sinh. Mẹ nhà ngươi, lại đòi ăn rồi. Thời sinh đành cam chịu bất hạnh cho tên vua sát sống tương lai ăn, bực dọc gạt mấy sợi tóc vướng víu ra rồi cầm thiết kiếm bước về phía cửa. Thiên Lê bước theo hai bước nhưng rồi không biết nghĩ ngợi gì, lại chậm chậm lui về phía cửa sổ. Thời sinh đứng ở cửa nghe ngóng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, không hề nghe thấy tiếng rít nào. Có lẽ không phải có người bị biến thành xác sống, lúc đó cô mới mở cửa ra. Cánh tay của người bên ngoài cửa đang đập hững vào trong không trung. Trong bóng tối, cô ta thấy bóng một người đứng ở phía trước thì hét một tiếng rồi sau đó đột ngột lùi về phía sau vài bước. Âm thanh phát ra từ cô gái đó thu hút sự chú ý từ những người khác, có người dùng dị năng hỏa tạo ra một quả cầu lửa, ném vào vị trí thời sinh đang đứng. Người đó có lẽ chỉ muốn dùng quả cầu lửa để chiếu sáng. Cho nên quả cầu lửa rơi xuống cách thời sinh 1 mét thì dừng lại, vừa đủ để người bên dưới nhìn thấy rõ hình dáng của cô. Là người dọa chết tối mất, vẫn còn tưởng là một xác sống cơ chứ. Ban nãy người ta đã nói trên tầng 3 có người, vậy mà các người còn đi đập cửa nhà người ta, lần này thì hay rồi. Chúng tôi vẫn không yên tâm. Không yên tâm cái gì? Triệu Nghiên, đừng nghĩ rằng ở đây không ai biết cái ý đồ xấu xa của cô. Đám người lại một lần nữa cái cọ ầm ĩ, thời sinh đau đầu, day day chán, giọng điệu khó chịu nói, các người muốn làm gì vậy? Đêm hôm rồi không chịu nghỉ ngơi, vẫn còn sức mà cãi nhau, thật không thể hiểu nổi bọn họ rảnh quá kiếm chuyện giết thời gian hay là đầu óc có vấn đề nữa. Cô ở bên trên có còn chỗ không, nếu còn thì cho tôi lên đó. Cô gái ném cầu lửa ban nãy lên tiếng, giọng điệu vô cùng hung hăng. Đám người trong này chia thành 3 nhóm. Trong đó một nhóm là do cô gái này đứng đầu, một nhóm khác là vài người đối đầu với người tên Triệu Nghiên, nhóm còn lại là những người không liên quan gì đến hai nhóm trước hoặc là những người đang thút thít khóc lóc vì tuyệt vọng, cũng có người phàn nàn bọn họ quá ồn ào, phiền phức nhưng lại không dám ra mặt nói điều gì. Người tên Triệu Nghiên kia cũng được coi như là một nữ phụ quan trọng, cô ta là người ở bên cạnh nam chính và trở thành cánh tay đắc lực của hắn ta. Cô ta là con gái của chú ruột Triệu Cảnh, chú ruột anh ta trước khi qua đời đã dặn dò Triệu Cảnh nhất định phải tìm được Triệu Nghiên, bảo vệ cô ta thật tốt. Trước khi mạt thế bắt đầu, Triệu Cảnh vẫn luôn được chú của mình nuôi dưỡng, công dưỡng dục bao năm nay, tất nhiên anh ta phải báo đáp. Trên đường đến thành phố B, anh ta vô tình gặp được Triệu Nghiên, vậy nên quyết định sẽ bảo vệ cô ta đến cùng. Thế nhưng cái cô gái tên Triệu Nghiên này luôn ham muốn có được Tống Thập bằng vẻ ngoài xinh đẹp, đối với việc nữ chính đại nhân và Tống Thập ở bên nhau, cô ta tất nhiên là không vừa mắt, kết cục cô ta bị biến thành xác sống, sau này bị chính tay Triệu Cảnh giết chết. Cuối cùng, Triệu Cảnh cũng rơi vào một kết cục không đẹp đẽ gì. Triệu Nghiên vẫn còn một mình đơn độc ở đây, é là cô ta và Triệu Cảnh vẫn chưa gặp được nhau. Chỉ mất vài giây, thời sinh đã lọc xong tin tức, cô tựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực, tại sao tôi phải để cô lên trên? Nếu như không phải vì tinh hoạch, cô sẽ không bao giờ để những người này bước vào đây. Đám người này giờ lại còn được voi đòi tiền. Tại sao cái gì mà tại sao? Bây giờ chỗ này là nơi công cộng, một mình cô chiếm hẳn tầng 3 là có ý gì? Cô có nhìn thấy bên dưới này còn bao nhiêu người không? Triệu Nghiên có đôi chút cáu kỉnh, trước mặt thế, cô ta cũng là thiền kim tiểu thư của một gia đình giàu có, muốn mặc gì cũng được, muốn ăn gì cũng có. Cho dù đến hiện tại khi bước vào mặt thế, bởi vì có dị năng nên cô ta cũng nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Đâu có giống bây giờ, phải chen chúc với một đống người như vậy. Không nói đến việc phải ngửi mùi không khí khó chịu, đám người này vẫn khóc lóc từ nãy đến giờ, sớm biết trước thế này cô ta đã không giận dỗi cãi nhau với anh họ rồi. Nghe mọi người nói trên tầng 3 có người ở, không được lên đó, cô ta có nghe ngóng qua rồi, bên trên nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người, hơn nữa còn có một cô gái. Lúc đầu, cô ta cũng không hề có ý định lên đó, nhưng đến nửa đêm cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Hơn nữa cũng không muốn quay về gặp con ả kia, đúng lúc không nghe thấy nhiều tiếng động lớn trên lầu trên nên cô ta mới lên đập cửa. Liên quan gì đến tôi? Thời thế bây giờ, mọi người đều có thể vì một miếng bánh mì mà có thể giết lẫn nhau. Triệu Nghiên bị thái độ của thời sinh làm cho tức điên, hôm nay tôi nhất định phải lên đó bằng được, đi. Vừa nói dứt lời, cô ta liền đi đến phía cầu thang dẫn lên tầng, ánh mắt thời sinh tối sầm lại. Thiết kiếm vẫn được cô cầm trong tay đột nhiên chém về phía Triệu Nghiên. Triệu Nghiên không chú ý đến trong tay thời sinh có kiếm, càng không ngờ được thời sinh nói chém là sẽ chém, không kịp đưa tay đỡ kiếm, thanh kiếm từ trên vai cô ta sượt xuống dưới, cắt đứt một sợi tóc. Thời sinh chuyển động tác, thanh kiếm liền ép sát vào cổ của Triệu Nghiên. Cảm giác lạnh buốt trong chốc lát đã xâm nhập vào sâu trong xương cốt, trong lòng Triệu Nghiên bừng lên một nỗi hoang mang sợ hãi. Đừng có làm loạn nữa. Thanh kiếm này của tôi rất sắc bén đó, tôi chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thì đầu cô không còn nằm yên trên cổ nữa đâu. Không gian vốn dĩ đang ồn ào đống chốc lặng im như tờ, giọng điệu của cô gái trẻ rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong thâm tâm chứa đầy ác ý. Cộp cộp cộp. Cầu thang của tầng 2 vang lên tiếng bước chân, vài bóng người bước lên cầu thang, trong số bọn họ có người cầm theo đèn tin, đầu tiên là chiếu một vòng quanh xung quanh, cuối cùng ánh sáng đèn tin tập trung vào cầu thang tầng 3 nơi thời sinh đang đứng. Có chuyện gì vậy? Người vừa nói là vị đội trưởng trước đó đã làm giao dịch với thời sinh, ánh mắt hắn ta lướt qua thời sinh một lượt trước, cuối cùng tập trung vào Triệu Nghiên đang bị đe dọa, nét mặt cực kỳ khó coi. Triệu Nghiên, cô đang làm cái gì vậy? Không phải tôi đã cảnh cáo cô là không được lại gần tầng 3 sao? Cô gái trẻ đó vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường, hắn đã dặn dò đi dặn dò lại là không được lên tầng 3. Cô gái đó lời nói lời ít mà ý nhiều. Không giống người sẽ gây sự. Đến tình hình này, không cần phải hỏi cũng có thể biết Triệu Nghiên là người gây sự trước. Đội trưởng Thường, anh xem, chẳng phải cô ta đang cầm kiếm uy hiếp tôi hay sao? Triệu Nghiên cắn răng, ánh mắt chất chứa đầy căm phẫn nhưng cơ thể thì không dám tự ý động đậy. Tiểu Nam. Thời sinh đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Thường Tân, Thích Minh Tuyết trên người mặc toàn đồ da trông vô cùng ngầu, đứng cách phía sau Thường Tân vài bước chân bước ra ngoài. Nét mặt lo lắng, sao em lại ở đây? lần trước em không nói một lời từ biệt mà đã bỏ đi, bọn chị đều rất lo lắng cho em thả Triệu Nghiên ra trước đi, có hiểu lầm gì thì từ từ nói. Tôi thèm bảo, lo lắng bản cô nương đây không chết đúng không? Lần trước kẻ đánh lén cô chính là con ả này, bây giờ còn dám vờ vịnh đến hỏi thăm cô, lại còn không làm vẻ chê bai, ghét bỏ gì. Thích tiểu thư quen biết cô gái này sao? Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì Thường Tân Như mở thế cờ, cô gái trẻ này nhìn bề ngoài có vẻ tuổi tác còn rất trẻ nhưng lại tạo cho hắn ta cảm giác một chút cũng không hề giống một cô gái nhỏ. Đây là em họ tôi. Thích Minh Tuyết thấp giọng nói, xin lỗi nhé đội trưởng Thường. Em họ tôi tính cách có chút không tốt, nó cũng không phải cố ý gây sự đâu, tôi sẽ dần dần khuyên bảo nó, đã khiến anh phải gặp thêm phiền hà rồi. Chết tiệt! Đứng trước bà đây mà còn dám bôi cho chát chấu vào mặt ta, dám trực tiếp ném cả cái nồi lên người bà, nữ chủ đại nhân, da mặt nhà ngươi cũng dày thật đấy. Thương Tân khẽ nhíu mày, ý của Thích Minh Tuyết là cô gái này gây chuyện trước sao? Tính cách của cô quả thực không tốt đẹp gì cả, trước đây lúc nói chuyện với hắn. Hắn đã cảm nhận được đôi chút. Hắn quay sang nhìn Thời Sinh, Thời Sinh vẫn cầm kiếm dí sát vào cổ Triệu Nghiên, có điều nét mặt so với trước có phần ôn hòa hơn một chút. Là trực giác của hắn sai rồi đúng không? Thích Minh Tuyết, cô mau bảo em họ của cô thả tôi ra. Triệu Nghiên vừa nghe những lời Thích Minh Tuyết nói, lập tức gào lên. Thời Sinh có chút kinh ngạc, Triệu Nghiên quen biết với Thích Minh Tuyết. Nghĩa là bọn họ chắc hẳn đã gặp nhau rồi, vậy tại sao Triệu Nghiên vẫn còn ở đây? Chương 95, Đế quốc sắc sống, 9. Em họ à, em bỏ Triệu Nghiên ra trước đi. Thích Minh Tuyết dịu dàng lên tiếng. Thích Minh Tuyết bên ngoài lúc nào cũng mang theo hình tượng dịu dàng lương thiện, vậy nên cho dù Triệu Nghiên có gào lên một cách không khách khí như vậy thì cô ta vẫn không hề bộc lộ ra bên ngoài một chút tức giận nào cả. Thời Sinh khẽ đảo con ngươi, hướng ánh mắt vô tội nhìn về phía Thích Minh Tuyết. Chị à, không phải chị nói là chị muốn dạy dỗ cô ta một chút sao? Em. Thích Minh Tuyết mặt mày biến sắc, em họ, em nói linh tinh cái gì vậy, trước đó chị không hề biết em cũng có mặt ở đây. Thích Minh Tuyết. Tiếng hét chói tai của Triệu Nghiên làm đứt đoạn lời Thích Minh Tuyết đang nói, nét mặt tối sầm lại, cô còn gì để nói nữa hả? Tôi biết ngay cô là loại người không ra gì mà, trước mặt anh Tống thì làm bộ làm tịch, cô là cái đồ phụ nữ không có tự trọng. Triệu Nghiên vừa chửi bới vừa hô hét. Tất cả những lời giải thích của Thích Minh Tuyết đều bị lấn át hết. Triệu Nghiên ở đây là vì lúc trước bởi chuyện của Thích Minh Tuyết mà sinh ra mâu thuẫn với Triệu Cảnh. Trong cơn tức, cô ta dẫn theo một số em gái có quan hệ khá tốt với mình chạy đến đây. Vốn đã có mâu thuẫn với Thích Minh Tuyết, đến lúc này vừa nghe đến câu nói là Thời Sinh thuận miệng địa đặt, cô ta đâu còn lý trí nào mà đi suy nghĩ kỹ càng chứ. Đồ ngu! Thời Sinh mắng lấy một câu. Thế nhưng do Triệu Nghiên đang chửi bới quá hăng say nên cô ta không hề nghe thấy. Thời Sinh cảm thấy vô vị, thu thanh kiếm lại rồi lùi về phía cửa tầng 3. Cô hất cằm nói với Thường Tân, đội trưởng Thường, làm người cần phải giữ chữ tín, người của anh nếu còn lại gần đây thêm một lần nữa thì đừng trách tôi phải dùng kiếm mình khiến máu chảy thành sông. Thường Tân, lại còn máu chảy thành sông, có phải cô em gái này mắc bệnh hoang tưởng rồi không? Thích Minh Tuyết mở to mắt nhìn theo Thời Sinh đóng cửa lại, Triệu Nghiên không bị trói buộc nữa tức khắc nhào về phía Thích Minh Tuyết đang đứng. Khung cảnh bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn, người can ngăn thì vẫn can ngăn, người khuyên bảo thì vẫn khuyên bảo, nhưng đến cuối cùng vẫn là thành một cuộc chiến tranh giữa những người phụ nữ. Thích Minh Tuyết bị người của Triệu Nghiên lôi léo, cao cấu khắp mặt và cổ, cuối cùng lúc rời đi, toàn thân Thích Minh Tuyết trông vô cùng thảm hại. Về đến nơi đóng quân, Tống Thập vẫn chưa đi ngủ. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của Thích Minh Tuyết, vẻ mặt hắn khẽ biến đổi. Làm sao thế này? Tống Thập đỡ lấy Thích Minh Tuyết, vừa nãy lúc đi còn vẫn rất tốt mà, sau khi quay về đã bị làm cho thê thảm đến nỗi này. Thích Minh Tuyết viền mắt hơi đỏ, không sao, chỉ là vừa nãy gặp phải em họ. Cô ta vẫn còn sống sao? Tống Thập có chút kinh ngạc, ngày hôm đó cô đột nhiên biến mất, hắn còn tưởng cô đã sớm chết từ lâu rồi, chẳng ngờ vẫn còn đang sống. Nghĩ đến đứa con gái đó, hắn có chút không thoải mái. Ừm, em vốn là muốn con bé ở cùng chúng ta, nào ngờ nó lại vu oan cho em, ly gián em và Triệu Nghiên. Âm điệu giọng nói của Thích Minh Tuyết rất thấp, để lộ sự bất ức vô hạn. Không cần phải thêm dâu thêm ria làm gì, câu chuyện lúc đó nói ra cũng đủ để Tống Thập càng thêm chán ghét Thời Sinh. Thích Minh Tuyết nhìn thấy trong đáy mắt của Tống Thập là sự chán ghét, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô ta đã xem qua toàn bộ chuyện nên biết được Cố Nam có thân phận là nữ chính nên có sức mê hoặc nhiều đến mức nào. Người đàn ông tên Tống Thập này tuy rằng không xuất hiện trong câu chuyện nhưng cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không bị quần sáng của nữ chính thu hút. Thích Minh Tuyết cứ nghĩ rằng Thời Sinh là nữ chính, thế nhưng thực ra cô ta mới là nữ chính thật sự. Thời Sinh quay lại tầng 3, ánh mắt có chút phát sáng, như cảm thấy có gì đó không đúng, cô hướng mắt về phía cửa sổ, vị vua sát sống tương lai ban nãy còn ngồi chồm hôm ở đó, giờ không thấy đâu nữa. Thời Sinh nhanh chóng tìm kiếm một lượt khắp tầng 3, thực sự không thấy đâu nữa. Chết tiệt! Cái đồ chết tiệt nhà ngươi tự dưng lại bỏ nhà ra đi, mẹ nó chứ, để cô tìm được cô tuyệt đối sẽ không cho hắn ăn cơm. Tìm cái quái gì chứ? Bên ngoài trời tối đen như mực, căn bản là không biết cái tên này biến đi đâu rồi. Bây giờ ra ngoài tìm căn bản là việc không thể nào, cô với Thiên Lê cũng không có phương thức liên lạc nào đặc biệt, có ma quỷ mới biết hắn chạy đi đâu. Thời Sinh ôm Bạch Hổ chờ ở trên tầng 3 cho đến trời sáng nhưng tên chết tiệt kia vẫn chưa chịu quay về, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Cô đã mất dấu nhân vật mục tiêu, trong cái thế giới mạt thế này, tìm một người đã khó như mò kim đáy bể. Huống hồ là tìm một xác sống. Đám người bên ngoài đã chuẩn bị rồi, theo cô phỏng đoán, có lẽ không lâu nữa sẽ xuất phát. Thời Sinh đứng bên cửa sổ quan sát, từ xa xa nhìn thấy Thích Minh Tuyết và Tống Thập đứng cùng một chỗ, Triệu Nghiên đứng cách xa một chút, đang nói chuyện cùng Triệu Cảnh, cứ lúc lúc lại liếc một cái về phía Thích Minh Tuyết. Đội ngũ của Tống Thập sớm đã đến thành phố B, lần này nhận nhiệm vụ đến đón những người may mắn còn sống sót. Tác giả của tiểu thuyết này thật lợi hại. Vội vàng đẩy cô tới trước mặt nữ chính như thế. Mèo. Bạch Hổ đang được cô ôm trong lòng đông kêu lên một tiếng, Thời Sinh cúi đầu, vừa hay bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Bạch Hổ. Cái thứ này hôn mê đã hơn 20 ngày, đã thức tỉnh dị năng gì rồi? Mày có năng lực gì vậy? Thời Sinh vân vê chân của Bạch Hổ. Mèo. Bạch Hổ đưa lưới liếm liếm mu bàn tay cô, đôi mắt lấp lánh của loài mèo được nhân cách hóa ánh lên niềm vui mừng. Nhưng cho dù Thời Sinh có hỏi thế nào đi chăng nữa, Bạch Hổ cũng không hề biểu hiện bất kỳ dị năng nào. Thời Sinh lăn lộn với nó một trận, Bạch Hổ ngoài kêu meo meo, ăn vài tinh hạch ra thì chẳng hề có chút biến đổi nào cả. Có thể hấp thụ tinh hạch, nhất định là bản thân có dị năng. Nhưng mà con mèo này hình như có chút đần độn. Bạch Hổ đần độn quấn quanh chân của Thời Sinh, đi đi lại lại, kêu meo meo vài tiếng lĩnh hót. Đội ngũ quân đội bên dưới đã chỉnh trang gọn gàng chờ xuất phát, Thường Tân phái hai tiểu binh lên trên gọi Thời Sinh, Thời Sinh tất nhiên là từ chối. Vua sát sống bỏ nhà đi vẫn còn chưa trở về, nếu cô mà đi nữa thì biết đi đâu mà tìm tên đó. Dựa vào mức độ yêu thích dị năng của mình, có lẽ hắn ta sẽ quay về. Thời Sinh đã ở đây chờ 3 ngày, buổi tối ngày thứ 3, lúc Thời Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Vừa mở mắt liền bắt gặp một cặp mắt tràn đầy tử khí, trong chốc lát khi nhìn vào mắt cô, sâu trong đôi mắt đó có thêm vài phần thần thái. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị ôm trọn. A a. Vua sát sống đại nhân hình như đang rất vui, ôm Thời Sinh quay một vòng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh a a. Mèo. Bạch Hổ bị làm cho giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng kêu hung ác độc địa, con người lại định tấn công Thiên Lê. Giờ Thiên Lê rất nhanh chóng gào lại một tiếng, còn dùng thuấn di nhảy đến phía khác của gian phòng. Bạch Hổ lập tức đuổi theo, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, toàn bộ lông trên lưng đều dựng đứng lên, một con dao hình lưỡi liềm bỗng dưng ở đâu xuất hiện, phi về hướng Thiên Lê đang đứng. Thiên Lê một lần nữa kéo Thời Sinh né tránh. Rất nhanh sau đó, Thời Sinh nhìn thấy Bạch Hổ không ngừng ném đồ vật qua đây, mà những đồ vật này đều là tự dưng xuất hiện trong không trung, vô cùng kỳ lạ, thứ gì cũng có. Thậm chí là thi thể của những tên sát sống. Mấy ngày nay Bạch Hổ thường chạy ra ngoài chơi đùa, có lúc câu nghịch ngợm dị năng đến quên mất và cũng không để ý gì cả. Chẳng ngờ được cái thứ này lại có dị năng không gian. Trông thấy Bạch Hổ ngày càng ném nhiều sát sống qua, Thời Sinh lập tức quát dừng lại. Mẹ nó, cái thứ này có thể lấy từ không gian của nó ra bao nhiêu thi thể sát sống đây? Điều lạ lùng hơn là nó giữ thi thể sát sống làm cái gì? Giữ lại để thưởng thức hay là để làm thức ăn dự trữ? Bất luận là vì nguyên nhân nào, Thời Sinh đều tỏ ý không thể chấp nhận được. Mẹ nó chứ, hoàn toàn không thể lý giải được tư duy của loại động vật biến dị. G-G-A-O. Tiếng gầm gừ từ phía góc phòng truyền tới rất khẽ, Thời Sinh chuyển hướng mắt đến đó, đám xác sống ban nãy vẫn còn nằm im trên đất đông đông đưa, lung lay đứng dậy, có lẽ bởi vì Thiên Lê đang ở đây nên đám xác sống đó có chút sợ hãi rút lại phía góc phòng, thậm chí còn có mấy tên tập trung lại thành một đám. Thời sen, những tên xác sống này cũng đáng yêu quá đi. Không đúng, những tên xác sống chết tiệt này vẫn còn đang sống ba. Chương 96, Đế quốc xác sống, 10. Không gian của Bạch Hổ còn có thể chứa được cả xác sống vẫn còn hoạt động. Trong cuốn truyện này, chỉ có không gian của Thích Minh Tuyết mới có thể mang theo những vật còn sống, dị năng không gian của những người khác đều không thể đem theo. Xác sống cũng là một loài có sinh mệnh, trừ phi là thi thể, nếu không tuyệt đối không thể mang vào. Còn bây giờ không gian của Bạch Hổ lại có thể mang theo loài vật còn sống. Cô nên lấy làm vui mừng hay là nên đau buồn đây? Cái thứ này lại có thể mang theo xác sống, mẹ nó, nghĩ đến sau này nơi cô cất trữ thức ăn ở nơi đã từng để qua xác sống. Thật là hết mức đau lòng mà. Thiên Lê đuổi hết những tên xác sống kia xuống bên dưới, sau đó mắt chằm chằm nhìn ngón tay của cô. Thời Sinh nắm chặt tay lại rồi giấu sau lưng mình. Đã bỏ nhà ra đi giờ quay về lại còn đòi ăn à? Ăn cái đầu nhà ngươi. A A muốn Thiên Lê vòng ra sau lưng của Thời Sen, đưa tay kéo tay của cô ra, trực tiếp đút vào miệng, đầu lưỡi lạnh ngắt không ngừng đảo đi đảo lại đầu ngón tay cô. Thời Sen rút ta ra ngoài, không thèm để ý đến tên Thiên Lê đang có biểu cảm giống như một chú cún con làm ra vẻ đáng thương. Mấy ngày hôm nay người đã đi đâu? Không nói ra thì đừng hòng ăn cơm. Rõ ràng là vua xác sống đại nhân tương lai không hề hiểu ý nghĩa của những lời Thời Sinh vừa nói, lại quấn lấy Thời Sinh không ngừng chạy vòng quanh. Thời Sinh, cô đang nói cái quái gì với tên vua xác sống tương lai không có chỉ số thông minh này vậy? Nói thẳng ra là không có não. Khi trời sáng, Thời Sinh mới phát hiện sự thay đổi của Thiên Lê. Sắc thái trên khuôn mặt hắn giờ đã hoàn toàn giống với người bình thường, chỉ có cặp đồng tử thì vẫn cứng đờ như vậy. Lúc không nhìn Thời Sinh thì tử khí ùn ùn âm u, nhìn vào sẽ thấy vô cùng đáng sợ. Thời Sinh phát hiện Thiên Lê và Bạch Hổ không có cách nào sống hòa bình với nhau được, chính là cái kiểu, anh nhìn tôi thấy không thuận mắt thì tôi nhìn anh cũng thấy chướng mắt. Trong thôn này tìm thấy một chiếc xe cũ nát, Thời Sinh trao trao đảo đảo lái xe trên đường. Thiên Lê nghe cô nói chuyện cũng có thể nói được vài từ đơn giản, chỉ số thông minh rõ ràng là đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn mất tích mấy ngày hôm trước có lẽ là đi thăng cấp rồi. Cũng không biết cái thứ này bây giờ đang ở cấp nào nữa. Cô vẫn phải đi đến thành phố B. Thành phố B là căn cứ lớn nhất khu vực gần đây. Loại đồ vật như máy bay trực thăng có lẽ đã bị tập trung lại khi mạt thế bắt đầu. Chỉ ở đó mới có thể tìm thấy máy bay trực thăng. Sau đó đến thủ đô tìm mẹ. Nếu như là đi bộ trên đất liền, với tình hình như bây giờ, cô thật sự không biết phải đi mất bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nữa. Trên đường cái đầy vết rạn nứt trong thôn, những chiếc xe bị vứt bỏ lại càng ngày càng nhiều, trên mặt đất la liệt những cánh tay chân đứt đoạn, quyện chung với bùn nhão và máu tươi, trong làn không khí tỏa ra một mùi khiến người ta cảm thấy buồn nôn ghê sợ. Thời Sinh lái xe đến đây thì không còn cách nào đi tiếp được nữa. Thu dọn đồ đạc sắp xếp hết vào trong không gian của Bạch Hổ, Thời Sinh dẫn theo Thiên Lê xuống xe, tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước bị tắc thành một hàng dài rồng rắn. Thời Sinh mất một lúc mới đi qua được, nhưng mà... Trời đất quỷ thần ơi, trước mặt cô toàn bộ đều là xác sống. Phía đó còn có vài người đang ra sức giết lũ xác sống, bọn họ bị tắc nghẽn ở một chỗ, ngoài chém giết ra thì chỉ có thể đành chịu để xác sống phân thây mình. Những người đó hình như đã để ý thấy Thời Sinh, âm thanh lờ mờ không rõ ràng vọng đến, họ liên tục gào lên thêm vài lần, Thời Sinh mới nghe ra bọn họ gào cái gì. Mau chạy đi! Cô còn tưởng bọn họ sẽ gọi cô đến để cứu họ chứ. Có lẽ trông thấy Thời Sinh vẫn không hề động đậy, người bên đó lại gào lên vài lần, tiếng gào đã thu hút bọn xác sống, trái lại không hề có tên xác sống nào chú ý đến đồ ăn ở bên này. Số lượng xác sống bên đó quá nhiều, trừ phi Thiên Lê ra mặt đuổi hết chúng đi, nếu không những người đó chắc chắn không thể chạy thoát nổi. Ở chỗ này đợi ta. Thời Sinh đặt Bạch Hổ vào lòng của Thiên Lê, quay người bước về phía đám người kia. Bị xác chết bao vây tấn công, dị năng của bọn họ đã sắp bị dùng cạn rồi, thứ đang chờ đợi bọn họ có lẽ chính là cái chết, lúc trông thấy có người xuất hiện, bọn họ ai nấy đều vô cùng vui sướng. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại, hóa ra người đang đi đến chỉ là một cô gái nhỏ và một thanh niên trẻ tuổi, hy vọng vừa mới trỗi dậy lại một lần nữa bị dập tắt, không ai có thể cứu nổi bọn họ nữa rồi.
A, một người vừa bị một tên xác sống chụp lấy, kéo vào trong đám xác sống, người đó hét lên hai tiếng chói tai sau đó không còn sống nữa. Trong lúc bị làm cho kinh sợ vì sự thay đổi bất ngờ này, lại có thêm hai người nữa bị léo vào trong đám xác sống đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã bị tổn thất mất ba người.
Bùm!
Một vòng sáng màu tím bỗng nổ tung trước mặt bọn họ, theo luồng không khí quét qua, đám xác sống trước mặt họ đều bị hất ngược lại thành một đống, còn vị trí phát nổ thì xuất hiện một cái hố lớn, những tên xác sống đứng ở mép hố đều một lượt lăn lông lốc rồi rơi lả tả xuống bên dưới, xung quanh hố vẫn còn vang lên tiếng nổ lép bép của sấm sét.
Đây là dị năng hệ lôi.
Từ bao giờ mà dị năng hệ lôi lại lợi hại đến mức này vậy? Cái hố to như thế này phải dùng đến biết bao nhiêu dị năng mới có thể tạo ra được. Trong lúc bọn họ vẫn còn đang ngờ vực không tin vào mắt mình, lại một quả cầu màu tím từ trên trời rơi xuống, đáp xuống vị trí cách bọn họ không xa, một tiếng bùm lại vang lên, đám xác sống vừa nãy còn đang đứng trước mặt họ đều bị làm cho nổ tung.
Nam xuống.
Động tác của họ coi như khá nhanh, thế nhưng vẫn cảm nhận được một thứ nội lực mạnh mẽ làm cơ thể bọn họ rung chuyển, lục phủ ngũ tạng đều bị làm cho rung đến ngứa gian.
Ồ, phản ứng cũng nhanh đấy.
Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng phát ra từ phía trên đỉnh đầu họ. Trong đám người đó có một người đàn ông ngẩng đầu lên, người anh ta nhìn thấy chính là cô gái nhỏ lúc nãy, trong tay cô là một quả cầu nhỏ màu tím, bên trong quả cầu nhỏ có tia chớp đang liên tục lóe lên tia sáng. Trông như một quả cầu pha lên tím, vô cùng đẹp mắt. Vụ nổ ban nãy chỉ là trò chơi. Cảm giác tiếp xúc thân mật với xác sống dễ chịu lắm phải không? Có cần cùng với xác sống yêu thương lẫn nhau?
Tiện thể sinh em bé.
Sinh em bé.
Đùa cái kiểu gì vậy?
Ba người còn sống sót dịu nhau đứng dậy, thứ cô ném là gì vậy?
Nhiều xác sống như vậy mà cũng lấp được hết sao?
Thiên lôi.
Ba người bọn họ nghẹt mặt ra, thiên lôi.
Đó là cái gì?
Cô gái này đang mắc bệnh ảo tưởng phải không?
Hệ thống lúc này cũng hoàn toàn nện ra thẫn thờ, ở vị diện trước, lúc cô độ kiếp, nó hoàn toàn không hề biết làm thế nào mà cô có thể thành công được. Cô ấy lại còn giữ lại số sấm sét này.
Vật chất của quả cầu mang theo sấm sét đó hoàn toàn không thể nào phân tích ra là thứ gì.
Ký chủ muốn thăng thiên à?
Nhưng từ giây phút đó, nó đã khẳng định được một chuyện, ký chủ có không gian. Hơn nữa còn là cấp rất cao, chính là kiểu không gian ràng buộc với linh hồn.
Ký chủ, cô đã mang về bao nhiêu vậy?
Không nhiều, cũng chỉ chừng vạn cái thôi.
Lần này, thời sinh trái lại không hề giấu giếm, cái hệ thống đần độn đó e rằng đã đoán ra việc cô có không gian rồi cũng nên.
Nếu đến mức này rồi còn không đoán được ra, vậy thì cô chắc chắn sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của nó.
Một vạn.
Vẫn còn không nhiều.
Sao cô không đi phá cả giải ngân hà luôn đi?
Số sấm sét này là của thế giới khác, cô sử dụng bừa bãi như vậy sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của vị diện này.
Hệ thống cố gắng giữ bình tĩnh nói.
Số sấm sét này là dùng cho việc độ kiếp đó.
Nó bao hàm sức mạnh của thiên đạo, trong một hành tinh sẽ không cho phép sức mạnh thiên đạo của hành tinh khác tồn tại.
Đây giống như cách phân chia địa bàn của loài sư tử, ngươi đột nhiên chạy vào địa bàn của người khác. Bọn họ sẽ tha cho ngươi sao?
Dùng một hai lần có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng khi nhiều lần sử dụng rồi thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nặng thì bị giết bỏ, còn nhẹ thì bị đuổi khỏi vị diện này.
Ồ, vậy ta sẽ không dùng nhiều nữa.
Thời sinh chứng trạc đàng hoàng trả lời.
Không phải là bảo cô dùng ít đi đâu.
Nhóm ba người kia không biết tại sao cô gái trẻ này cứ nói mãi đến mức cảm thấy hồ đồ, ngơ ngác nhìn nhau mất mấy lần.
Cô gái này không chỉ bị mắc chứng hoang tưởng mà còn bị ngớ ngẩn sao.
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật về sức mạnh của cô ấy, cứ nhìn cái hố kia mà xem.
Chương 97, Đế quốc sát sống, 11.
Chương 97 Đế quốc sát sống, 11.
Ba người mà thời sinh cứu đều là học sinh, bọn họ đang trên đường tới khu an toàn ở thành phố B, nhưng đang đi thì gặp phải sát sống, ai biết chạy tới đây thì bị chặn cả trước lẫn sau, bị hai bên vây lại tấn công. Hoàn toàn không có cách nào để trốn được.
Trong ba người này, người dẫn đầu tên là Thanh Ngọc, nhìn rất đẹp trai, một người cao gầy khác tên Lâm Phong, ngoại hiệu kẻ điên, tên cuối cùng rất béo, gọi là Tiểu Bản.
Ở đằng trước còn nhiều xác sống không?
Thời sinh chỉ chọn những gì mình muốn nghe, còn lại lờ hết đi.
Thanh Ngọc gật đầu, nếu không sao bọn tôi lại phải quay về đây chứ? Không hiểu tại sao mà đường đi phía trước cực kỳ nhiều xác sống.
Đây là hướng đi thành phố B à?
Không có hướng dẫn cũng không có bản đồ, cô còn đang nghi ngờ có phải mình đi nhầm đường rồi không? Nếu không tại sao cứ đi mãi mà chẳng thấy tới nơi?
Có lẽ thế.
Thanh Ngọc đáp rất không chắc chắn.
Thời Sen, cứu phải đúng lũ ăn hại.
Phải, cô cứu họ chỉ để hỏi đường.
Mạch não của ký chủ thật sự quá kỳ diệu rồi.
Thanh Ngọc bị Thời Sen nhìn bằng ánh mắt như nhìn phế vật thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Vừa rồi hắn nói gì sai sao?
Trên người cô gái này có mấy quả cầu có thể so được với bom, hắn không dám trêu chọc cô đâu.
Thời Sen xoay người đi luôn.
Thanh Ngọc và hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, gọi cô lại, cô gái, chúng tôi cũng tới thành phố B, hay là chúng ta đi cùng nhau đi?
Cô gái này ăn mặc rất sạch sẽ, còn có vũ khí có lực sát thương khủng khiếp như thế, đi cùng cô chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Tôi không làm bảo tiêu miễn phí cho người khác.
Thời Sen đáp.
Tổ ba người.
Cô gái này sao tự tin quá đáng thế?
Được rồi, người ta có bản lĩnh để tự tin mà.
Ba người hơi thất vọng nhưng cũng không lèo nhèo, họ quay lại đi thu thập thi thể của đồng bạn đã chết.
Vốn còn tưởng có thể cùng nhau tới khu an toàn.
Thanh Ngọc nhìn nấm mồ sơ sài, biểu tình buồn bã.
Những người này đều là bạn học của hắn, trước khi mà thế tuy không thân lắm nhưng sang gian đoạn này rồi, đồng hành với nhau suốt chặng đường dài, tình cảm không phải không có.
Lão đại!
Lâm Phong vô vô bả vai Thanh Ngọc, an ủi, chúng ta còn phải tiếp tục đi, cậu đừng khổ sở nữa.
Mặt thế quá tàn nhẫn.
Tiểu Ban khóc đến rối tinh rối mù.
Tớ rất thèm thịt kho tàu, vịt nướng.
Mẹ kiếp! Lúc này mà cậu còn thèm ăn được, có tiền đổ tí đi.
Lâm Phong giơ tay đánh lên gáy Tiểu Bàn một cái.
Đời này sợ là không còn cơ hội để ăn nữa. Tiểu Bàn thật hiếm khi không cãi nhau với Lâm Phong, lúc này biểu tình ảm đạm, thất thần hẳn.
Thần sắc Lâm Phong cũng biến đổi, lẩm bẩm một tiếng, sẽ có cơ hội.
Cũng không biết hắn đang nói cho mình hay nói cho Thanh Ngọc và Tiểu Bàn nghe nữa.
Ba người điều chỉnh tâm trạng, tạm biệt bạn học nằm lại nơi này. Dù thế nào họ vẫn phải sống tiếp, vì chính mình, vì người nhà, cũng vì những người trên đường đã vì bảo hộ tính mạng cho họ mà chết đi.
Ba người tưởng Thời Sinh đã đi rồi, ai ngờ cô vẫn còn đang ở chỗ chiếc xe ở đằng xa, không biết đang nói cái gì, nhìn qua có vẻ rất bực dọc.
Trước mặt cô là một thiếu niên, trong tay hắn ôm một con mèo trắng, con mèo nhe răng trợn mắt đều, không ngừng rỗi móng vuốt ra cào hắn, nhưng hắn vẫn ôm nó rất chặt.
Thời Sinh vươn tay ra định ôm con mèo thì thiếu niên lại lùi về sau vài bước, sau đó ném con mèo ra, nhìn cô đầy vẻ vô tội.
Sau đó, bọn họ thấy Thời Sinh chỉ vào thiếu niên vài giây, hình như đang rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn căm giận đi nhặt con mèo kia về.
Thời Sinh tìm được ở gần đây một chiếc xe có thể đi, nhưng xăng không còn nhiều lắm.
Cô nhìn chiếc xe đầy đất bùn mà có chút phát sầu, sao mấy lần trước đổi xe cô lại không nghĩ ra lấy xăng mang theo nhỉ?
Ký chủ vạn năng cuối cùng cũng có thứ không có, bản hệ thống rất vui mừng, xem ra cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả.
Thời Sinh vòng quanh chiếc xe một vòng, cô nhìn Thiên Lê, hắn đang bận trừng mắt to mắt nhỏ với Bạch Hổ, hai bên đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Trông cậy vào một con mèo cùng với một xác sống thì đúng là dở người rồi.
Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy ba người Thanh Ngọc thì con ngươi khẽ đảo, vẫy vẫy tay với họ.
Ba người tung ta tung tăng chạy tới.
Tôi đưa các anh tới thành phố B, bọn họ còn chưa cất lời, Thời Sinh đã nói ngay.
Nhưng trên đường đi, các anh phải phụ trách sinh hoạt hàng ngày.
Cô không thích ở gần người khác, nhưng sau này cô còn phải giữ gìn hòa bình thế giới. Việc này không thể một mình hoàn thành được.
Ba người này xem ra tâm tính cũng không tồi, không bởi vì mặt thế mà mất đi bản chất thiện lương của mình.
Ba người kia hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiểu đệ dự bị. Chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng, bắt đầu thi nhau làm việc.
Ba người bọn họ thế đơn lực mỏng, nếu gặp phải xác sống thì chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Trong mắt họ, Thời Sinh chính là kho đạn sống, lực sát thương của cô chính là đảm bảo tốt nhất cho họ.
Bởi vì nhiều người nên Thời Sinh từ bỏ chiếc xe đã chọn trước đó, đổi sang một chiếc xe Việt dã.
Nhưng vì chiếc xe Việt dã bị mấy cái xe khác ngăn chặn, trước tiên phải rửa xe thật sạch rồi mới đi được.
Đúng lúc bọn họ chuẩn bị rửa sạch xe thì chiếc xe Việt dã đột nhiên biến mất, cả ba người bị dọa nhảy dựng, lộ ra biểu tình như nhìn thấy quỷ.
Toe toe.
phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng còi xe. Ba người vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc xe Việt dã kia không biết xuất hiện ở đằng trước từ lúc nào, không thấy thiếu niên kia đâu, còn Thời Sinh đang đứng cạnh cửa sổ buồng lái, tay thò vào ấn còi. Lão đại, cô ấy có dị năng không gian? Lâm Phong nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi cô ấy không ở đây mà. Thanh Ngọc cau mày lắc đầu, trước khi xe biến mất hắn vẫn thấy cô ở bên kia, cô cũng chưa từng rời đi. Mà thiếu niên kia cũng luôn đứng cạnh cô. Các người có đi hay không? Thời Sinh không kiên nhẫn, bấm còi ầm ĩ, gào lên với họ. Lúc này ba người mới lấy lại tinh thần, cất bước chạy tới trước mặt cô, nhanh nhẹn trèo lên xe. Thiếu niên ngồi ở bên ghế phụ nhìn rất đẹp trai, bọn họ luôn cảm thấy lạ là tại sao thiếu niên này lại sạch sẽ một cách kỳ cục. Hiện tại trời đã lạnh nhưng hắn chỉ mặc một cái áo phông trắng ngắn tay và quần thể thao, đi giày thể thao, đúng kiểu trang phục bình thường của học sinh. Này, cô có dị năng không gian à? Xe vững vàng chuyển bánh, Lâm Phong không nhịn được hỏi. Không. Lâm Phong nhìn Thanh Ngọc khẽ lắc đầu, Lâm Phong liền câm miệng không hỏi nhiều nữa. Thời Sinh quan sát họ vài lần qua kính chiếu hậu, bọn họ chỉ an tĩnh ngồi đó, không có giao lưu thừa thai nào, biểu tình rất bình thản. Bạch Hổ mới có dị năng không gian, à, chính là con mèo này. Thời Sinh nói. Hiển nhiên, ba người này không ngờ Thời Sinh sẽ chủ động lên tiếng, sau khi kinh ngạc thì mới nhìn về phía con mèo trắng đang ghé vào bên cạnh Thời Sinh bằng ánh mắt quỷ dị. Vê đút tờ ép. Con mèo này có dị năng không gian thật á. Một con vật mà lại có được dị năng quý hiếm như thế. Thế giới quan của họ như được đổi mới hoàn toàn rồi. Chương 98, Đế quốc sắc sống, 12. Chương 98 Đế quốc sắc sống, 12. Dọc đường đi, ba người Thanh Ngọc hoàn toàn bị chấn động bởi Thời Sinh, ngoại trừ mấy quả cầu nhỏ màu tím kia, cô còn có một thanh thiết kiếm nữa. Thiết kiếm kia chém sắc sống chẳng khác nào thái củ cải cả. Chấn động mãi rồi cũng chấn động thành thói quen luôn. Điều duy nhất làm cho bọn họ khó hiểu chính là thiếu niên kia dường như chẳng làm gì cả, ăn gì cũng bày tỏ thái độ ghét bỏ như thể thứ hắn ăn không phải đồ chân quý gì mà là thứ làm người ta ghê tởm, buồn nôn vậy. Mỗi lần nhìn cái biểu tình đó của hắn, ba người kia liền có loại xúc động muốn đánh hắn một trận. Ở mặt thế, đồ ăn là quý giá nhất, bao nhiêu người bị đói chết, bao nhiêu người vì không có đồ ăn mà đi giết người, mất đi lương tri, nhân tính. Nhưng bọn họ cũng phát hiện ra, người này chỉ số thông minh không cao, vậy nên bọn họ đành phải kiềm chế xúc động kia lại. Cũng may, bọn họ đi cùng nhau không lâu lắm, thành phố B cách họ không quá xa, đi khoảng 3 ngày thì đã thấy được cổng lớn của khu an toàn ở thành phố B. Lúc này, mặt thế đã bước sang ngày thứ 56, khu an toàn sớm đã có hệ thống quản lý rất trật tự. Các anh rời đi hay là đi theo tôi? Thời Sinh vừa cho Bạch Hổ thu đồ vật vào vừa hỏi ba người kia. Mấy ngày nay cô đã quan sát qua, ba người này quả thật không tệ, ngay cả khi thấy cô có không ít đồ ăn, bọn họ ngoại trừ thèm nhỏ dãi ra thì cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào không hay ho. Nhưng có ở lại hay không thì phải để bọn họ tự mình lựa chọn. Cố tiểu thư nói vậy là có ý gì? Thanh Ngọc nghe được Thời Sinh hỏi câu đó, trong lòng kinh hoàng không thôi. Tôi cần mọi người giúp tôi làm vài việc. Nếu mọi người tự nguyện ở lại thì chúng ta sẽ là người một nhà, có lẽ sau này Thời Sinh dừng lại, không nói gì nữa. Cô liếc nhìn Thiên Lê, hắn quay đầu lại nhếch miệng nói với cô, đói. Thời Sinh. Đói ông nội ngươi ấy mà đói, đại gia ngươi ngoại trừ ăn ra thì còn biết làm gì khác không hả? Thanh Ngọc và hai người kia bàn bạc trong chốc lát rồi đều tỏ vẻ muốn ở lại. Mấy ngày nay ở chung, bọn họ thật sự tâm phục, khẩu phục cô. Một cô gái trẻ mà khi gặp chuyện còn bình tĩnh hơn cả bọn họ. Huống chi, bọn họ là do cô cứu về, nếu đòi báo đáp ơn cứu mạng, họ cũng sẽ không từ chối. Lão đại, nếu đã là người một nhà, vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết thanh kiếm kia của cô rốt cuộc là gì không? Lâm Phong lập tức sửa lại cách xưng hô, còn không biết xấu hổ mà hỏi vấn đề hắn luôn thắc mắc trong lòng. Nói thanh thiết kiếm kia chém sắc như chém bùn cũng không phải nói quá. Kiếm chính nghĩa. Thời Sinh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Muốn cứu thế giới thì phải dựa vào nó. Lâm Phong, còn nói đứng đắn như thế làm hắn suýt chút nữa thì tin rồi. Cô như thế thật sự có thể làm nhân vật trung tâm sao? Thời Sinh nói cho ba người họ vài quy củ, làm người của cô thì phải theo quy củ của cô. Nhưng mấy quy củ này đối với bọn Thanh Ngọc thì quả thực quá dễ dàng rồi. có thể kết luận lại thành bốn chữ, nghe lời cô nói. Xuống xe. Thời Sinh ôm Bạch Hổ xuống xe trước, Thiên Lê thấy cô xuống liền lập tức xuống theo. Có rất nhiều người đang xếp hàng chờ tiến vào khu an toàn, đám người Thời Sinh ở tít đằng sau, nền cổ mà nhìn về cửa khu an toàn. Người nào người nấy ở đây đều lộ ra vẻ đề phòng hoặc dò xét một cách tham lam, nhiều nhất là những người với vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là loại người thường thấy nhất sau mặt thế, những người này dù có vào được khu an toàn cũng không sống được bao lâu. Thế này thì phải đợi tới bao giờ chứ? Tiểu Ban từ phía trước quay về. Đội ngũ phía trước rất dài, đợi 4-5 ngày có khi cũng không vào được. Không có đường chuẩn bị cho dị năng giả sao? Thời Sinh khẽ nhíu mày, dù là khu an toàn nào cũng phải có lối đi riêng cho dị năng giả mới đúng chứ? À, tôi quên xem cái đó, chờ một chút. Tiểu Ban nói xong lại chạy về phía khu an toàn. Thời Sinh, cô giữ 3 người này lại rốt cuộc có phải lựa chọn chính xác không thế? Khu an toàn ở thành phố B rất lớn nên tất nhiên sẽ có lối đi riêng dành cho dị năng giả. 3 đàn em cô mới thu nhận đều là dị năng giả. Thời Sinh không muốn bại lộ dị năng kỳ dị của mình, cho nên cô và Thiên Lê đồng ý cho người ta kiểm tra khắp người một lần, xác định không có vấn đề gì, sau khi chịu cách ly 24 giờ liền được thông qua. Tới tận lúc này, 3 người kia mới phát hiện lão đại nhà mình chưa dùng dị năng bao giờ. Trước đó cô quá bạo lực, chém xác sống cũng không cần dùng dị năng, vì vậy bọn họ cũng quên tìm hiểu luôn. Thế nên, 3 người càng kiên định muốn đi theo Thời Sinh. Lúc Thời Sinh ở trong phòng cách ly, 3 đàn em của cô đã tìm được một chỗ tốt để ở, cũng thăm dò hết các ngóc ngách của khu an toàn này. Hiện tại, giao dịch trong khu an toàn chủ yếu là dùng tinh hạch, dọc đường đi học đã chém được không ít xác sống, cho nên Thanh Ngọc cũng thuê được một căn nhà có 3 phòng ngủ. Thời Sinh phát hiện, ngoại trừ tên tiểu bản tham ăn kia ra, Thanh Ngọc và Lâm Phong đều rất được việc. Lão đại, chúng ta có nên đi đăng ký lập một binh đoàn đánh thuê không? Lâm Phong hỏi đầy vẻ hứng thú. Nhiệm vụ mà binh đoàn đánh thuê nhận được thường cao cấp hơn nhiệm vụ mà dị năng giả bình thường hay nhận. Với năng lực của lão đại, tôi nghĩ ngay cả nhiệm vụ cấp S cũng không thành vấn đề gì. Chuyện tôi bảo anh thăm dò đã có kết quả chưa? Thời Sinh không thèm để ý tới Lâm Phong, ngược lại nhìn Thanh Ngọc hỏi. Thanh Ngọc gật đầu, đã hỏi rồi, Tích Minh Tuyết là dị năng giả hai hệ, là đội phó của binh đoàn cơn lốc, thanh danh của cô ta ở khu an toàn này rất tốt. Hai hệ ư? Thời Sinh cảm thấy có chút không đúng, trong cốt truyện, Thích Minh Tuyết chỉ có hệ băng thôi mà. Ừm, cô ta vốn có dị năng hệ băng, sau lại thức tỉnh thêm hệ trị liệu nữa. Dị năng này còn quý giá hơn cả hệ không gian, người thường nếu bị sát sống cắn, chỉ cần có dị năng giả hệ trị liệu cứu kịp thời thì sẽ không biến thành sát sống. Nói tới chỗ này, trên gương mặt Thanh Ngọc hiện ra vài phần ngưỡng mộ. Nếu có thể có nhiều dị năng giả hệ trị liệu thì sẽ không có nhiều người bị sát sống cắn rồi biến thành sát sống như thế. Thời Sinh nhìn biểu tình trên mặt Thanh Ngọc thì thở dài một tiếng, thằng nhóc này cần phải tẩy não nữa mới được, miễn sau này khi làm việc cho cô lại nhân từ, nương tay. Thời Sinh đã hiểu cái dị năng trị liệu kia của Thích Minh Tuyết là cái gì rồi. Trong không gian của cô ta có một con suối nhỏ, nước suối đó có khả năng chữa khỏi thương thế. Nhưng ở trong cốt truyện, cô ta không hề công khai vấn đề này, sao bây giờ lại? Lão đại, cô hỏi thăm cô ta làm gì vậy? Lâm Phong khó hiểu. Hiện tại cô ta là người có tiếng ở trong khu an toàn này, nghe nói dị năng của cô ta đã lên tới cấp 3 rồi. À, tôi chuẩn bị cho cô ta chút chuyện vui ấy mà. Thời Sinh hí mắt, cong môi cười. Nụ cười thâm trầm làm cho 3 người kia không khỏi lạnh hết cả sống lưng. Thích Minh Tuyết kia sao lại chọc tới lão đại nhà họ rồi? Đói bụng. Thiên Lê cọ cọ vào Thời Sinh, cầm tay cô đưa về phía miệng mình. Đối với cảnh tượng này, lúc 3 người kia thấy lần đầu tiên liền cảm thấy vỡ mộng. Một thiếu niên xinh đẹp thế kia. Kết quả. Lại là một tên ốc. Thời Sinh mang Thiên Lê về phòng mình, gần như hao hết dị năng mới làm Thiên Lê ăn lưng lửng bụng, hắn ôm cô, cọ cọ vào gương mặt cô, sau đó buông cô ra và đi tới góc phòng chỗ có cửa sổ ngồi. Thời Sinh thở dài, xách hắn lên giường. Không cần phải gác đêm. Ôm. Thời Sinh. Chương 99, Đế quốc sát sống, 13. Chương 99 Đế quốc sát sống, 13. Rốt cuộc, Thời Sinh vẫn làm theo đề nghị của Lâm Phong. Đăng ký thành lập một đội đánh thuê, lấy cái tên cực kỳ kiêu ngạo. Không phục tận chiến. quả thật là ba người kia không đồng tình với cái tên này, nhưng mà bọn họ không đồng tình thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thời Sinh dùng một tháng để gây dựng thanh danh, đem cái tên không phục tự chiến trở thành binh đoàn chỉ đứng sau cơn lốc. Đương nhiên, mục tiêu của cô còn cao hơn nữa. Mọi người ai cũng hiếu kỳ với cái binh đoàn có tên không phục tới chiến này. Tin tức về thành viên của các binh đoàn ngoại trừ chính phủ có được ra thì không được phép công khai. Cho nên, ngoại trừ người của ban quản lý, căn bản không có ai biết nhóm không phục tự chiến kia là người phương nào. Đối với nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, thời gian bọn họ nhận không phải nửa đêm thì cũng là sáng sớm, hoàn toàn không đụng độ một ai cả. Đã ai gặp được một binh đoàn đánh thuê nào kỳ quái tới vậy chưa? Chắc chắn chưa. Huống chi, binh đoàn này chỉ trong thời gian một tháng đã đuổi kịp binh đoàn cơn lốc. Sao không làm người ta tò mò chứ? Nhưng chân tướng thật sự lại là... Ba người bọn Thanh Ngọc vì sợ nếu công khai mình là người của binh đoàn có cái tên đầy khiêu khích này thì sẽ bị người ta vây lại đánh mất. Vì tránh gặp phải những người tiếp nhận nhiệm vụ khác, bọn họ đã phải dùng hết mọi thủ đoạn. Tưởng họ dễ sống lắm sao? Lão đại, có nhiệm vụ cấp SS, có nhận không? Trước kia, nhiệm vụ cao cấp nhất cũng chỉ là cấp S, đây là lần đầu tiên có nhiệm vụ cấp SS xuất hiện. Nhiệm vụ gì? Không rõ lắm. Nói là tới nơi rồi mới được công bố, nhiệm vụ này chỉ trực tiếp thông báo tới các binh đoàn hạng cao nhất chứ không treo ở sảnh nhiệm vụ. Không nhận. Thời Sinh lắc đầu. Loại nhiệm vụ này, quá nửa là do chính phủ muốn làm gì đó bí mật. Nhưng khen thưởng rất phong phú đấy, Lâm Phong hơi tiếc nuối. Nói cứ như cô bạc đãi họ lắm vậy. Anh thiếu ăn hay thiếu tinh hạch hả? Lâm Phong lắc đầu, mấy thứ này hắn đâu có thiếu. Bọn họ luôn tận dụng những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ để góp mặt vật tư, không gian của Bạch Hổ không biết lớn thế nào, nhưng nhét bao nhiêu vào cũng không thành vấn đề. Điều duy nhất không hay chính là, cái con mèo này luôn thích thu xác sống vào trong không gian của mình, dù lao đại có cấm thì nó vẫn cứ làm theo ý mình, thu tới vô cùng vui vẻ. Cũng may, đồ vật được cất trong không gian của Bạch Hổ dường như không bị nó để vào cùng chỗ với đám xác sống kia. Anh đi thăm dò xem khi nào họ xuất phát. À, không phải chúng ta không nhận sao? Không tiếp với không đi có quan hệ gì với nhau à? Lâm Phong, hắn đang có cảm giác có chuyện không hay sẽ xảy ra rồi. Một tháng này, bọn họ học được từ thời Sen không ít thứ. Không được mềm lòng. Không được xen vào việc của người khác. Không cần để ý tới cái nhìn của bất kỳ ai. Lâm Phong vẫn còn nhớ rõ biểu tình của thời Sen khi nói ra câu cuối cùng kia. Khinh thường và châm chọc, nhưng càng nhiều chán ghét hơn. Nói thật, hắn cũng không thể nào hình dung hết được cái loại cảm giác đó. Chương 100, Đế quốc sát sống, 14. Thời Sinh không đi vào huyện Dê, tình huống này của Thiên Lê cũng không phải lần đầu tiên, trước đó đã từng xảy ra một lần rồi, cô biết là hắn muốn thăng cấp. Thăng cấp xong sẽ quay lại tìm cô. Cho nên cô hoàn toàn làm lơ vấn đề ba con hàng đang ríu rít thảo luận ở phía sau. Làm chuyện đó với một xác sống. Nói thật, nếu có thể, cô rất muốn ném ba con hàng này vào giữa bầy xác sống, không còn chủ đề gì để nói nữa à? Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới việc cô là một con người, sao có thể nói tới đề tài châu bò kia với một xác sống được chứ? Bản cô nương đây không lý giải nổi tư duy của đám thiên tài này. Người của khu an toàn thành phố B tới khá muộn, bọn thời Sinh đợi nửa ngày thì mấy chiếc xe tải quân dụng đó mới tới ranh giới huyện Dê. Dẫn đầu là một người quen, Thường Tân. Bọn họ phân đội rồi chia nhau tiến vào huyện Dê, thời Sinh bám theo họ từ xa. Này kẻ điên, cậu có thấy đám sát sống kia hình như không tấn công chúng ta không? Thanh Ngọc đẩy Lâm Phong. Được Thanh Ngọc hỏi thế, Lâm Phong liền nhìn xung quanh, sát sống bốn xung quanh đều đi theo từ rất xa, không một con nào phát động tấn công cả. Hai người đồng thời nhìn về cô gái đang đi bộ ở đằng trước như đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Cách giải thích duy nhất chính là cô ấy. Hai người liếc nhau, lôi kéo tiểu bàn tới gần thời Sinh hơn một chút. Tiến vào huyện Dê, Thường Tân liền tách các nhóm ra, thời Sinh liền đi theo Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết biết được cốt truyện, lại có bàn tay vàng, chính là dị năng giả tiến vào cấp 3 đầu tiên. Nhưng Tống Thập cũng không kém, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng nhau giết sát sống, một đường đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một khu kiến trúc. Nhìn qua thì thấy giống một viện nghiên cứu khoa học. Bọn họ nhanh chóng tiến lên các tầng lầu, vì không có nhiều người cho nên không có ai thu dọn chiến trường đằng sau. Mấy người thời Sinh bám đằng sau liền tranh thủ dọn dẹp chiến trường, một viên tinh hạch cũng không bỏ qua. Những người này sau khi chém giết sạch mục tiêu, quay lại tìm mới phát hiện không có viên tinh hạch nào cả, còn chưa biết tại sao lại thế thì những nơi vừa chém giết xong lại đầy ắp xác sống. Giống như bọn tới giờ làm mới vậy. Sao lại nhiều xác sống thế này, không nhóm nào để lại người sao? Tô Tế Dạ nhìn về một đám người đằng sau. Những người đó đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, hình như cũng đang muốn hỏi nhau, không lưu lại ai à?
Không có, tôi cho rằng anh đã để lại.
Các anh cũng không để ai lại à?
Tất cả đều cho rằng đối phương sẽ để người ở lại trông, kết quả không có một ai cả.
Thật đúng là...
Mẹ!
Tô Tế Dạ giận dữ phun ra một câu chửi tục.
Đừng nói nữa, mau giết đi.
Tống Thập lạnh lùng liếc mắt nhìn những người khác, lại dẫn đầu mọi người, thả ra vài tia sét. Mắt thấy sắp giết ra được bên ngoài rồi, không biết từ đâu lại có một xác sống cấp 4 biết phun lửa nhảy ra. Mà xác sống cấp 4 này còn dẫn theo không ít đàn em. Tống Thập và Thích Minh Tuyết liên thủ xử lý nó, mọi người bị nhốt trong khu căn cứ luôn. Lúc thời sinh rời khỏi tòa nhà đó cũng gặp phải phiền toái. Đầu tiên là bị một xác sống cấp 4 đuổi theo, cấp dị năng của cô còn chưa lên tới cấp 4, cho nên không có hiệu quả nhiều với loại xác sống có cấp dị năng cao hơn, nhưng cũng may là có thể ảnh hưởng một phần. Vậy nên cuối cùng cũng thoát được nó. Thật ra thời sinh muốn ném nổ tung xác sống đó, nhưng nơi này quá gần với nam, nữ chính nên hệ thống cực kỳ nghiêm túc ngăn cản cô. Còn chưa chạy được bao xa, cô lại gặp một xác sống cấp 4 khác, còn có cả Thường Tân mang theo một đống người. Cũng không biết Thường Tân đó bị chạm vào dây thần kinh nào mà lại mang người chạy về phía cô. Bọn họ có quá nhiều người, cô cũng không phải có một mình, vì vậy bị trộn lẫn vào đám người đó luôn. Hiện tại, cô đã bị kéo về tòa nhà nơi Thích Minh Tuyết đang chém giết. Trong đại sảnh có rất nhiều thi thể xác sống, chúng đang bị chồng chất lên nhau, một dị năng giả hệ hỏa đang thiêu cháy chúng. Thích Minh Tuyết và Tống Thập không ở đây, chỉ có tên mặt mũi như trẻ con Tô Tế Dạ là ở cùng.
A, là cô.
Sau khi thời sinh đi vào, Tô Tế Dạ liền nhận ngay ra cô. Thời sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tô Tế Dạ đang định tiến lên bèn dừng lại, ánh mắt của cô quá lạnh làm cho người ta vừa nhìn đã dựng hết tóc gáy lên. Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả đội trưởng của bọn hắn. Ba người Thanh Ngọc biết tâm tình của thời sinh đang rất kém cỏi nên không muốn bị xui xẻo. Bọn họ làm bộ không thấy gì, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đi. Thường Tân kiểm kê người xong mới nhìn tới thời sen. Đội trưởng Cố, hình như đội của cô không tiếp nhận nhiệm vụ này, sao lại ở đây? Thường Tân là đầu sỏ gây tội, không những không xin lỗi mà còn hùng hổ hỏi tội. Thời sen cực kỳ tức giận, đáp bằng giọng không mấy hòa hảo. Sao, huyện dê này bị nhận thầu rồi, chỉ có nhân tài đã tiếp nhận nhiệm vụ mới được tới à?
Tôi không có ý đó.
Thường Tân xấu hổ, sau đó lại nghiêm mặt nói. Đội trưởng Cố. Cô có thể giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây không? Nhiệm vụ lần này cực kỳ tuyệt mật, huyện Dê cũng đã được xác định là huyện thành đã bị hoàn toàn hủy diệt, căn bản chẳng ai muốn tới đây cả. Thường Tân là người của quân đội nên có quyền tiếp xúc với tư liệu của chính phủ, biết cô là đội trưởng của binh đoàn không phục tới chiến, hơn nữa bọn họ đã từng gặp nhau nên hắn rất nghi ngờ thời sen.
Tôi không nói thì sao?
Thời sen khiêu khích Thường Tân. Lúc thời sen tức giận sẽ càng ngang ngược hơn bất kỳ ai. Cô sẽ không hề giữ cho người ta mặt mũi. Theo cách nói của cô, mặt mũi là tự mình tránh, không cần phải cho người khác.
Thường Tân,
bọn họ cũng là binh đoàn lính đánh thuê sao? Ngữ khí ngang ngược như thế, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, có người bắt đầu thì thầm bàn tán. Tới được nơi này e là cũng có vài phần bản lĩnh, anh đã nghe thấy binh đoàn nào có một cô gái trẻ đẹp như thế này chưa? Vừa rồi đội trưởng Thường còn gọi cô ta là đội trưởng phải không? Huyện Dê có bao nhiêu xác sống, bọn họ đã đi qua nên rất rõ ràng. Tất cả đều sôi nổi bàn tán, nói là không có binh đoàn nào có cô gái trẻ kiêu ngạo thế này. Người phía sau lưng cô họ cũng từng gặp qua, nhưng trước giờ mấy người này không mấy khi giao lưu với người khác nên không ai biết họ là người của binh đoàn nào.
Đội trưởng Thường, cô ấy là người của binh đoàn nào thế?
Những người tiếp nhận nhiệm vụ lần này dù không biết tên nhau nhưng cũng phải gặp nhau, thậm chí đã từng hợp tác với nhau vài lần. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một cô gái trẻ cùng với ba tên trẻ tuổi khác tới đây bình an vô sự như thế, trong lòng những người này đều tò mò muốn biết họ là ai.
Không phục tới chiến.
Thường Tân cũng sắp nghẹn cháy trong lòng rồi, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Người hỏi chuyện lập tức sửng sốt. Không phục tới chiến. Thương đội trưởng, có phải bọn tôi không phục đâu? Hắn chỉ hỏi mấy người này tới từ binh đoàn nào thôi mà. Không phục tới chiến là ý gì? Mẹ nó. Không phải chứ. Đây là binh đoàn lính đánh thuê không phục tới chiến sao? Chính là binh đội thần bí trong vòng một tháng đã lập tức bám sát được binh đoàn cơn lốc đấy à? Cô ta là đội trưởng của không phục tới chiến. Nhìn tuổi tác cô ta cũng chỉ khoảng 17, 18, đùa cái gì vậy? Đội trưởng Thường. Không phải anh đang đùa chúng tôi đấy chứ? Mặc kệ thế nào, tôi cũng không tin. Cái tên không phục tới chiến tuy rằng có chút khiêu khích nhưng hiệu suất làm việc của người ta là 100% đấy. Sao có thể là mấy người trẻ tuổi như vậy được, dẫn đầu còn là một cô gái nữ chứ? Cũng có người nói, nhưng bọn họ tới đây bình yên vô sự còn gì.